Chương 574, Lan Ngọc phù hộ, đả kích chương 574, Lan Ngọc phù hộ, đả kích Phùng Tử Yêu cùng nó tự mình một người, còn không bằng gia nhập Lan gia, có một cái tốt kết cục. Hai người rất nhanh tới đạt mục đích. Vân Trần đứng tại Lan gia hoành vĩ trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn cái kia Lan phủ hai chữ, nên miệng lên một vòng ý cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình sẽ lấy Lan gia vị hôn phu thân phận tiến vào nơi này. Đây là Lan gia. Một bên, Phùng Tử Yêu đứng tại bên cạnh thân, ngón tay giảo lấy vào áo. Nàng con ngươi phản chiếu lấy trước cửa huy hoàng, toát ra mấy phần kinh ngạc. Thật khí phái. Đừng lo lắng. Vân Trần nói khẽ, trong thanh âm mang theo làm cho người an tâm trầm ổn. Lan gia mặc dù thế lớn, nhưng Lan Ngọc Vũ là cái người biết chuyện. Được. Phùng Tử Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đi theo Vân Trần xuyên qua đại môn, bước vào Lan gia đình viện. Hòn non bộ nước chảy ở giữa, bọn hạ nhân mặc thống nhất váy dài vội vàng đi qua, nhìn thấy Vân Trần lúc cũng nhịn không được nhìn nhiều. Cái này xa lạ tuấn tú nam tử, có thể đi vào Lan gia tiểu thư nội viện, thân phận khẳng định không tầm thường. Vân công tử, tiểu thư đang nghe Mưa Hiên đợi ngài. Lúc này, một vị lớn tuổi thị nữ tiến lên hành lễ. Nàng ánh mắt lại tại Phùng Tử Yêu trên thân, dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. "Tốt, mang ta đi đi." Vân Trần nói khẽ. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Nữ nhân kia biết ta tới. Bất quá cũng thế, nơi này chính là Lan gia, chính mình cũng đến cái này khẳng định không đạt được. Thính Vũ hiên trước, một ao nước xanh chiếu đến sát trời. Trong đình, một đạo hiểu điệu thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn, ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn như nước chảy, lại tại Vân Trần bước vào đình viện trong nháy mắt im bặt mà dừng. "Ngươi tử tinh thần bí cảnh ra rồi." Nữ tử xoay người lại, thanh âm dễ nghe. Nàng mày như biển sơn, mắt như thu thủy, một bộ váy dài phát họa ra đường cong lạ lướt. Đẹp, không phải bình thường đẹp. Ừm, ra. Vân Trần ngắn gọn trả lời, nghiêng người nhường ra Phùng Tử Yêu. Vị này là Phùng Tử Yêu, bằng hữu của ta, tại bí cảnh bên trong giúp ta rất nhiều. Hắn dừng một chút, đúng rồi, nàng có được dự báo năng lực. Nghe vậy, Lan Ngọc U ánh mắt sững sờ, dự báo. Nàng để chén trà trong tay xuống. Thật dự báo. Thanh âm của nàng ý dĩ nhiên bình ổn. Nhưng Vân Trần nghe được trong đó chấn kinh cùng. Tham lam. Phùng Tử Yêu lặng lặng nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đoán trước tương lai mấy cái đoạn ngắn. Nàng thanh âm rất nhẹ. Lại tại một giây sau, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tỉ như tiếp xuống sẽ có người tìm phiền toái. Vừa dứt lời, bên ngoài đình viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cái kia Trần Vân ở đâu? Để cho ta nhìn xem cái này cái gọi là tỷ phu dáng dấp ra sao. Một thiếu niên nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến. Vân Trần nhíu mày, nhìn về phía Lan Mộc U. Lan Mộc U trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói, là ta biểu đệ Lan Thiên Hữu, 17 tuổi, từ nhỏ đã bị làm hư. Đang nói, một người mặc lộng lẫy thiếu niên xông vào Thính Vũ Hiên, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng khóa chặt tại Vân Trần trên thân. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày tràn đầy tiêu căng chi khí, xem xét chính là đại gia tộc Kiều Sinh quán dưỡng thiếu gia. Ngươi chính là tỷ phu của ta. Lan Tiên Hữu nhìn từ trên xuống dưới Vân Trần, trong mắt tràn đầy khinh thường, ha ha, rất bình thường à, bất quá vô ý cảnh, chỉ bằng ngươi cũng xứng được biểu tỷ ta. Vân Trần không trả lời ngay, mà là trước nhìn Lan Ngọc U một mắt. Nàng nhỏ không thể thấy địa lắc đầu, trong mắt truyền lại một cái tin tức. Đó chính là chớ cùng hắn chấp nhặt. Nhưng Vân Trần hiểu rất rõ những thế gia tử đệ này, nếu không một lần đánh phục, ngày sau phiền phức sẽ chỉ càng nhiều. Lan Thiên Hữu không buông tha, không nói lời nào. Sợ sao? Sợ liền tranh thủ thời gian cách tỷ tỷ của ta xa một chút. Lan ra, Lan ra. Thiên Hữu, không được vô lý. Lan Ngọc U ánh mắt ngưng tụ. A. Lan Thiên Hữu cười lạnh, bất quá là cái dựa vào luận võ cho rẻ, trèo lên chúng ta Lan ra ngoại nhân thôi. Tỷ, ngươi rõ ràng có thể gả cho La Hành Quân, tại sao muốn tuyển loại người này? Luận võ chọn rể thứ nhất vô luận là ai, đều không thể đứng ở chỗ này, bởi vì đi quân ca là sẽ không bỏ qua cho người này. Hắn bây giờ tại bên ngoài lịch luyện, nếu là trở về, biết tỉ tỉ chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này Trần Vân. Phụ thân cũng thật là, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tỉ võ chọn rể, cái này lại không phải cổ đại, thật sự là cũng muốn chết. Hắn cũng không phải không biết đi quân ca thích ngươi, thế mà còn cả một màn này, ta thật sự là không chịu nổi. Lan Ngọc phù hộ kỷ Lý Hoa Lạp nói một tràng. Lan Ngọc Vũ trên mặt chỉ có im lặng hai chữ. La Hành Quân sự tình ta sẽ xử lý, Thiên Hữu, ngươi lại hồ nháo cũng đừng trách ta giáo huấn ngươi. Lan Ngọc Vũ thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo. Lan Thiên Hữu lại mắt biết hai ngờ, đột nhiên rút kiếm chỉ hướng Vân Trần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, có tư cách gì làm tỷ phu của ta? Có tư cách gì so ra mà vượt đi quân ca? Trong viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, bọn hạ nhân hoảng sợ lui lại. Phùng Tử Yêu bắt lấy Vân Trần ống tay áo, nhỏ giọng nói, hắn trên thân kiếm giống như có độc. Vân Trần ra hiệu an tâm, sau đó chậm rãi tiến lên. Hắn so Lan Thiên Hữu cao hơn nửa cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, trong mắt không có chút nào ba động. Ngươi xác định? Vân Trần thanh âm bình tĩnh. Thiếu niên này là võ mệnh cảnh mà thôi, mà hắn đã võ ý cảnh tam trọng, thêm cảnh giới cực cảnh. Hắn võ mệnh cảnh tùy tiện hành hung võ ý cảnh, hiện tại võ ý cảnh, chính hắn cũng không biết tự mình mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm giác mình bây giờ mạnh siêu mô hình. Cái này võ mệnh cảnh đánh tự mình võ ý cảnh, càng hắn Vân Trần dai. Đoán chừng thiếu niên này biết mình là cả nước đại khảo đệ nhất Vân Trần, sẽ trực tiếp hụt chết. Lan Thiên Hữu bị cái này ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên. Nhưng mà, kiêu ngạo để hắn không chịu lùi bước. Bớt nói nhảm. Xem kiếm. Kiếm quang như điện, đâm thẳng Vân Trần cổ họng. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên Lan Thiên Hữu cũng không phải là hoàn toàn là cái bao cỏ. Chí ít tại kiếm thuật bên trên là xuống công phu. Lan Ngọc Vũ không có ngăn cản. Vân Trần lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Ngay tại mũi kiếm chạm đến trong nháy mắt, thân ảnh của hắn mơ hồ một chút. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh vang vọng đỉnh viện. Lan Thiên Hữu thân thể bay 50 mét có hơn, trung điệp đập xuống đất, không có chút nào sức chiến đấu. Kiếm của hắn chẳng biết lúc nào đã đến Vân Trần trong tay, mà chính hắn thậm chí không thấy rõ Vân Trần là thế nào xuất thủ. Kiếm không tệ, chính là người kém một chút. Vân Trần tiện tay đem kiếm vứt trên mặt đất. Lan Thiên Hữu trên mặt đất xấu hổ giận dữ đan sen, đứng lên lại muốn nhào lên. Vân Trần lắc đầu, tiện tay vung lên. Ầm. Lan Thiên Hữu cả người đằng không mà lên, bay ra xa ba trượng, lần nữa trùng điệp ngã tại đỉnh viện trên đồng cỏ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện ngay cả một ngón tay đều không động được. "Ngươi?" Lan Mộng phù hộ không thể tin nhìn xem Vân Trần. Vân Trần không có lại nhìn hắn, quay người đối trận mắt hốc mồm Lan Mộng U nói, "Yên tâm, không chết được, chết ta cũng có thể cho người cứu sống." Lan Mộng U phức tạp nhìn Vân Trần một mắt. Thực lực của người này càng thêm sâu không lường được. Nàng phất tay ra hiệu tất cả mọi người lui ra, lại khiến người ta đem Lan Thiên Hữu khiêng đi. "Xem ra tinh thần bí cảnh, để ngươi thu hoạch không nhỏ." Lan Mộng U cho Vân Trần rót chén trà, cười nói, "Mộng phù hộ thế nhưng là ta Lan gia đệ nhất thiên tài, lần đả kích này đoán chừng đối với hắn rất không nhỏ đâu." Nói, ánh mắt của nàng liếc về phía An Tĩnh Phùng Tử Yêu, bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là vị này Phùng cô nương. Dự báo năng lực, thế nhưng là trăm năm khó gặp a. Phùng Tử Yêu có chút ngại ngùng, không nói gì. Không sai, thứ nhất bắt đầu ta cũng rất kinh ngạc, dự báo năng lực trên thế giới này đều không có mấy cái, còn tốt Tử Yêu là bằng hữu của ta. Vân Trần khẽ cười nói. Chương 575, trên danh nghĩa phu quân, chương 575, trên danh nghĩa phu quân, càng làm cho hắn may mắn chính là, hắn thông qua Phùng Tử Yêu, có được mạnh hơn Phùng Tử Yêu lớn dự báo năng lực, vượt mức quy định dự báo. Vừa rồi Lan Mộng phù hộ xuất hiện, đã nằm trong dự đoán của hắn. Thậm chí Lan gia một hồi có khách quý đến, cũng xuất hiện ở hắn dự báo bên trong. Lúc này, Lan Mộng U ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà, ánh mắt tại Phùng Tử Yêu trên thân lưu chuyển. Cố kia trong thân thể, ẩn chứa giá trị kinh người. Dự báo năng lực. Đây chính là ngay cả Lan gia lão tổ đều sẽ đỏ mắt hiếm thấy thiên phú. Thật sự là một cái kỳ nhân. Lan Mộng U nói khẽ, trong lòng tính toán. Nàng nâng bình trà lên, vì Vân Trần châm một chén tốt nhất linh trà. Trần công tử. Nàng thanh âm nhu hòa mấy phần, vị này Phùng cô nương, nhưng có thuộc về. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, ám đạo quả nhiên, đây chính là hắn mục đích. Không có, nàng là tán tu. Vân Trần gọn gàng dứt khoát nói, ngươi muốn nói cái gì? Lan Ngọc U môi đỏ khẽ nhếch, cũng không vòng mèo tử, Lan gia chính cần nhân tài như vậy. Lấy nàng năng lực, tại chúng ta nơi này có thể được đến tốt nhất tài nguyên cùng bảo hộ. Nàng nhìn về phía Phùng Tử Yêu, Phùng cô nương dự báo năng lực, thật là khiến người sợ hãi thán phục, ta cảm thấy rất hứng thú, không biết nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Lan gia. Nàng dừng một chút, ném ra ngoài mồi nhử, Lan gia trong tàng thư các có quan hệ với dự báo năng lực cổ tịch, còn có chuyên môn tu luyện thất cùng đan dược cung phụng, chỉ cần ngươi gia nhập, có vô cùng chỗ tốt chờ ngươi. Mà lại ngươi đi theo bên cạnh ta, làm ta Lan Mộng U người thân cận nhất. Ngươi là bạn của Trần Vân, ta đương nhiên sẽ không đối ngươi chênh lệch. A, gia nhập Lan gia. Phùng Tử Yêu trừng to mắt, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Nàng vô ý thức nhìn về phía Vân Trần, phản phất tại hỏi dựa vào không đáng tin cậy. Vân Trần liền chờ câu nói này. Hắn cười nói, rất tốt, Lan gia đang giá ngươi gia nhập, nghe ta Tử Yêu, gia nhập Lan gia. Gia nhập Lan gia, dù sao cũng so Phùng Tử Yêu tự mình một người thật tốt hơn nhiều. Mà lại Lan gia làm thành Trường An đại gia tộc, khẳng định có thể bảo hộ Phùng Tử Yêu, Phùng Tử Yêu dự báo năng lực cũng có thể được lớn nhất thi triển. Nàng là cái tiềm lực vô hạn người. Tại Lan gia, rất hoàn mỹ. Ta, Phùng Tử Yêu nhướng mày, có chút do dự. Dù sao nàng không biết Lan gia cụ thể. Mặc dù có Trần Vân tại, nhưng là nàng vẫn là trong lòng không chắc. Lan Ngọc U ôn nhu cười một tiếng, Phùng cô nương không cần hiện tại trả lời chắc chắn. Không bằng trước tiên ở Lan gia ở lại, thể nghiệm mấy ngày mới quyết định. Nàng mắt nhìn Vân Trần, dù sao hắn cũng muốn ở đây, lưu lại một đoạn thời gian. Vân Trần khẽ miệng giật một cái, có chút không nói gì. Hắn nhìn về phía Phùng Tử Yêu, Lan gia có thể cho ngươi tốt nhất điều kiện tu luyện, cũng không cần lại đi theo ta trốn đông trốn tây, ngươi không phải cũng nghĩ biết rõ ràng năng lực chính mình lai lịch sao? Lan gia tàng thư các có lẽ có thể tìm tới đáp án, mà lại sự tình của cha mẹ ngươi, Lan gia tuyệt đối giúp được một tay. Phùng Tử Yêu biết Vân Trần nói có đạo lý, nàng nhẹ gật đầu, tốt ta, ta ơn Lan tiểu thư hậu ái, ta nguyện ý thử một chút. Lan Ngọc U vui mừng nhướng mày, vội vàng để cho người nói, mang Phùng cô nương đi tốt nhất gian phòng, đổi tốt nhất quần áo. Nàng yêu thích lôi kéo Phùng Tử Yêu tay, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lan Ngọc U người bên cạnh. Phùng Tử Yêu bị bọn hạ nhân vây quanh rời đi. Nàng hiển nhiên có chút ngại ngùng, nói chuyện rất ít, chỉ là nhìn Vân Trần một mắt, biểu thị lòng biết ơn. Đợi Phùng Tử Yêu đi xa, Lan Ngọc U ý cười chưa giảm, ngược lại càng vui vẻ hơn nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết dỗ tiểu cô nương. Vân Trần nhếch miệng, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, cho nàng muốn có đãi ngộ. Yên tâm, ta chưa từng họa bánh nướng. Lan Ngọc U cười nói, huống chi là như thế một khối cục cương quý giá, ta nâng ở trong lòng bàn tay còn đến không kịp đâu, nhiều đáng yêu một cái tiểu cô nương nha. À đúng rồi. Nàng lời nói xoay chuyển, liên quan tới nàng dự báo năng lực có bao nhiêu chuẩn xác. Hỏi cái này làm cái gì? Ta làm sao biết? Vân Trần nói khẽ. Lan Ngọc U thần sắc hiếu kỳ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao nếu như nàng có thể hoàn mỹ dự báo động tĩnh, vậy nhưng thật sự là chúng ta Lan gia coi bảo. Vân Trần nuốt nuốt mi tâm. Hắn rốt cuộc minh bạch Lan Ngọc U vì sao nghĩ như vậy mời chào Phùng Tử Yêu. Có một ít lợi dụng thành phần tồn tại. Bất quá cũng bình thường. Dự báo năng lực không cần giữ lại làm gì. Bất quá, Vân Trần vẫn là nhắc nhở, nàng không phải công cụ. Lan Ngọc U cười nói, ta đương nhiên biết, bất quá mỗi người đều có giá trị của mình. Tỷ như, nàng có thể dự báo nguy hiểm, ngươi am hiểu chiến đấu, ta nắm giữ tài nguyên. Chúng ta theo như nhu cầu thôi. Nàng đột nhiên trêu chọc, ngươi bây giờ vẫn là ta trên danh nghĩa phu quân đâu. Vân Trần khẽ miệng giật một cái, phu quân cái rắm, ngươi làm đây là cổ đại sao? Nơi này cùng cổ đại có cái gì khác nhau? Lan Ngọc U xem thường. Sát thực a. Vân Trần quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này đã thoát ly hiện đại phạm chủ, bao quát toàn bộ thành Trường An cũng thế, hoàn toàn có chút cổ đại hóa. Hắn bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Thành thị khoa học kỹ thuật cùng phân hoa. Thị như đế đô thành. Mặc dù chúng ta là một cái giao dịch. Lan Ngọc U đột nhiên mở miệng, cười nhẹ nhàng nói, bất quá ở trước mặt người ngoài, thí dù sao cũng phải diễn chân, không phải sao? Nàng chỉ bên ngoài, tỷ như hiện tại, ta thân yêu biểu mỗi nhóm, chính dẫn một đám người ở bên ngoài chờ lấy xem bọn hắn trong truyền thuyết tỷ phu đâu. Vân Trần vô ý thức nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ngoài viện, đứng đấy 10 cái nam nữ trẻ tuổi, từng cái quần áo lộng lẫy, biểu lộ hoặc hiếu kỳ hoặc khinh thường. Vân Trần cảm giác được đau đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lan gia thế hệ trẻ tuổi. Lan Ngọc U nhẹ giọng giải thích, các nàng đều muốn nhìn một chút có thể thắng được luận võ chọn rể tỷ phu là thần thánh phương nào. Nàng rảo hoạt nháy mắt mấy cái, muốn đi ra ngoài nhìn một chút sao, phu quân. DS, năng lực chỉnh lý, năng lực thiên phú, một đám nguyên ma pháp, đỏ sầm ma khí ngưng thực, huyết mạch hóa thân, sát ý vân trần, dung nhập bạch trảm mình sát ý ngưng qua tài, huyết mạch phân thân, lực lượng hủy diệt thôn phệ thiên phú cùng tuổi thọ. Hai cực đạo dung hợp năng lực thông thường, trung cực tấu thị, vạn dặm hai, long dương tầm dù, bảy quán tinh thiên huyết mạch năng lực, huyết mạch hóa thân, sáu cánh chim, cộng sinh ma kiếm công pháp, long đế kinh, cực đế miễn diệt, nam thiên bí thuật, vạn tượng tiên dẫn, năng lực đặc thù, thiên mệnh lực, cực hạn phòng ngự, âm dương chuyển sinh, nguyên tố diễn sinh, âm dương võ nguyên kiếm ý thời gian tạm dừng, khởi tử hồi sinh, vong hồn giá tiếp côn bằng chi lực dung nhập cánh chim hoàn. Nên bổ sung chương 576, trung đẳng thú triều. Tính toán không thể được chương 576, trung đẳng thú triều. Tính toán không thể được đối với Lan gia vị hôn phu, không ít người đều rất chờ mong, cái này không nghe nói Vân Trần đến, tới không ít người muốn tìm tòi hư thực. Vân Trần nhìn qua nơi xa tụ tập một đám Lan gia con em trẻ tuổi, nhíu mày. Thật là phiền phức. Trong lòng của hắn ám đạo, phi thường không tình nguyện. Hắn đã sớm dự cảm đến, một khi lấy Lan gia con rể thân phận hiện thân, tất nhiên sẽ có vô số người đến đây thăm dò, khiêu khích. Luận võ chọn rể bên thắng, cái danh này đủ để dẫn tới vô số ánh mắt ghen tị. Huống chi, Lan Ngọc U bản thân tại Lan gia địa vị cực cao, người theo đuổi đông đảo, bây giờ đột nhiên toát ra một cái người yêu, tự nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ta cũng không có thời gian bồi bọn này thiếu gia tiểu thư chơi. Vân Trần trong lòng im lặng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lan Ngọc U, phát hiện nàng chính cười mỉm địa đứng ở một bên, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa hồ rất chờ mong hắn ứng đối ra sao. Nữ nhân này, cố ý xem kịch đâu? Vân Trần trong lòng thầm mắng một câu. Hắn bỗng nhiên đưa tay, ra vẻ nghiêm túc nói ra, "Lan tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng xử lý, cáo từ trước." Nói xong mau trốn chi yêu yêu. Gặp đây, Lan Ngọc U môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, "Ồ, phu quân nhanh như vậy muốn đi?" Không cùng mọi người chào hỏi. Vân Trần khẽ miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, "Ai là ngươi phu quân? Diễn kịch nghiện đúng không?" Nói thì nói như thế, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, ngày khác lại tụ họp. Nói xong, không đợi Lan Ngọc U đáp lại, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. "Hừ, chạy thật nhanh." Lan Ngọc U nhếch miệng, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, khẽ cười một tiếng. Vân Trần một đường đi nhanh, rất mau tới đến thành Trường An trên biên cảnh mặt. Nơi này vị trí rất cao, liếc nhìn lại có thể nhìn thấy khoảng 10 dặm vị trí, các loại dãy núi rắc rối sắp xếp. Xa xa, hắn liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô, đứng tại giữa sân, chính lại âm thanh chỉ huy mấy cái trẻ tuổi võ giả huấn luyện. Người kia một thân màu đen trang phục, bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt cương nghị, chính là Tu La Bộ Bộ trưởng. "Tu Uy, Tu Bộ trưởng đây là tại huấn luyện người mới đâu?" Thấy thế, Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, cất bước đi tới. Lúc này, Tu Uy chính khiển trách một cái tuổi trẻ võ giả, "Ngươi động tác mới vừa rồi quá chậm. Thực chiến thời điểm, yêu thú cũng sẽ không cho ngươi thời gian phản ứng." Trẻ tuổi võ giả một mặt không phục, "Tu tiền bối, ta đã rất nhanh." Tu Uy hừ lạnh một tiếng, "Nhanh? Liền ngươi tốc độ này, gặp gỡ chân chính thú triều, ngay cả xương cốt đều không thừa nổi." Người võ giả kia sắc mặt đỏ lên, còn muốn phản bác. Đột nhiên, Tu Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa. "Ừm." Hắn lông mày nhíu lại, lập tức nhếch miệng cười, "Trần Vân, từ tinh thần bí cảnh trở về rồi. Thu hoạch như thế nào a?" Hắn từ Lan Mộc U nơi đó, biết được Vân Trần sự tình. "Vẫn được." Vân Trần hai tay cắm tay áo, chậm rãi đi tới, "Không có gì nguy hiểm." "Ha ha 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 ha." Tu Uy cười lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước, một quyền nện ở Vân Trần trên bờ vai, "Tiểu tử ngươi, nghe nói ngươi thành Lan gia con rể." "Có thể a." Vân Trần bất đắc dĩ lắc đầu, "Chỉ là giao dịch mà thôi." Tu Uy cười hắc hắc, cũng không nhiều hỏi. Hắn ngược lại nhìn về phía mấy cái kia tuổi trẻ võ giả, "Tới tới tới, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Trần Vân, thiên bảng thứ 10, trước đó không lâu mới vừa ở Lan gia luận võ chọn rể bên trên cầm thứ nhất." Mấy cái kia tuổi trẻ võ giả sững sờ, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Vân Trần, trong mắt tràn đầy hoài nghi. "Thiên bảng thứ 10? Liền hắn? Còn trẻ như vậy? Gạt ngươi a? Luận võ chọn rể đệ nhất, Lan gia tiểu thư sẽ coi trọng loại người này?" Bọn hắn xì xào bàn tán, hiển nhiên không tin. Vân Trần cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Tu Uy thấy thế, hừ lạnh một tiếng, "Thế nào, không tin?" Trong đó một cái tuổi trẻ võ giả nhịn không được mở miệng, "Tu tiền bối, thiên bảng cường giả cái nào không phải uy danh hiển hách. Vị này Vân công tử nhìn, không quá giống a. Tu Uy cười nạo một tiếng, hết ngồi đáy giếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Trần, "Vân Trần, nếu không lộ hai tay, vừa vặn lập tức sẽ có một đợt cỡ nhỏ thú triều đột kích, đám tiểu tử này vừa vặn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính." Vân Trần nhíu mày, "Thú triều?" Tu Uy gật đầu, "Ừm, điều tra võ giả vừa mới truyền đến tin tức, có một đám đê giai yêu thú đang đến gần, đoán chừng trong vòng nửa canh giờ liền sẽ đến." Vân Trần cười cười, "Được, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt." Mấy cái kia tuổi trẻ võ giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một người đối phó thú triều, khoát la ga, liền xem như thiên bảng cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện một mình ngăn cản thú triều a. Chờ một lúc nhìn hắn làm sao xấu mặt là được rồi. Vân Trần không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, trực tiếp đi hướng biên giới, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tu Uy thì hai tay ôm ngực, đứng ở một bên, khóe môi nết lên ngoạn vị tiểu dung. Đám tiểu tử này, chờ một lúc có các ngươi khiếp sợ thời điểm. Ầm ầm. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu rung động, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, như là màu đen thủy triều giống như cuốn tới. Giống. Yêu thú tiếng gào thét đinh tai nhức óc, phản phất địa ngục chi môn bị mở ra, vô số dữ tợn quái vật từ trong bóng tối tuôn ra, lao thẳng tới Trường An biên cảnh. Mấy cái trẻ tuổi võ giả đứng tại trên tường thành, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân không bị khống chế phát run. Đỏ, mắt đỏ sói, thứ giai yêu thú, tốc độ cực nhanh, có thể tùy tiện xé nát võ mệnh cảnh. Lưng sắt gấu, ngũ giai, lực phòng ngự kinh người, đao thương bất nhập. Giang độc mãng, thứ giai đỉnh phong, phun ra xương độc có thể ăn mòn linh lực. Còn có huyết dược bức, ngũ giai phi hành yêu thú. Song, đó căn bản không phải cỡ nhỏ thú triều. Mấy người khiếp sợ nói ra yêu thú danh tự, âm thanh run rẩy. Tu Vi đứng ở một bên, cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Không thích hợp a. Hắn thấp giọng tự nói, cỡ nhỏ thú triều không nên xuất hiện nhiều như vậy ngũ giai yêu thú mới đúng. Hắn vốn cho là chỉ là một chút đê giai yêu thú bạo động, không nghĩ tới, lần này thú triều quy mô viễn siêu mong muốn. Cái này đã tiếp cận trung đẳng thú triều. Tu Vi ngưng trọng nói. Mấy cái trẻ tuổi võ giả nghe được câu này, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Tu tiền bối, loại này quy mô thú triều, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đúng vậy a. Coi như thiên bảng cường giả tới, cũng không có khả năng một người ngăn trở. Thú triều khảo nghiệm thể lực, không phải cá nhân chiến đấu lực. Tu Vi không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Vân Trần. Nếu không tính toán, đây chính là trung đẳng thú triều. Hắn biết Vân Trần rất lợi hại, nhưng là trung đẳng thú triều, cùng cỡ nhỏ thú triều chênh lệch rất lớn. Vân Trần đứng tại bên tường thành duyên, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên mãnh liệt mà đến thú triều, khóe miệng vi vi giơ lên. Tính toán không thể được. Hắn đưa tay, năm ngón tay vồ lấy. Keng. Một tên tuổi trẻ võ giả trường kiếm bên hông, trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ, bay vào Vân Trần trong tay. Chương 577, thần thị tiểu quỷ một tới, luyện khí bộ chương 577, thần thị tiểu quỷ một tới, luyện khí bộ kiếm của ta. Người võ giả kia kinh hãi, đưa tay muốn đoạt lại. Có thể Vân Trần đã thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống tường thành. Ngoa tạo. Hắn điên rồi sao? Một người xông vào thú triều, muốn chết à? Mấy cái con em thế gia trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà lúc này, tường thành phụ cận đã tụ tập không ít người vây xem. Thậm chí có người mở ra linh tấn trực tiếp, đem một màn này truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Trực tiếp trong phòng, mưa đạn điên cuồng soát bình phòng. Đến rồi đến rồi. Thành Trường An biên cảnh bắt đầu đến thú triều. Thật là đồ số a. Ngoa tạo. Người nọ là ai a? Không muốn sống nữa. Một người nhảy đi xuống. Muốn chết đi. Liền xem như thiên bảng cường giả, cũng không có khả năng một người ngăn trở loại này thú triều a. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Trần điên rồi. Có thể một giây sau. Vâng. Vân Trần rơi xuống đất, một tay cầm kiếm, đứng tại thú triều ngay phía trước. Quần áo của hắn tại trong cuồng phong bay phất phới, tóc đen phi dương, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Chỉ là thú triều, cũng xứng để cho ta lui. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên tách ra màu đỏ sẫm ma khí. Hủy diệt kiếm ý. Ông. Kiếm minh chấn thiên, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Vân Trần thân hình lóe lên, vọt thẳng nhập thú triều bên trong. Bạch. Kiếm thứ nhất chém ra. Một đầu mắt đỏ sói thậm chí không kịp phản ứng, đầu lâu đã bay lên cao cao. Vâng. Hủy diệt kiếm ý bộc phát, mắt đỏ sói thi thể trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Giống. Lưng sắt gấu giống giận vào tới, nặng nghề da lông có thể ngăn cản linh khí công kích. Nhưng tại Vân Trần dưới kiếm, phốc phốc, một kiếm xuyên qua đầu lâu, lực lượng hủy diệt bộc phát, lưng sắt gấu thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành hư vô. T. Giang độc mãng phun ra xương độc, có thể Vân Trần ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, kiếm quang lóe lên. Bạch. Giang độc mãng bị chặn ngang chặt đứt, lực lượng hủy diệt tan mòn, trong nháy mắt chôn bụi. Những cái kia độc tại tính mạng của hắn thần thể trước mặt, hoàn toàn không tạo được một điểm tổn thương. Ly. Huyết dược bức tử trên cao đáp xuống, bén nhọn móng vuốt đủ để xé rách sắt thép. Vân Trần cũng không ngẩng đầu lên, trở tay một kiếm. Vâng. Kiếm khí trung thiên, huyết dược bức ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Ầm, ầm, ầm. Một đầu tiếp một đầu yêu thú ngã xuống, hủy diệt kiếm ý những nơi đi qua, hải cốt không còn. Vân Trần thân ảnh tại thú triều bên trong xuyên toa, kiếm quang như điện, mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể gần hắn trong vòng ba thước. Trên tường thành, tất cả mọi người nhìn ngây người. Mấy cái kia tuổi trẻ võ giả há to mồm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này con mắt ta không có nhìn lầm đi, ra hỏa này một kiếm một cái. Ngũ giai yêu thú, trong tay hắn đi bất quá một chiêu. chúng ta là một loại người sao? Tu Vi cũng chấn kinh. Hắn biết Vân Trần rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, mạnh tới mức này. Trực tiếp trong phòng, mưa đạn triệt để nổ tung. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Đây là người, đây là thần a. Thiên bảng thứ 10. Thực lực này, năm vị trí đầu đều không quá phận a. Một người một kiếm, quét ngang thú triều. Thành Trướng An có hắn tại, thì sợ gì thú triều? Ta trước kia tại sao không có gặp qua hắn a? Cái này chiến đấu lực quá khoa trương, cảm giác so trước đó không lâu cái kia đại khảo đệ nhất Vân Trần cũng không kém là bao nhiêu đi. Cái kia kém quá xa. Ngắn ngủi một lát, thú triều đã bị chém giết hơn phân nửa. Vân Trần đứng tại núi thây biển máu bên trong, trường kiếm nhuốm máu, ánh mắt băng lãnh. Còn có ai? Còn lại yêu thú tựa hồ cảm nhận được sợ hãi, vậy mà bắt đầu lui lại. Có thể Vân Trần sao lại cho chúng nó cơ hội? Đã tới, cũng đừng đi. Hắn đưa tay, kiếm chỉ thương cung. Vạn kiếm khí. Vâng. Một vạn đạo kiếm khí màu đỏ sẫm phóng lên tận trời, sau đó như thiên thạch giống như rơi đập. Ầm. Đại địa chân chiến, kinh khủng kiếm khí quét ngang toàn trường. Tất cả yêu thú, vô luận tứ giai vẫn là ngũ giai, toàn bộ hôi phi yên diệt. Thú triều toàn diện. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trên tường thành, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Trực tiếp trong phòng, mưa đạn dừng lại một giây, sau đó triệt để bạo tạc. Trên tường thành tuổi trẻ võ giả hoàn toàn mắt tròn váng, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là siêu cấp thiên tài, cái gì gọi là thiên bảng cường giả, để bọn hắn sợ hãi thậm chí sợ hãi thú triều, tại cái này gọi là Trần Vân mặt người trước, thậm chí nhịn không được một giây. Quá mạnh. Mạnh đáng sợ. Đây là thiên bảng cường giả. Một cái tuổi trẻ võ giả bội phục nói. Những người khác cũng không dám nói chuyện. Chỉ có Tu Vi thần sắc hài lòng nhìn xem phía dưới đây hết thảy. Tu La bộ có người này, 10 năm đem vô địch thủ. Vân Trần đứng tại trên tường thành, gió nhẹ lướt qua, tóc đen dương nhẹ. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông sinh mệnh lực. Lực lượng hủy diệt thôn vệ toàn bộ thú triều tuổi thọ, để bản nguyên sinh mệnh của hắn lại hùng hậu mấy phần. Đáng tiếc, với ta mà nói chỉ là rễ hoa trên gấm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, làm sinh mệnh thần thể người sở hữu, tuổi thọ của hắn vốn là dài dằng dặc, những thứ này yêu thú tuổi thọ đối với hắn mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhưng có chút ít còn hơn không, chí ít có thể để cho hắn sức khôi phục càng mạnh mấy phần. Mấy cái kia tuổi trẻ võ giả gặp hắn đi tới, đều vô ý thức lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn trước đó còn chế giễu Vân Trần không biết tự lượng sức mình, hiện tại lại ngay cả nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có. Đây là thiên bảng cường giả thực lực à? Cười chết người, chúng ta vừa rồi lại dám chất vấn hắn, quả thực là đang tìm cái chết. Đánh ta không được lập tức chụp chết ta. Lúc này, Tu Uy cười ha ha, vô vô Vân Trần bả vai, làm tốt lắm. Cái này, đám tiểu tử này cuối cùng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Vân Trần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Hắn nhìn về phía phương xa, hỏi, gần nhất Tu La bộ còn có chuyện gì sao? Tu Uy sờ lên cái cằm, suy tư nói, không có việc lớn gì, gần nhất coi như an tĩnh. Bất quá, hắn dừng một chút, qua trận sẽ có không ít đế đô thần thị các tiểu tử tới đây lịch luyện, đều là một chút tiểu quỷ đầu. Vân Trần nghe vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Diệp Phan Mặc, Tô Yêu Nguyệt, cũng không biết bọn hắn hiện tại trôi qua thế nào. Tu Vi gặp Vân Trần xuất thần, nhếch miệng cười một tiếng, thế nào, có hứng thu huấn luyện bọn hắn sao? Chương 578, đề nghị, Xích Tiêu Bạo Tẩu. Chương 578, đề nghị, Xích Tiêu Bạo Tẩu. Vân Trần lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu khoát tay, không rảnh. Nói đùa cái gì, huấn luyện một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ. Hắn cũng không có cái này thời gian rỗi. Tu Vi tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt, cũng không thèm để ý, gật đầu nói, được thôi. Bất quá, hắn chợt nhớ tới cái gì, ta nguyên bản đáp ứng luyện khí bộ bộ trưởng, lão Trương đi qua hỗ trợ, hiện tại lâm thời có việc không đi được, ngươi thay ta đi một chuyến. Yên tâm, hắn biết ngươi là thiên tổ, khẳng định sẽ đối với ngươi khách khí. Vân Trần nhíu mày, luyện khí bộ. Tu Vi giải thích nói, chính là hỗ trợ khảo thí mấy món mới rèn đúc linh khí, thuận tiện cho điểm đề nghị. Có lẽ còn có sự tình khác, ngươi đối binh khí cảm thấy hứng thú không? Vân Trần nghĩ nghĩ, mình quả thật không có việc gì, liền gật đầu nói, vẫn được, có thể đi nhìn xem. Luyện khí bộ tự mình còn không có đi qua, vừa vặn có thể đi nhìn xem. Xuyên qua mấy đạo nặng nghề huyền thiết đại môn, nóng dực khí lãng đập vào mặt. Vân Trần bước vào luyện khí bộ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn vi vi nhíu mày. To lớn điện đường bên trong, mấy chục tòa rèn đúc lô cháy hừng hực, ngọn lửa nóng bỏng đem toàn bộ không gian chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Thợ rèn nhóm tẩy trần, tràn đầy cơ bắp, mồ hôi thuận phía sau lưng chảy xuống, lại trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Ken, ken, ken. Thiết truy đánh thanh âm của kim loại liên tiếp, đồng thời tia lửa tung tóe trong không khí tràn ngập kim loại cùng hỏa diễm khí tức, còn kèm theo các loại linh quáng kỳ dị mùi thơm. Vân Trần ánh mắt đảo qua bốn phía, bên trái mấy tên thợ rèn chính vây quanh một khối toàn thân xích hồng kim loại, cẩn thận từng ly từng tí dùng linh hỏa rèn luyện. Phía bên phải, một vị lao giả tóc trắng cầm trong tay bao khắc, tại một thanh trường kiếm bên trên phát họa lấy phức tạp phù văn, mỗi một bút đều ẩn chứa huyền diệu linh lực. Trung ương lớn nhất rèn đúc trên đài, một cây búa to ngay tại thành hình, lưỡi búa bên trên quấn quanh lấy từng tia lôi điện, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Vị bằng hữu này đến luyện khí bộ xin hỏi có gì muốn làm? Một tên ngay tại nghỉ ngơi tuổi trẻ đệ tử đi lên trước hỏi. Vân Trần cười nói, ta là Thiên Tổ Trần Vân, là tu bộ trưởng để cho ta tới hỗ trợ. Nghe được danh tự này, đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ngươi chính là vừa mới miểu sát trung đẳng thú triều Thiên Tổ Trần Vân. Tốt tốt tốt, chúng ta bộ trưởng đã đợi chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Vân Trần thần sắc kinh ngạc, nghi hoặc tin tức truyền nhanh như vậy sao? Nhanh như vậy liền đều biết. xuyên qua ồn ào rèn đúc khu. Hai người tới một gian tương đối an tĩnh thạch thất trước. Đệ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ cửa, "Bộ trưởng, Trần Vân đến." "Tiến đến." Bên trong truyền tới một mười phần phóng khoáng thanh âm. "Đẩy cửa vào." Vân Trần nhìn thấy một vị dáng người thấp tráng nam tử trung niên chính phủ cán công tác. Đầu hắn phát rối bời, trên mặt dính đầy cho than, hai tay thô ráp, bất quá cặp mắt kia lại minh lượng như sao, lộ ra cơ trí quan mang. "Trương bộ trưởng tốt." Vân Trần tôn kính nói. Trương Thiết Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Trần trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Tu Uy tiểu tử kia nói tìm hiểu công việc đến, không nghĩ tới đem một tên tiểu quỷ cho mời tới." Hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, "Bất quá vừa vặn, có kiện đồ vật cần ngươi dạng này kiếm đạo cao thủ đánh giá. Ngươi không phải vừa dùng kiếm miểu sát trung đẳng thú triều sao?" Nói, hắn đi hướng thạch thất nơi hẻo lánh một cái hồng sắt, đưa vào mấy đạo linh lực về sau, cái dương từ từ mở ra. Một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, tinh tinh địa nằm ở trong đó, thân kiếm hẹp dài, lưỡi dao hiện ra màu u lam lanh quang. Vân Trần ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Thanh kiếm này, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ba động, phản phất chuôi kiếm này có được sinh mệnh. Trương Tiết ngày thường ý cười nói, "Thế nào? Đây là ta dùng huyền minh sắt, phối hợp sao băng cắt rèn đúc, trọn vẹn bỏ ra 3 tháng thời gian." Nghe vậy, Vân Trần đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. "Ông." Thân kiếm rung dậy, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí màu u lam bắn ra, ở thạch thất trên vách tường, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. "Hảo kiếm." Vân Trần từ đáy lòng tán thưởng. Trương Thiết Sinh xoa xoa tay, chờ mong hỏi, "Có thể nói cụ thể một chút không?" Vân Trần cẩn thận chu đáo lấy trường kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng nhưng không mất tính bền dẻo, linh lực chuyển tính cực dai, mà lại, đầu ngón tay hắn khẽ vuốt lưỡi kiếm, thanh kiếm này tựa hồ đối với ta lực lượng bị diện, có đặc thù lực tương tác. Trương Thiết Sinh nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên biết hàng. "Ta tại rèn đúc lúc gia nhập một điểm vệ hồn thú tinh hạch, cho nên đối bị diện, giết chóc loại lực lượng có tăng phúc hiệu quả." Vân Trần gật gật đầu, "Không tệ thiết kế." Trương Thiết Sinh bỗng nhiên hạ giọng, "Kỳ thật, thanh kiếm này là chuyên môn vì một vị đại nhân vật chế tạo. Bất quá ở trước đó, ta nghĩ xin các ngươi cao thủ trên thiên bảng đều thử một chút, nhìn xem còn có cái gì cải tiến không gian." Vân Trần cười nói, "Cho nên, ta chính là ngươi vật thí nghiệm. Ngươi nếu là không đến, vật thí nghiệm chính là Tu Uy tên kia." Trương Thiết Sinh cười, lại nói, "Bất quá thanh kiếm này có cái vấn đề nhỏ." "Vấn đề gì?" "Nó có đôi khi sẽ phản vệ người sử dụng." Vân Trần nhíu mày, "Phản vệ?" Trương Thiết Sinh giải thích nói, "Chính là nếu như người sử dụng sát khí quá nặng, thân kiếm sẽ hấp thu những sát khí này, sau đó như thế nào?" "Sau đó khống chế người sử dụng tâm thần." Trương Thiết Sinh giang tay ra. Hắn là một đỉnh một rèn đúc đại sư, đối với thanh kiếm này, hắn vô cùng hài lòng, bất quá càng là hoàn mỹ kiếm, thường thường càng có khó mà giải quyết vấn đề. Vân Trần nghe vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, có ý tứ. Hắn lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Lần này, hắn chủ động phóng xuất ra một tia hủy diệt kiếm ý hoành. Đen nhánh thân kiếm, trong nháy mắt bị màu đỏ sẫm ma khí quấn quanh, tiếng kiếm reo trở nên bén nhọn, phảng phất tại hưng phấn run rẩy. Vân Trần có thể cảm giác được, một cô âm lãnh lực lượng đang cố gắng xâm nhập trong cơ thể của hắn. "Nghĩ khống chế ta?" Trong lòng của hắn cười lạnh, sinh mệnh thần thể lực lượng vi vi vận chuyển, tùy tiện liền đem cái kia cô âm lãnh chi lực nghiền nát. 3. Thân kiếm phát ra một tiếng vang dọn. Hào quang màu u lam mở đi mấy phần, phảng phất nhận lấy kinh hãi. Trương Thiết Sinh trợn mắt hốt hoồm, "Ngươi không có việc gì?" Vân Trần tiện tay đem kiếm thả lại hồng sắt, "Kiếm không tệ, nhưng còn kém một chút ý tứ." Trương Thiết Sinh xoa xoa mồ hôi trán, "Khá lắm, không hổ là tu La bộ thiên tổ, sát thực lợi hại ha. Thanh kiếm này trước đó đã để ta tìm mấy cái cao thủ ăn phải cái lô bốn, không nghĩ tới đối ngươi hoàn toàn vô hiệu." Vân Trần suy tư một lát dựa theo tự mình lý giải đề nghị nói, "Kiếm là hảo kiếm, nhưng ta cảm thấy, rèn đúc lúc gia nhập phệ hồn thú tinh hạch độ tinh khiết không đủ, dẫn đến phản phệ hiệu quả không ổn định. Nếu như đổi thành đã ngoài ngàn năm phệ hồn thú vương tinh hạch, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều." Trương Thiết Sinh nhãn tỉnh sáng lên, "Còn có đây này. Thân kiếm phù văn sắp xếp có thể lại ưu hóa một chút, đạo thứ 3 cùng đạo thứ 7 phù văn có xung đột, ảnh hưởng tới linh lực lưu chuyển." Vân Trần đề nghị. "Thì ra là thế." Trương Thiết Sinh cười nói, "Ta liền nói luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tu Uy tên kia đề cử người chính là không tầm thường, ha 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 ha." Trương Thiết Sinh trong lòng hết sức cao hứng. Mặc dù Vân Trần là tiểu bối, nhưng là đề nghị của hắn, xác thực rất có lý giải. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, luyện khí bộ bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. "Chuyện gì xảy ra?" Trương Thiết Sinh nhíu mày. Một tên đệ tử đội vàng hấp tấp địa chạy vào, "Bộ trưởng, không xong, thử kiếm các phong ấn núi lỏng, trôi này xích tiêu lại bắt đầu bạo tẩu." Chương 579, thu phục xích tiêu, Tô Linh Châu, Thiên Diệp Tử Thật. Chương 579, thu phục xích tiêu, Tô Linh Châu, Thiên Diệp Tử Thật. Trương Thiết Sơn sắc mặt đại biến, "Cái gì?" Vân Trần Hiếu Kỳ nói, "Xích tiêu." Trương Thiết Sơn gấp đến độ thẳng dậm chân, "Là một thanh thượng cổ tàn kiếm, sát khí cực nặng, chúng ta một mực dùng trận pháp phong ấn, không nghĩ tới hôm nay." Hắn nhìn về phía Vân Trần, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Trần Vân tiểu huynh đệ, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" Vân Trần giống như cười mà không phải cười, "Lại để cho ta làm vật thí nghiệm." Trương Thiết Sơn mặt mo đỏ ửng, "Lần này là thật tình huống khẩn cấp. Trôi kiếm này một khi triệt để bạo tẩu, toàn bộ luyện khí bộ đều có thể bị hủy." Vân Trần thở dài, "Tốt ta, dẫn đường ta xem một chút." Thử kiếm các bên ngoài, mười mấy tên luyện khí sư tay thuật bận bịu chân loạn địa duy trì lấy trận pháp. Trong lầu cát, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm, lơ lửng giữa không trung, tản ra kinh khủng sát khí. Thân kiếm không gian chung quanh cũng hơi bặm mẹo, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này, đã nhanh áp chế không nổi. Trận pháp muốn hỏng mất. Trương Thiết Sơn lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy một đạo trận pháp phù văn vỡ vụn, dọa đến hắn hồn phi phách tán, song song. Vân Trần lại hai mắt tỏa sáng, hảo kiếm. Hắn có thể cảm nhận được, chuôi kiếm này ẩn chứa giết chóc chi ý, thậm chí so với hắn hủy diệt kiếm ý còn muốn thuần túy. Mặc dù chiếu cộng sinh ma kiếm kém quá xa, nhưng là phi thường thích hợp mình bây giờ dùng. Các ngươi đều thối lui. Vân Trần đi hướng thử kiếm cát. Tiểu Hữu cẩn thận. Kiếm kia đã. Trương Thiết Sơn cảnh cáo còn chưa nói xong, Vân Trần đã đẩy cửa vào. Vâng. Xích Tiêu kiếm cảm ứng được có người tới gần. Trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời sát khí, toàn bộ thử kiếm các đều tại rung động. Vân Trần lại mặt không đổi sắc, trực tiếp đi hướng trôi này hung kiếm. Thần phục hoặc là hủy diệt. Hắn lạnh nhạt nói ra 6 cái chữ. Đồng thời, hủy diệt kiếm ý toàn diện bộc phát. Ông. Xích Tiêu kiếm run rẩy kịch liệt, tựa hồ tại chống cự, nhưng rất nhanh, nó phát hiện trước mắt cái này nhân loại kiếm ý, vậy mà so với nó tích lũy ngàn năm sát khí còn kinh khủng hơn. Keng. Từng tiếng càng kiếm minh về sau, Xích Tiêu kiếm ngoan ngoãn mà rơi vào Vân Trần trong tay. Sát khí tiêu tán, thử kiếm các khôi phục lại bình tĩnh. Phía ngoài Trương Thiết Sơn đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này, thu phục rồi. Thử kiếm trong các, yên tĩnh như chết. Tất cả luyện khí sư đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trần trong tay trôi này xích hồng như máu trường kiếm. Xích Tiêu, trôi này làm cho cả luyện khí bộ nhức đầu mấy năm đại hung chi kiếm. Giờ phút này lại khéo léo nằm tại Vân Trần lòng bàn tay, ngay cả một tia sát khí cũng không dám tiết ra ngoài. Cái này thật bất khả tư nghị. Bọn hắn nguyện ý tin tưởng ngày mai thế giới hủy diệt, cũng không nguyện ý tin tưởng một màn trước mắt là thật. Cái này sao có thể a? Trương Thiết Sinh bờ môi run rẩy, hai chân như nhũn ra, kém chút ngã xuống đất. Trong đầu hắn hiện lên vô số hình tượng. 3 năm trước đây, Xích Tiêu kiếm vừa bị khai quật đào được lúc, cái kia sát khí ngất trời, kém chút trực tiếp đánh chết 3 vị võ ý cảnh giám bảo sư. 2 năm trước, luyện khí bộ liên hợp trận pháp đại sư bày ra 36 đạo phong ấn, mới miễn cưỡng đem nó trấn áp. Nửa năm trước, một vị võ ý cảnh đỉnh phong kiếm tu, ý đồ thu phục kiếm này, kết quả bị kiếm khí phản vệ, đến nay còn đang bế quan chữa thương. Mà bây giờ, trôi này để vô số cường giả thất bại tan tác mà quay trở về hung kiếm, lại bị Vân Trần thiện tay thu phục rồi. Cái này thiên tổ mới tới ra hỏa đến cùng là quái vật gì? Trương Thiết Sinh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Trung quanh luyện khí sư nhóm đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động. Có người thậm chí rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Vân Trần lại giống làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn tùy ý địa ước lượng trong tay Xích Tiêu kiếm, gật đầu nói, đúng là hảo kiếm. Đúng lúc này, đập, đập, đập. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi đi đến. Cầm đầu thiếu niên, ước chừng 18-19 tuổi, một thân tuyết trắng quần áo, bên hông treo tinh xảo ngọc bội, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ngạo khí. Trương Thiết Sinh vừa nhìn thấy mặt, lập tức thay đổi cười nói, nguyên lai là Tô thiếu gia, làm sao đích thân đến? Tô Linh Châu, thành trưởng an một trong tam đại thế gia Tô gia thiếu gia, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có danh khí. Tô Linh Châu khẽ bước cằm, Trương đại sư, kiếm của ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Trương Thiết Sinh quay người, từ hòm sắt bên trong lấy ra trôi này màu u lam trường kiếm, đưa tới, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta gia nhập vệ hồn thú tinh hoạch, đối với giết chóc loại công pháp có tăng phúc hiệu quả. Tô Ninh Châu tiếp nhận trường kiếm, tiện tay săn cái kiếm hoa, thỏa mãn gật đầu, không tệ. Hắn bỗng nhiên như người, giới thiệu bên cạnh một vị thiếu niên mặc áo đen, đúng rồi, vị này là Đế Đô thần thị Thiên Diệp Tử Thần, thiên tư tuyệt thế, là trong truyền thuyết Thiên Diệp thần thị người đại biểu, Thiên Diệp Phạn Mặc đệ đệ, hắn sớm dài an thành lịch luyện, hôm nay đặc địa tới bái phòng luyện khí bộ. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến hắc ý thiếu niên kia trên thân. Hắn ước chừng 17-18 tuổi, một thân màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Làm người khác chú ý nhất là, mắt trái của hắn sừng có một đạo nhàn nhạt màu đỏ đường vân. Trương Thiết Sinh vội vàng chắp tay, nguyên lai là thần thị công tử, kính đã lâu. Tại Đế Đô thần thị trước mặt, hắn thân phận này thật đúng là không đáng chú ý. Thiên Diệp Tử thật nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại một mực khóa chặt tại Vân Trần trong tay Xích Tiêu kiếm bên trên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tô Ninh Châu cười nói, Thiên Diệp công tử lần này đến đây, còn có một cái mục đích, chính là thu phục các ngươi nơi này Xích Tiêu kiếm. Hắn vừa vặn cần một thanh hung kiếm. Thiên Diệp Tử thật tiến lên một bước, lạnh giọng nói, ta tới đây chính là vì Xích Tiêu. Trương Thiết Sinh sắc mặt cứng đờ, lúng túng xoa xoa tay, cái này, Xích Tiêu kiếm đã bị vị này Trần Vân huynh đệ thu phục. Cái gì? Tô Ninh Châu cùng Thiên Diệp Tử thật đồng thời biến sắc. Ai to gan như vậy? Tô Ninh Châu chau mày, ngữ khí bất thiện. Thiên Diệp Tử thật càng là ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Vân Trần, kiếm, giao ra. Thiên Diệp Tử thật nhìn chằm chằm Vân Trần trong tay Xích Tiêu kiếm, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng tham lam. Như thế hung kiếm, liền nên từ hắn thần thị huyết mạch trấn áp. Hắn thở nhỏ thiên phú chắc tuyệt, tại Đế Đô thần thị thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Trong tộc trưởng lão từng nói, hắn trời sinh kiếm cốt, thích hợp nhất khống chế hung thần chi khí. Bây giờ nhìn thấy Xích Tiêu bực này tuyệt thế hung kiếm, hắn há có thể buông tha. Vân Trần nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hai người, tự giới thiệu mình một chút, ta là Thiên Tổ thứ 10, Trần Vân, Xích Tiêu đã là của ta. Thiên Tổ thứ 10. Thiên Diệp Tử thật là lạnh cười một tiếng, a, chưa nghe nói qua. Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cũng xứng nắm giữ Xích Tiêu. Tô Ninh Châu cũng nói giúp bảo, Trần Vân đúng không? Ngươi đem kiếm giao ra, hôm nay chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, Thiên Diệp công tử là thần thị dòng chính, không phải ngươi đắc tội nổi, chúng ta rộng lượng, cũng không sẽ cùng ngươi so đo. Chương 580, kiếm đạo tháp. Mado, Thánh Thành chương 580, kiếm đạo tháp. Mado, Thánh Thành Vân Trần nhìn xem hai người phách lối dáng vẻ, đống nhiên cười. Hắn tiện tay đem xích tiêu kiếm ném Thiên Diệp Tử Thật, muốn cho ngươi. Ngu xuẩn. Gặp Vân Trần coi là thật cho hắn, Thiên Diệp Tử Thực tình bên trong cười nhạo, xem thường nói, ha ha, nguyên lai là hèn nhát một cái, ta còn không có tạo áp lực, liền trực tiếp đem xích tiêu chắp tay nhường cho. Xem ra thật sự là sợ ta thần thị uy danh. Hắn xuề năm ngón tay, thể nội linh lực vận chuyển, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo huyền ảo phù văn. Đây là thần thị nhất tộc trấn kiếm quyết, chuyên môn dùng để thuần phục hung thần chi khí. Thiên Diệp Tử Thật trong mắt lóe lên vui mừng, phản phất đã thấy xích tiêu bị thuần phục hình tượng. Vâng. Nhưng mà, xích tiêu kiếm đột nhiên rung động, thân kiếm buộc phát ra một cỗ ngập trời sát khí. Cái gì? Thiên Diệp Tử chân đồng khổng đột nhiên co lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tự mình đánh vào thân kiếm phù văn, lại trong nháy mắt bị trong kiếm khí thế hung ác xé nát. Không có khả năng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, đội vàng vận chuyển toàn bộ linh lực, ý đồ cưỡng ép chấn áp. Thần thị huyết mạch, cho ta chấn. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm, huyết dịch hóa thành huyết sắc xiển xích, cuốn quanh thân kiếm. Nhưng mà, xích tiêu kiếm hung tính không chỉ có không bị áp chế, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Ông, kiếm minh như sấm, sát khí trùng thiên. Thiên Diệp Tử Thật chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng từ trong kiếm bộc phát. Linh lực của hắn bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Không được. Sắc mặt hắn kỳ biến, muốn buông tay cũng đã không còn kịp rồi. Vâng. Xích tiêu kiếm đột nhiên chấn động, cuồng bạo kiếm khí như sóng dữ giống như quét sạch mà ra. Phúc. Thiên Diệp Tử đúng như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Ống tay áo của hắn bị kiếm khí xoắn nát, trên cánh tay trong nháy mắt hiện hiện mấy chục vết máu, lộng lây áo đen bị cắt đứt đến rách nước. Ầm. Hắn xử trí không kịp đề phòng, cuồng bạo kiếm khí đem hắn tung bay, trùng điệp đâm vào trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trên mặt xuất hiện tinh mịn vết máu, cả người chật vật không chịu nổi. Tử Thật Minh. Tô Linh Châu quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên nâng. Thiên Diệp Tử Thật đẩy ra hắn, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung xích tiêu kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ta thần thị huyết mạch, lại không trấn áp được nó. Xích tiêu kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng. Sau đó sát khí thu liễm, khéo léo bay trở về Vân Trần trong tay, thân kiếm run rẩy, phảng phất tại lấy lòng chủ nhân. Vân Trần vuốt ve thân kiếm, thản nhiên nói, ha ha, hung kiếm có linh, xem ra nó cũng không nhận ngươi. Thiên Diệp Tử Thật sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Xì nhủ. Trước nay chưa từng có xì nhủ. Hắn đường đường thần thị thiên tài, mà ngay cả một thanh kiếm đều thuần phục không được. Ngươi. Thiên Diệp Tử chân khí đến toàn thân phát run. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Tô Ninh Châu cũng sắc mặt tâm trầm, Trần Vân, ngươi dám trêu đùa thần thị công tử. Vân Trần nhún vai, ta cũng không có trêu đùa hắn, là kiếm tự mình không nhận chủ, cùng ta có quan hệ gì? Đánh rắm. Thiên Diệp Tử chân nộ quát một tiếng, nhất định là ngươi động tay chân. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân linh lực phun trào, thanh kiếm giao ra, nếu không như thế nào? Vân Trần ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hủy diệt kiếm ý như ẩn như hiện. Kinh khủng uy áp, làm cho cả thử kiếm các nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Thiên Diệp Tử Thật hô hấp cứng lại, phản phất bị một con manh thu thở hồng hoàng để mắt tới, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này nhìn như phổ thông thanh niên, thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tô Ninh Châu cũng cảm nhận được áp lực, cắn răng nói, ngươi dám ra tay với ta? Vừa dứt lời, Vân Trần chống rồng chính là một trường, trực tiếp đem Tô Ninh Châu hất tung ở mặt đất. Tô Ninh Châu không thể tin ngẩng đầu, ngươi thực có can đảm đánh ta? Vân Trần ánh mắt lạnh lẽo, sát ý phát ra, ta không chỉ có dám đánh ngươi, làm không tốt sẽ còn giết ngươi, ngươi cho rằng xích tiêu vì cái gì nhận ta làm chủ? Nó là hung kiếm, đã nhận chủ, đã không cưỡng cầu được. Nếu như không có chuyện khác, mau chóng rời đi nơi này. Bị sát ý lạnh như băng bao phủ, Thiên Diệp Tử Thật cảm giác bị một cái manh thú để mắt tới. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng nói, tốt, rất tốt. Trần Vân đúng không? Ta Thiên Diệp thần thị nhớ kỹ ngươi, 3 ngày về sau kiếm đạo tháp, ngươi tốt nhất tham gia. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bóng lưng lộ ra nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Bởi vì bị xích tiêu kiếm làm bị thương, dẫn đến hắn không dám cùng Vân Trần đấu thủ, bởi vì hắn không biết Vân Trần thực lực sâu cạn, rất hiển nhiên hắn là cảm thấy mình thực lực muốn so Vân Trần mạnh hơn, chỉ bất quá bởi vì bị xích tiêu làm bị thương, cho nên mới cảm thấy không phải là đối thủ. Tô Ninh Châu do dự một chút, cũng bước nhanh đi theo. Kiếm đạo tháp. Vân Trần nhướng mày, đợi hai người rời đi sau. Một bên, Trương Thiết Sinh trưởng thư một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, Trần huynh đệ, ngươi thật đúng là. Hắn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Vân Trần bình tĩnh ánh mắt, lại nuốt trở vào. Ngay cả thần thị người đều dám đổi, vẫn là nói ít vi diệu. Vân Trần nuốt xích tiêu kiếm, đột nhiên hỏi, kiếm này lai lịch, ngươi biết nhiều ít? Trương Thiết Sinh suy tư một lát, theo ghi chép, xích tiêu là ngàn năm trước huyết kiếm tôn bội kiếm, uống máu vô số, sát khí cực nặng. Huyết kiếm tôn vẫn lạc về sau, kiếm này liền không biết tung tích, cơ duyên xảo hợp bị chúng ta phát hiện. Thì ra là thế. Vân Trần gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, xích tiêu kiếm bên trong ẩn chứa giết chóc chi ý cực kỳ thuần túy, thậm chí ẩn ẩn cùng hắn thể nội hủy diệt kiếm ý sinh ra cộng minh. Có lẽ đây là duyên phận. Hiện tại không thể dùng cộng sinh ma kiếm, thanh này xích tiêu tạm thời dùng một chút cũng không tệ. Hắn thu hồi xích tiêu, đối Trương Thiết Sinh nói, chuyện hôm nay đã tạm. Trương Thiết Sinh liên tục khoát tay, Trần huynh đệ khách khí. Vân Trần không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi thử kiếm cát. Đi ra luyện khí bộ lúc, Vân Trần ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Đế đô thần thị, xem ra thành Trường An muốn náo nhiệt lên. Trong miệng hắn nhất câu, từ tu vi nơi đó biết được, Đế đô thần thị người muốn tới thành Trường An, rất hiển nhiên, cái thứ nhất người đã tới đến, bọn hắn mục đích tới nơi này là vì lịch luyện. Nếu như thuận lợi, đoán chừng sẽ có càng nhiều người giải an thành biến cảnh. Không chỉ là đế đô thần thị, có lẽ ma đô, thánh thành thiên chi tiêu tử nhóm cũng tới nơi này đến một chút náo nhiệt. Đến lúc đó, cái này thành Trường An biên cảnh coi như thật là phi thường náo nhiệt. Không biết vì cái gì, Vân Trần đống nhiên rất chờ mong. Hắn đã thật lâu không có đối thủ, bởi vì chính mình quá mạnh, mạnh đến vô địch, không biết thất bại hai chữ viết như thế nào. Nếu là thành Trường An đến mấy cái để mắt thiên tài, hắn ngược lại là sẽ chờ mong chờ mong. Về phần cái này tiên diệp tử thật, vẫn là thôi đi, kém quá xa. Chương 581, Tô Thiên Minh, Trường An kiếm tử xưng hảo. Chương 581, Tô Thiên Minh, Trường An kiếm tử xưng hảo. Vâng. Tô gia đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Thiên Diệp Tử chân mặt âm trầm nhanh chân đi vào, đi theo phía sau một mặt phẫn hận Tô Linh Châu. Trên thân hai người đều mang tổn thương, quần áo chỗ tổn hại, còn lưu lại kiếm khí vết tích. Tô gia trạch viện chiếm diện tích ngàn mẫu, cổ đại kiến tạo phong cách, chủ điện thiên kiếm cát, toàn thân từ huyền thiết chế tạo, hiện ra kim loại sáng bóng. Trong viện 72 chôi thạch kiếm dựa theo đặc thù trận pháp sắp xếp, mỗi một chôi đều ẩn chứa kiếm ý bén nhọn. Bọn người hầu nhìn thấy hai vị thiếu gia bộ dáng này trở về, đều dọa đến túi đầu tránh lui. Phu thân, Tô Linh Châu tiến chính sảnh liền quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm phẫn nộ. Thiên Diệp Tử chân mặc dù đứng đấy, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị Tô Chấn Thiên, chậm rãi mở hai mắt ra. Vị này Tô gia gia chủ tuổi chừng 50, khuôn mặt cương nghị như lao gọn, một đôi kiếm mi tả phi nhập tấn. Làm người khác chú ý nhất là hắn trên má phải cái kia đạo giữ tợn vết kiếm, không giận tự uy. Chuyện gì xảy ra? Tô thanh âm rung trời không lớn, lại làm cho toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Thiên Diệp Tử chân tiến lên một bước, đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối địa nói một lần. Nên nói đến Xích Tiêu kiếm lúc, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Cái kia Trần Vân không biết dùng cái gì tà thuật, có thể để Xích Tiêu kiếm nhận chủ. Cái gì? Thiên tổ gia hỏa, cũng dám như thế khinh miệt thần thị. Tô Chấn Thiên đập nát bên cạnh bàn trà, cả giận nói, mà lại ta Tô gia quý khách cũng dám động. Tốt một cái Trần Vân. Đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong, một cái một mực nhắm mắt dưỡng thần thanh niên áo trắng, từ từ mở mắt. Thanh niên này ước chừng 25-26 tuổi, một bộ áo trắng không nhiễm trần thế. Khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, duy chỉ có cặp mắt kia băng lãnh đến không mang theo mảy may tình cảm. Kỳ lạ nhất là, hai tay của hắn 10 ngón thon dài như ngọc, hiện ra lãnh quang. Thiên Minh, Tô Chấn Thiên trầm giọng nói, ngày mai kiếm đạo tháp mở ra, ngươi đi giết cái này Trần Vân, tu vi chuyện bên kia để ta giải quyết. Tô Thiên Minh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, thiên tổ thứ 10. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không rét mà run, tốt ta sẽ để cho hắn hiểu được, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Sáng sớm ngày thứ 2, Vân Trần tại thành Trường An một phen nghe ngóng, hắn rốt cục biết rõ kiếm đạo tháp lai lịch. Kiếm đạo tháp ở vào trong thành, cao 99 trượng, toàn thân từ một loại tên là kiếm tâm thạch đặc thù vật liệu chế tạo. Cả tòa tháp cùng chia 5 tầng tầng. Mỗi một tầng đều sắp đặt khác biệt kiếm đạo khảo nghiệm, tầng thứ nhất, kiếm khí hành lang, cần tiếp nhận ngàn vạn kiếm khí tẩy lễ. Tầng thứ hai, kiếm ý huyễn cảnh, đối mặt nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Tầng thứ ba, kiếm nhanh khảo thí, trong nháy mắt chém xuống trăm tấm phi vũ. Thứ tư bắt đầu sắp đặt thủ con người, đều là lịch đại kiếm đạo đại sư lưu lại ý niệm hóa thân. Tầng thứ năm, xông qua tầng thứ năm, có thể đạt được Trường An kiếm tử xưng hào, cũng đạt được kiếm đạo tháp truyền thừa. Ngoài tháp trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, các loại cửa bày, trà tứ san sát. Làm người khác chú ý nhất là trung ương khối kia to lớn màn nước. Phía trên sẽ biểu hiện ra trong tháp vượt quan người tiến độ. Mau nhìn, là ngày hôm qua cái miểu sát thú triều cao thủ. Đột nhiên có người chỉ vào Vân Trần hô to, lập tức mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt đổ tới. Thật là hắn, Thiên tổ Trần Vân. Nghe nói một mình hắn liền diệt trung đẳng thú triều, hắn cũng muốn xông kiếm đạo tháp sao? Vân Trần nhíu nhíu mày, thân hình lóe lên liền biến mất trong đám người. Hắn hiện tại còn không muốn quá làm người khác chú ý hiện tại, chỉ còn chờ kiếm đạo tháp mở ra liền tốt. Thành Trường An biên cảnh mấy ngày nay rất an tĩnh, Vân Trần cũng có mấy ngày thời gian ở không. Không có chuyện gì hắn, ngược lại là mười phần thanh nhàn. Bất quá hôm nay không đồng dạng. Sáng sớm tươi đẹp, trong thành Trường An kiếm đạo tháp đã tiếng người huyên náo. Vân Trần vì không làm cho người thái mắt, hắn choàng một kiện mũ che màu xám, chậm rãi xuyên qua chen chúc đám người. Trong không khí tràn ngập các loại hương khí, cùng tiểu phiến gào to âm thanh. Một người lao hán không cẩn thận đụng vào Vân Trần, đã thấy người trẻ tuổi này nhẹ nhàng như người. Lao hán chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đối phương góc áo đều không có đủ phải. Đặt cược xuống rót. Hôm nay sông tháp lôi cuốn nhân tuyển, một bồi ba lên. Tin tức mới nhất, Nam cung gia thiên tài đã đến thành Nam. Nghe nói lần này ngay cả bế quan 3 năm Hàn Xương kiếm đều xuất quan. Thành Trường An kiếm đạo tháp rốt cục vừa nóng náo loạn. Đúng vậy a. Cái trước Trường An kiếm tử sau khi đi, năm nay rốt cục lại xuất hiện một cái. Vân Trần khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn tìm lầu uống trà ngồi xuống. Nhà này nghe kiếm các vị trí cực dai. Lầu 2 nhã tọa, vừa bạn có thể quan sát tất cả. Hắn điểm một bình trà, đây là Trường An đặc sản linh trà, lá trà hình như tiểu kiếm, ở trong nước rang ra. Trà lâu nội bộ, trang trí trang nhã. Treo trên tường kiếm đạo danh gia chân dùng, mỗi một bức đều phối lưu ngắn gọn kiếm đạo tâm đắc, cùng thâm trầm trích lời. Thì như, tu kiếm trước tu tâm, luyện kiếm trước luyện hình. Đại sư chân chính vĩnh viễn mang một viên học đồ trái tim. Bắt mắt nhất vị trí, là một bức kiếm đạo cựu vấn bút tích thực, đầu bút lông như kiếm, mơ hồ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kiếm ý. Vân Trần nhìn thật lâu mới chuyển khai ánh mắt. Chỗ ngồi gần cửa sổ, đều có cách âm kết giới, bảo đảm nói chuyện không bị nghe lén. Khách quan ngài trà. Phục vụ viên dâng lên đồ uống trà. Hắn len lén đánh giá vị này xa lạ khách nhân. Vân Trần khuôn mặt giấu ở áo choàng hạ, có thể cặp mắt kia lại phá lệ minh lượng. Nhìn ngài lạ mặt, là lần đầu tiên đến xem kiếm đạo tháp mở ra a? Phục vụ viên hỏi. Vân Trần khẽ nhấp một cái trà, cười không nói. Ánh mắt đảo qua trên quảng trường những cái kia cờ bày. Náo nhiệt nhất, thuộc về trung ương cái kia kim sắc liều bài. Thiên cơ các bàn khẩu. Màn nước bên trên, thời gian thực biểu hiện ra các lộ thiên tài tỷ lệ đặt cược. Nghe nói lần này Tô gia vô ngân kiếm, Tô Thiên Minh cũng tới. Đầu chỉ, ta vừa nhìn thấy Mộ Dung gia phi tuyết kiếm tiến vào thành. Năm nay kiếm tử chi tranh sợ là muốn đánh vỡ đầu a. Thật làm cho người chờ mong. Cùng lúc đó, kiếm đạo tháp đối diện, một cái nhã gian bên trong, Thiên Diệp Tử chân trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Căn này nhã gian bố trí xa hoa, trên mặt đất phủ lên là yêu thú tuyết linh hổ da lông. Ầm. Thiên Diệp Tử chân một quyền nện ở trên bàn, cái kia Trần Vân phải chết. Tô Ninh Châu tiến lên trấn an, Tử Thật Minh yên tâm. Lần này ta đại ca tự mình xuất thủ, cái kia Trần Vân làm sao có thể sống? Vẫn đứng tại bên cửa sổ nam tử áo trắng, xoay người lại, chính là Tô Thiên Minh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh ngạo khí. Làm người khác chú ý nhất là cái kia ánh mắt, ẩn chứa sát ý chỉ là một cái thiên bảng thứ 10. Tô Thiên Minh thanh âm băng lãnh, tại kiếm đạo tháp bên trong xảy ra bất trắc, ai có thể nói cái gì đó? Thiên Diệp Tử chân cười cười, nói, ha ha, cũng thế, ta đã liên hệ thần thị tại trường An ám vệ, đến lúc đó. Không cần. Tô Thiên Minh đưa tay đánh gãy, không thể nghi ngờ nói, một mình ta là đủ, ta sẽ tìm cơ hội chém hắn. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén cộng ẩm. Trong chén không phải rượu, mà là có thể ngắn ngủi tăng lên kiếm ý bà bối. Vào lúc giữa trưa, trên quảng trường bầu không khí đạt tới cao trào. Theo một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, kiếm đạo tháp trung quanh dâng lên 9 đạo trùng thiên của sáng. Mỗi đạo của sáng đều bày biện ra khác biệt nhan sắc, đại biểu cho 9 loại khác biệt kiếm ý ta dựa vào. Muốn mở ra, các ngươi mau nhìn bên kia. Chơi ạ. Phía đông đi tới một đội nhân mã, cầm đầu thiếu niên, một bộ áo lam, bên hông cài lấy một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm. Hắn ước chừng 19 tuổi, tóc lam mắt màu lam, làn da trắng non đến gần như trong suốt, quanh thân ba trượng bên trong không khí đều ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Chính là Nam Cung Gia, Nam Cung Vũ. Là Nam Cung Gia, Nam Cung Vũ. Nghe nói hắn đã đem Hàn Xương kiếm quyết luyện đến đệ thất trọng. Nam Cung Thế gia thế nhưng là trấn thủ Bắc Cảnh ngàn năm gia tộc, thập phần cường đại. Nam Cung Vũ cũng là thiên tài, tuổi còn trẻ, võ ý cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hắn thành danh kỹ mới lợi hại, độ không tuyệt đối băng phong thiên lý, ai dám đối mặt. Đáng tiếc tính cách quá lạnh lùng kiêu ngạo cao ngạo, không thích cùng người kết giao. Lúc này, phía tây đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp một tên thiếu nữ áo đỏ đạp không mà đến, mỗi một bước đều lưu lại hỏa diễm giống như tàn ảnh. Nàng ước chừng 20 tuổi, tóc đỏ như lửa, mi tâm có một đạo hỏa diễm văn, đôi mắt bên trong hình như có hỏa diễm lưu động. Bên hông bội kiếm, toàn thân xích hồng, trên vỏ kiếm quấn quanh lấy 9 con rắn lửa. Mộ Dung gia phần thiên kiếm, Mộ Dung Yên. Trời ạ, nàng thế mà đem Ly Hỏa kiếm kinh luyện đến đại thành. Tính danh, Mộ Dung Yên gia tộc, Mộ Dung thế gia, trưởng khống phương nam 36 thành, thực lực, võ ý cảnh tam trọng đỉnh phong thành danh kỹ, Phượng Hoàng Niết Bàn, phần thiên trừ hải tính cách, nhiệt tình như lửa, ghét ác như cừu. Ngay sau đó, mấy vị khác thiên tài cũng lần lượt hiện thân, tính danh, Sở Thiên Ca gia tộc, Sở Môn, ám sát thế gia, thực lực, võ ý cảnh ngũ trọng thành danh kỹ, không ánh sáng chi nhận quần áo, đen nhánh y phục dạ hành, không có bất kỳ cái gì trang trí. Đặc thù, hành tẩu lúc vô thanh vô tức, phản phất không tồn tại đồng dạng. Tính danh, Cổ Nguyệt Khinh Ngữ gia tộc, Đế Đô thần thị, y đi kiếm song tu, thực lực, võ ý cảnh lục trọng đặc thù, áo trắng như tuyết, quanh thân quanh quần nhàn nhạt mùi thuốc thành danh kỹ, Hồi Thiên Châm, sinh tử kiếm. Tính danh, Triệu Vô Cực gia tộc, Triệu gia, quân đội bối cảnh, thực lực, võ ý cảnh ngũ trọng thành danh kỹ, phá quân giết, nhất kỵ đương thiên. Tính danh, Lâm Thiêu gia tộc, tán tu, thần bí truyền thừa, thực lực, võ ý cảnh tam trọng đặc thù, khuôn mặt tang thương, ánh mắt thâm thúy thành danh kỹ, vô danh ba thước, thiên địa đồng bi quần áo, vải thô ma ý ỉa, tác giả liền không đồng nhất một hàng cử đi, đây là trọng yếu nhất mấy cái, lấy loại hình thức này viết ra, rõ ràng cũng không nước số lượng. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, bầu trời đột nhiên tối xuống, một vị áo bào tím trung niên nhân xuất hiện trên bầu trời, không giận tự uy. Trời ạ, là phó thành chủ đại nhân. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người không mình hành lễ. Vị này phó thành chủ ước chừng 40, khuôn mặt uy nghiêm, làm người khác chú ý nhất là hắn chỗ mi tâm cái kia đạo kim sắc kiếm văn. Kia là kiếm đạo tu vi đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tiêu chí. Nghe nói toàn bộ Hoa Hạ quốc không cao hơn 10 người có này cảnh giới. Phía sau hắn, lơ lửng 9 chuôi kiểu dáng khác nhau danh kiếm, mỗi một chiếc đều tản ra khí tức kinh khủng. Hôm nay kiếm đạo tháp mở ra, đem quyết ra năm nay trưởng an kiếm tử. Phó thành chủ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Trong tháp sắp đặt kiếm bảng, thời gian thực biểu hiện vượt quan xếp hạng. Theo hắn vung tay lên, kiếm đạo tháp cửa chính chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đường đi sâu thăm thẳm. Ông thân tháp phủ văn dần dần sáng lên, tản mát ra tang thương kiếm ý có chút tu vi hơi thấp người quan chiến. Đã không chịu nổi cỗ uy áp này, sắc mặt trắng bệch lui lại. Nhìn đến đây, trà lâu bên trên, Vân Trần đặt chén trà xuống trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hy vọng kiếm đạo tháp có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Vân Trần đứng dậy tính tiền. Xuống lầu lúc, nghe được người chung quanh đều đang nghị luận, các ngươi nói lần này ai có thể đăng đỉnh? Khẳng định là Tô Thiên Minh a. Nghe nói hắn đã đụng chạm đến võ ý cảnh đỉnh phong. Ta xem trọng cái kia Lâm Tiêu, tán tu có thể luyện đến cảnh giới này tuyệt không đơn giản. Ta áp Nam Cung Vũ, hắn băng phách kiếm ý vừa vặn khắc chế hỏa hệ. Vân Trần lắc đầu, cười nhìn về phía kiếm đạo tháp. Lúc này, kiếm đạo tháp đại môn đã mở ra. Vô số thiên tài, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía kiếm đạo tháp đại môn. Đây chính là cơ duyên to lớn à, thiên đại kỳ ngộ à, thành Trường An kiếm đạo tháp, bên trong không chỉ có đủ loại kiếm đạo ban thưởng, còn có tôi luyện ngươi kiếm đạo đồ vật, hoàn toàn là kiếm đạo tu luyện giả thánh địa. Vân Trần cũng nghĩ như vậy, kiếm ý của hắn đã thật lâu không có tiến triển. Bất quá có siêu thần ngộ tính tại, tiến vào kiếm đạo tháp khẳng định có rất lớn kỳ ngộ. Vâng. Theo cuối cùng một đạo cấm chế giải trừ, kiếm đạo tháp to lớn thanh đồng môn hoàn toàn rộng mở. Mấy trăm tên đến từ các nơi thiên tài kiếm tu nối đuôi nhau mà vào, tràn diện hùng vĩ. Vân Trần không nhanh không chậm đi tại đám người cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh quét mắt, bước vào trong tháp trong nháy mắt, trước mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ tầng thứ nhất là một cái thấy không rõ chỗ sâu kiếm ý hành lang, chỉ cần hướng về phía trước đi vài chục bước, liền chính thức tiến vào khảo hạch. Hành lang tràn đầy kiếm ý, tràn ngập kiếm ý, cùng với các huyền ảo phù văn, toàn bộ thế giới thông thấu sáng trắng. Dưới đất là đặc thù thí kiếm thạch, phía trên hiện đầy vết kiếm, mái vòm treo lấy 6 cái thanh đồng cổ đăng, đèn diễm là kiếm khí biến thành. Làm người khác chú ý nhất là nơi xa một khối to lớn ngọc bích, chính là thời gian thực biểu hiện xếp hạng kiếm bảng. Mau nhìn kiếm bảng. Ngoại giới, trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Chỉ gặp ngọc bích bên trên kim quang lưu chuyển, từng cái danh tự nhanh chóng hiện hiện. Hạng nhất, Triệu Vô Cực, kiếm ý thân hòa độ 9/7. Hạng 2, Nam Cung Vũ, kiếm ý thân hòa độ 9/6. Hạng 3, Mộ Dung Yên, kiếm ý thân hòa độ 9/5. Vân Trần nhíu mày, quan sát kiếm ý hành lang. Hai bên trên vách tường có đến hàng vạn mà tính cửa hang. Cửa hang liên tục không ngừng bắn ra kiếm khí. Nghe nói giới này tầng thứ nhất khảo nghiệm thay đổi, không còn là đơn thuần vượt quan, còn muốn khảo thí kiếm ý thân hòa độ. Muốn tại kiếm ý hành lang bên trong tiếp nhận tận khả năng nhiều kiếm khí tẩy lễ. Buồn ngủ quá khó a. Đằng sau, mấy cái trẻ tuổi tu sĩ ngay tại thảo luận quy tắc. Vân Trần sau khi nghe xong, khóe miệng vi vi dương lên. Hắn tìm khối sạch sẽ bậy đá ngồi xuống, tính tính nhìn xem đây hết thảy. Người này làm sao còn không đi khảo thí? Sợ không phải bị kiếm khí sợ mất mặt đi. Nhìn hắn cái kia nghèo kết hủ lậu dạng, đoán chừng là đến góp đủ số. Đối với mấy cái này nghị luận, Vân Trần phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại kiếm trên bảng, quan sát đến thứ tự biến hóa quy luật. Mỗi một hơi thở đều có tên mới xông lên trước liệt, cũng không ít tên người đột nhiên ảm đạm đi. Cái kia mang ý nghĩa không chịu nổi kiếm khí, bị truyền tống ra tháp. Thú vị. Vân Trần trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, kiếm ý này hành lang thật đúng là có thể đo ra chút bản sự. Đúng lúc này, kiếm bảng đột nhiên kịch liệt lấp lóe. Một cái hoàn toàn mới danh tự, thăng đến vị thứ nhất, chương 582, kiếm ý của Minh, thập tam thành thân cùng độ chương 582, kiếm ý của Minh, thập tam thành thân cùng độ Lâm Tiêu, hạng nhất, kiếm ý thân hòa độ 9.8, cái tên này xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới vô số phản ứng, tất cả mọi người chấn kinh, một cái tán tu cũng có thể trở thành hạng nhất sao? Cùng lúc đó, Vân Trần rốt cục đứng dậy, đối đãi kiếm ý hành lang. Đầu này dài đến trăm trượng trong thông đạo, đến hàng vạn mà tính kiếm khí, chính như du ngư xuyên toa. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đặc biệt kiếm ý, có lăng lệ như lao, có miên nhu như nước, càng có chút quỷ dị khó lường. Phản phất vật sống giống như trên không trung hành động, người này làm sao ngay cả cái gì đều không cần, muốn chết sao? Những cái kia kiếm khí thế nhưng là có thể tùy tiện xé rách võ ý cảnh cường giả nhục thân. Mấy cái ngay tại hành lang cửa vào điều tức kiếm tu xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong mắt bọn hắn, tiến vào kiếm ý hành lang nhất định phải dùng phòng ngự thủ đoạn, bằng không muốn chết sao? Đáng tiếc Vân Trần cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Vân Trần phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đi đến phía trước. Đạo kiếm khí thứ nhất gào thét mà đến, lại tại cách hắn ba thước chỗ đột nhiên ngưng trệ, phảng phất đụng phải lớp kín vô hình tượng. Ngay sau đó, một màn càng kinh người hơn phát sinh. Đạo kiếm khí kia, vậy mà bắt đầu vòng quanh Vân Trần xoay tròn, cuối cùng hóa thành một sợi lưu quang, không có vào mi tâm của hắn. Thì ra là thế. Vân Trần nói khẽ, cảm thụ được thể nội lưu chuyển lạ lẫm kiếm ý, những thứ này kiếm khí bên trong đều ẩn chứa lịch đại kiếm tu cảm ngộ. Xích Yêu, ngươi cũng cảm nhận được sao? Nghe vậy, trong tay cổ kiếm vi vi rung động, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân. Theo Vân Trần xâm nhập hành lang, càng ngày càng nhiều kiếm khí bắt đầu hướng hắn hội tụ. Mới đầu chỉ là mấy đạo, về sau phát triển thành mấy chục đạo, trên trăm đạo. Đến cuối cùng, toàn bộ hành lang kiếm khí đều như là triều thánh giống như hướng hắn vọt tới. Trời ạ, các ngươi nhìn. Trong tháp quan chiến kiếm tu nhóm phát ra trận trận kinh hô. Chỉ gặp Vân Trần quanh thân còn cuốn thất thải lưu quang, mỗi một bước rơi xuống đều có vô số kiếm khí điên cuồng dung nhập thân thể của hắn. Cảnh tượng này không giống như là tại chịu đựng khảo nghiệm, ngược lại giống như là vạn kiếm quy tông. Làm Vân Trần đi đến hành lang ở giữa lúc, dị biến nảy sinh. Xích Tiêu kiếm tự hành ra khỏi vỏ ba tấc, một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm phóng lên tận trời. Oanh, cả tòa kiếm đạo tháp cũng bị đó rung động. Mái vòm, 9 cái kiếm khí cổ đăng đồng thời sáng rõ, đồng thời bắn ra 9 đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang. Kinh người hơn chính là tháp trên vách cổ lao vết kiếm nhao nhao sáng lên, vô số phủ bụi nhiều năm kiếm ý bị tỉnh lại, hóa thành thực chất kiếm ảnh trong không khí du tẩu. Đây là kiếm ý của Minh. Bên ngoài, một tuần lễ đợi Trường An kiếm tử xuất hiện, lão giả tóc trắng run rẩy nói ra, cái này, đây chỉ có trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm đạo thiên tài mới có thể dẫn phát bực này dị tượng a. Kiếm đạo tháp bên trong, Xích Tiêu kiếm lơ lửng tại Vân Trần trước người, trên thân kiếm cổ lão đường vân dần dần sáng lên. Những cái kia tràn vào Vân Trần thể nội kiếm khí, tại trải qua Xích Tiêu kiếm chuyển hóa về sau, trở nên càng thêm tinh thuần, lại tiến vào Vân Trần thể nội, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ngủ say ngàn năm Xích Tiêu kiếm, giờ phút này vô cùng hưng phấn. Nó cảm nhận được tòa này kiếm trong tháp ẩn chứa khí tức quen thuộc. Cùng lúc đó, kiếm bảng đột nhiên chấn động kịch liệt. Tên Vân Trần, như là cỗ sao chổi nhảy lên thăng, thứ 100 tên, Trần Vân, kiếm ý thân hòa độ, 6 thành, thứ 50 tên, Trần Vân, kiếm ý thân hòa độ, 7 thành 5, thứ 10 tên, Trần Vân, kiếm ý thân hòa độ, 9 thành, thứ 1 tên, Trần Vân, kiếm ý thân hòa độ, 10 thành. Cái này Trần Vân là ai? Vậy mà vượt qua Triệu Vô Cực. Chơi ạ. Vân Vân. Số lượng còn tại trướng. 10 thành. Lại có 10 thành. Ông trời ơi, ta hầu như đem hắn là thiên tổ thứ 10 tới, tu la bộ người. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, kiếm trên bảng trị số đột phá 10 thành đại quan, tiếp tục điên cuồng kéo lên, 11 thành, 12 thành, thập tam thành. Giang giác, kiếm bảng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó là đạo thứ 2, đạo thứ 3. Cuối cùng, khối này truyền thừa ngàn năm kiểm chất pháp bảo, vậy mà không chịu nổi áp lực, ầm vang nổ tung. Ầm. Thập tam thành thân cùng độ. Cái này sao có thể? Kiếm bảng đều bị nó bạo. Chơi ạ. Hắn là quái vật sao? Kiếm bảng bạo tạc về sau, lại lần nữa tổ hợp. Rất bình thường, dù sao cũng là siêu cấp chí bảo. Bất quá Vân Trần mang tới lực trùng kích, không có gì sánh kịp lớn. Toàn bộ tầng thứ nhất lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như bị làm định thân thuật đồng dạng cứng tại chỗ. Mấy cái kia lúc trước chế rêu Vân Trần kiếm tu, càng là mặt như màu đất, hai chân không ở phát run. Nói đùa, bọn họ đây còn xông cái giám a. Nói sớm thành Trường An có loại này cường giả a. Kiếm đạo tháp bên ngoài, trên quảng trường. Mấy bạn người xem, thông qua màn nước hình chiếu mắt thấy đây hết thảy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Ta có phải hay không hoa mắt? Thập tam thành, kiếm bảng tối cao liền 10 thành a. Cái này mẹ nó là thanh kiếm ý cho hấp thu phá trần a. Cực bay khu vực hỗn loạn tương mừng. Nhà cái luôn cuống tay chân điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Mấy cái áp chú Vân Trần tán tu, hương phấn đến khoa tay múa chân. Một cái mang theo mũ rộng bành lão giả tự lẩm bẩm, lão phu sống 300 tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thanh kiếm bảng nó bạo. Lần này Trường An kiếm tử, giống như có chút ghê gớm a. Phó thành chủ đông nhiên đứng dậy. Hắn mi tâm kim sắc kiếm văn, quang mang đại thịnh. Sau lưng, chín chuôi danh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ ba tấc, phát ra thanh việt kiếm minh. Kiếm khí chiều bái. Thanh âm hắn run rẩy, lần trước xuất hiện vẫn là tại 100 năm trước, kiếm tôn đại nhân tới chơi lúc. Bây giờ, thế mà xuất hiện tại một tên tiểu bối trên thân. Lúc này, kiếm đạo tháp tầng thứ 2 kiếm ý huyễn cảnh khu vực, đã thông qua cửa thứ nhất đám thiên tài bọn họ, ngay tại giằng co. Triệu Vô Cực trọng giáp bên trên, ngưng kết thật dày băng xương. Hiển nhiên, hắn mới vừa cùng Nam Cung Vũ giao thủ qua. Nam Cung gia băng phách kiếm thể không gì hơn cái này. Hắn cười lạnh nói, trọng kiếm chỉ hướng đối phương cổ họng. Nam Cung Vũ tóc lam phi dương, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hèn hạ. Thừa dịp ta điều tức lúc đánh lén. Hừ, cái này gọi binh bất tiếm trá. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, đừng nghĩ cướp ta Trường An kiếm tử. Một bên khác, Mộ Dung Yên tóc đỏ như lửa, cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Lâm Tiêu. Tán tu cũng xứng đến tranh kiếm tử chi vị. Ha ha, mọi người trong lòng đều rõ ràng, vì sao tại thành Trường An kiếm đạo tháp, ở chỗ này sáng tạo nghĩ minh bạch giả hồ đồ, có ý nghĩa gì? Lâm Tiêu cười ha ha, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve phía sau thanh đồng cổ kiếm. Đột nhiên, động tác của hắn một trận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm bảng. Thế nào? Trang thần làm. Mộ Dung Yên trào phúng im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy đổi mới sau kiếm bảng, chương 583, miểu sát Tô Thiên Minh, người này không muốn là địch chương 583, miểu sát Tô Thiên Minh, người này không muốn là địch hạng nhất, Trần Vân, kiếm ý thân hòa độ, thập tam thành, hạng 2, Lâm Tiêu, kiếm ý thân hòa độ, 9 thành 8. Kiếm trên bảng kim sắc văn tự, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi tại Lâm Tiêu trong con mắt. Vị này từ trước đến nay ung dung không đội kiếm đạo thiên tài. Giờ phút này, cầm chuôi kiếm đốt ngón tay đã trắng bệnh. Đây không có khả năng. Thập tam thành, vượt qua kiểm chắc hạn mức cao nhất ba thành. Kinh hãi nhất thuộc về Tô Thiên Minh. Ống tay áo của hắn không gió mà bay. Tấm kia tuấn mỹ như yêu khuôn mặt giờ phút này, vặn mèo đáng sợ. Tên kia, làm sao có thể? Hắn bỗng lúc nhích qua một cái, thần sắc tràn đầy không thể tin. Hắn là Tô gia trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, 23 tuổi liền đem Vô Ngân kiếm kinh tu luyện đến đại thành. Võ ý cảnh cửu trọng tu vi, am hiểu nhất vô ảnh kiếm quyết, xuất kiếm lúc ngay cả ánh sáng ảnh cũng sẽ không lưu lại. Tương tại trong vòng 3 chiêu, đã đánh bại 3 vị cùng giai cường giả. Thậm chí, được vinh dự Trường An thế hệ tuổi trẻ kiếm nhanh đệ nhất nhân. Hiện tại, thế mà bị một người so tiếp tục như thế, bất quá là tầng thứ nhất thôi. Tô Thiên Minh ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn thầm nghĩ, bất quá võ ý cảnh tam trọng, thực lực của người này kém xa tít tắp ta. Chờ hắn đi lên, chính là tử kỳ của hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, đắc tội Đế Đô Thiên Diệp thần thị, thật sự là không biết chết cái chữ này viết như thế nào, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ý nghĩ này vừa lên, trong lòng của hắn mới hơi an tâm. Mà Lâm Tiêu, nhìn xem cái kia tên xa lạ, trong mắt giấy lên trước nay chưa từng có chiến ý, xem ra đối thủ này rất mạnh. Cổ sáng tiêu tán, Vân Trần thân ảnh xuất hiện tại trong tầng thứ 2 hương. Cả tòa kiếm đạo tháp rung động, chưa lắng lại. Tầng thứ nhất ngàn vạn kiếm khí vụ vụ, còn tại bên hai, giống như chơi qua đầu. Vân Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, cảm thụ được thể nội trào lên kiếm ý dòng lũ. Xích Tiêu kiếm ngay tại đem những thứ này ngoại lai kiếm ý điên cuồng luyện hóa. Kiếm ý đã đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới. Được rồi, đã muốn chơi, liền chơi cái tận hứng đi. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Tầng thứ 2 là cái cự đại hình tròn không gian. Trên vách tường, lít nha lít nhít vết kiếm tạo thành huyền diệu đồ án, trung ương lơ lửng một mặt cổ pháp gương đồng, mặt kính hiện ra u lam quang. Hắn chính là Trần Vân. Chỉ một thoáng, tất cả thiên tài đồng loạt quay đầu. Hoặc kinh nghi, hoặc kiêng kỵ, hoặc căm thù ánh mắt như mũi tên nhọn phong tới. Vân Trần khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua đám người, tại Tô Thiên Minh trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Ông. Tô Thiên Minh như bị sét đánh, phản phất có một thanh vô hình lợi kiếm chống đỡ hắn cổ họng. Hàn ý chui lên đỉnh đầu, toàn thân huyết dịch cũng vì đó ngưng kết. Đây là nhận to lớn nguy hiểm mới có thể xuất hiện tín hiệu. Ngươi đạp mã nhìn cái gì vậy? Tô Thiên Minh đột nhiên hoàn hồn, giận tím mặt. Hắn thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt ánh mắt chấn nhiếp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một bên, Tô Ninh Châu ha to mồm, hoàn toàn bị trước mắt phát triển chấn kinh đến tắt tiếng. Thiên Diệp Tử chân con người thích chặt, nguyên bản sát ý sớm đã hóa thành thật sâu kiên kỵ. Cái này Trần Vân, chỉ sợ không phải hắn có thể đối phó. Đây là Trần Vân. Sở Tiên Ca nheo mắt lại, ánh mắt tại Vân Trần cùng Tô Thiên Minh ở giữa dao động. Tô Thiên Minh cười lạnh, một cái muốn chết ra hỏa. Trong thanh âm tức giận, cơ hồ hóa thành thực chất. Cái này đột nhiên xuất hiện đáng chết người, không chỉ có đoạt danh tiếng, hiện tại còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn hắn. Sở Thiên Ca đổ thêm dầu vào lửa, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thiên Minh đột nhiên bình tĩnh trở lại. Loại này khác thường bình tĩnh, ngược lại làm cho người dùng mình. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, thân kiếm trong suốt như thủy tinh, tại tia sáng chết xả dưới, cơ hồ nhìn không thấy hình thể. Đương nhiên là muốn giết hắn. Vân Trần nhíu mày, ngươi muốn đối ta độc thủ? Vâng. Tô Thiên Minh lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, khí tức quanh người bỗng nhiên bộc phát. Võ ý cảnh cửu trọng uy áp, tựa như núi cao đấu đá mà xuống, toàn bộ tầng thứ hai không khí cũng vì đó ngưng trệ. Tô Thiên Minh thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Không, là biến mất. Chân chính vô ảnh kiếm, ngay cả ánh sáng ảnh cũng sẽ không lưu lại. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại bắt được Tô Thiên Minh thân ảnh lúc, mũi kiếm của hắn, khoảng cách Vân Trần cổ họng đã không đủ 3 tấc. Chết đi. Tô Thiên Minh trong mắt lóe lên khoái ý, một kiếm này hắn dùng 10 thành công lực, liền xem như thiên bảng 5 vị trí đầu cũng muốn trọng thương. Keng. Từng tiếng càng kiếm minh, vang tận mây xanh. Đám người chỉ thấy Vân Trần tay phải tựa hồ giật giật, lại tựa hồ căn bản không nhúc nhích. Một đạo tơ máu đột ngột xuất hiện tại Tô Thiên Minh phần cổ. Cái kia trương tuấn đẹp khuôn mặt, còn ngưng kết lấy giữ tận ý cười. Phù phù. Đầu lâu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thi thể không đầu, duy trì vọt tới trước tư thế, lại đi trước lảo đảo hai bước, mới ầm vang ngã xuống. Đông. Đầu người, một tiếng đập xuống đất, lan ra thật xa. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Tô Thiên Minh, cái kia danh xưng kiếm nhanh đệ nhất Tô Thiên Minh, lại bị một kiếm chém đầu. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn căn bản không thấy rõ Vân Trần là thế nào xuất kiếm. Chết. Thật đã chết rồi. Làm sao dám giết? Lại cạnh, một giọt máu tươi từ xích tiêu kiếm nhọn nhỏ xuống, tại nền đá trên mặt, tràn ra một đóa chói mắt hồng mai. Vân Trần lắc lắc thân kiếm, nói khẽ, quá chậm. Ba chữ này, tựa như kinh lôi nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ngươi biết tự mình đang làm gì sao? Thiên Diệp Tử run rẩy nói, đồng thời cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Hắn vừa rồi thế mà còn muốn giết dạng này người. Đơn giản buồn cười. Sở Thiên Ca sắc mặt nghiêm trọng, không tự giác lui lại ba bước. Cái này nhìn như người vật vô hại thanh niên, xuất thủ càng như thế tàn nhẫn quả quyết. Lâm Tiêu hô hấp trở nên gấp rút, phía sau thanh đồng cổ kiếm kịch liệt rung động. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hắn rốt cục gặp đáng giá toàn lực một trận chiến đối thủ. Ngươi, ngươi dám? Mà Tô Ninh Châu, hắn ngồi liệt trên mặt đất, đũng quần đã ướt một mảnh. Đại ca hắn, Tô gia chói mắt nhất thiên tài, cứ như vậy, chết rồi. Vân Trần ánh mắt đảo qua đám người, còn có người muốn thử một chút sao? Thanh âm không nặng, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng bị chấn. Mấy cái nguyên bản ngao ngoe muốn động thiên tài, lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Triệu Vô Cực cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất tốt. Vân Trần hài lòng gật đầu, cất bước đi hướng trung ương gương đồng. Vậy cái này cửa thứ hai khảo thí, ta chưa hết bắt đầu. Tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh không gian ở bên trong rõ ràng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người trong lòng. Thẳng đến Vân Trần thân ảnh không có vào gương đồng, ngưng kết bầu không khí mới thoáng làm dịu. Hắn giết người Tô Thiên Minh, Tô gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Người ngốc sao? Loại thực lực này, Tô gia dám động hắn? Thấp giọng nghị luận trong đám người lan tràn. Triệu Vô Cực đầy mắt kiên kỵ, người này không muốn là địch. Chương 584, huyễn cảnh, hoàn mỹ thông quan. Chương 584, huyễn cảnh, hoàn mỹ thông quan. Vân Trần thực lực, để bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh, có thể miểu sát Tô Thiên Minh, người này thực lực không phải bình thường kinh khủng. Giờ phút này, Vân Trần một kiếm chém xuống Tô Thiên Minh đầu lâu, toàn bộ kiếm đạo tháp tầng thứ hai đều lâm vào tĩnh mịch. Máu tươi từ xích tiêu kiếm nhọn nhỏ xuống, tại nền đá trên mặt tràn ra một đóa chói mắt hồng mai. Vân Trần thần sắc lạnh nhạt, phản phất chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến. Đáng đời. Hắn nhẹ nói, lắc lắc trên thân kiếm vết máu. Ở đây tất cả thiên tài, con ngươi co bảo, hô hấp ngưng trệ. Thiên Diệp Tử chân còn không có lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, bờ môi run rẩy. Tô Thiên Minh, Tô gia trăm năm có gặp kiếm đạo thiên tài, gọi ý cảnh cửu trọng cường giả, lại bị một kiếm miểu sát. Tô Ninh Châu ngồi liệt trên mặt đất, đũng quần đất đấm, hai mắt ngốc trệ, miệng bên trong tự lẩm bẩm, song song, đại ca chết rồi. Triệu Vô Cực nắm chặt trọng kiếm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, rung động trong lòng, gia hỏa này thật chỉ là thiên bảng thứ 10. Mộ Dung Yên tóc đỏ như lửa, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trần, tim đập rộn lên, hắn vừa rồi một kiếm kia ta thậm chí không thấy rõ. Sở Thiên Ca nheo mắt lại, lặng yên lui lại ba bước, trong lòng kiên kỵ, người này không thể địch lại, nhất định phải trí lấy. Lâm Tiêu lại khỏe miệng cánh nết, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Trần Vân, Thiên Diệp Tử chân rốt cục lấy lại tinh thần, âm thanh run rẩy, ngươi dám giết Tô Thiên Minh? Tô gia sẽ không bỏ qua ngươi, thân thị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Ồ, vậy ngươi muốn thay hắn báo thù?" Thiên Diệp Tử Chân toàn thân cứng đờ, càng không dám nói tiếp. Hắn mặc dù là thần thị quý khách, nhưng thực lực kém xa Tô Thiên Minh, ngay cả Tô Thiên Minh đều bị một kiếm miểu sát, hắn đi lên chẳng phải là muốn chết. "Không có can đảm, liền ngậm miệng." Vân Trần nói khẽ. Thiên Diệp Tử Chân sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen, lại thật không còn dám lên tiếng. "Trần Vân." Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thiếu niên tóc xanh nam cung vũ, chậm rãi đi ra. Hắn mắt màu lam như băng, quanh thân hàn khí lở lở, thanh âm lạnh lẽo, "Tô Thiên Minh dù chết, nhưng kiếm đạo tháp quý củ, không thể xấu." Vân Trần nhíu mày, "Ồ, ngươi muốn ngăn ta?" Nam cung vũ lắc đầu, "Không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, kiếm đạo tháp bên trong, sinh tử tự phụ, nhưng gia tháp, Tô gia, thần thị, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Vân Trần cười, "Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta đã rằng giết, liền không sợ bọn họ trả thù." Hỗn vọng. Trong lòng mọi người rung động, gia hỏa này, thậm chí ngay cả thần thị đều không để vào mắt. Nhưng giờ phút này, không người dám chất vấn thực lực của hắn. Vân Trần không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp đi hướng tầng thứ 2 hạch tâm. Kiếm ý với cảnh, kia là một mặt to lớn thanh đồng cổ kính, mặt kính tĩnh mịch như vực sâu, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng. Kiếm ý với cảnh, khảo nghiệm là kiếm tu tâm cảnh. Vân Trần tự nói, trực diện nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, a, có ý tứ. Hắn không chút do dự, một bước bước vào trong kính. Ông, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Hắc ám, bóng tối vô tận. Vân Trần đứng tại một mảnh hư vô bên trong, bốn phía không ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh. Đột nhiên, oanh, một đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, chiếu sáng hắc ám. Vân Trần con ngươi co rụt lại. Hắn thấy được núi thây biển máu, vô số thi thể chồng chất thành núi, máu tươi hội tụ thành sông, chân cụt tay đứt phiêu phủ ở huyết hải phía trên, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Mà tại núi thây đỉnh, đứng đấy một thân ảnh, một cái khác Vân Trần. Người kia người mặc áo bào đen, khuôn mặt cùng Vân Trần giống nhau như lúc, nhưng hai mắt tinh hồng, khóe miệng mang theo dữ tợn ý cười. Người rốt cuộc đã đến. Áo bào đen Vân Trần nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm khàn khàn như ác quỷ nói nhỏ. "Tâm ma." Vân Trần nắm chặt xích tiêu kiếm, ánh mắt băng lãnh, chỉ là huyễn cảnh, cũng nghĩ loạn tâm thần ta. Áo bào đen Vân Trần cười to, "Ha ha ha. Huyễn cảnh? Không, đây là nội tâm của ngươi. Ngươi giết chóc vô số, trên tay dính đầy máu tươi, ngươi cho rằng tự mình có thể đào thoát tội nghiệp?" "Vâng." Áo bào đen Vân Trần đưa tay vung lên, huyết hải cuộn cuộn, hóa thành vô số huyết sắc lưỡi kiếm, phô thiên cái địa chém về phía Vân Trần. Vân Trần huy kiếm đón đỡ, nhưng này chút huyết nhận lại xuyên tấu xích tiêu kiếm, trực tiếp chạm tại linh hồn của hắn lên. "Ách." Vân Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đây không phải phổ thông công kích, mà là trực kích linh hồn tâm ma khảo vấn. Áo bào đen Vân Trần nhếch răng cười, "Nhìn a, những thi thể này đều là ngươi giết người. Ngươi vì mạnh lên, không từ thủ đoạn, ngươi xứng đáng kiếm tu sao?" Vân Trần cắn răng, trong mắt lóe lên một tia mơ hồ. Xác thực, hắn cùng nhau đi tới, giết chóc vô số. Nhưng ta giết người, đều có đường đến chỗ chết. Vân Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý thiêu đốt, kiếm của ta chỉ chạm lên chém người. "Oanh!" Xích tiêu kiếm bộc phát ra sáng chói huyết quang, Vân Trần một kiếm chém ra, kiếm mang màu đỏ ngòm xé tan bóng đêm. Áo bào đen Vân Trần bị một kiếm chém thành hai khúc, nhưng một giây sau, hắn lại lần nữa ngưng tụ, cười như điên nói, "Vô dụng, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ta." Vân Trần cười lạnh, "Thật sao?" Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó, "Xích tiêu, chạm tâm." Cong. Xích tiêu kiếm phát ra thanh biệt kiếm minh, trên thân kiếm cổ lão phù văn dần dần sáng lên. Ầm ầm. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang bộc phát, toàn bộ huyễn cảnh bị một kiếm bổ ra. Áo bào đen Vân Trần phảng phất đã sớm nghĩ đến một màn này. Thân hình hắn từng khúc băng liệt. Vân Trần không thèm để ý chút nào, của ta kiếm đạo, thẳng tiến không lùi, chỉ là tâm ma cũng xứng ngăn ta. Ầm. Huyễn cảnh vỡ vụn. Ông. Vân Trần lại xuất hiện tại thanh đồng cổ kính trước, ánh mắt thanh minh, không có chút nào dao động. Kiếm ý huyễn cảnh, phá. Ngoại giới, kiếm bảng lần nữa đổi mới. Hạng nhất, Trần Vân, kiếm ý huyễn cảnh, hoàn mỹ thông quan. Hạng 2, Lâm Tiêu, kiếm ý huyễn cảnh, 8 phần. Hạng 3, Nam Cung Vũ, kiếm ý huyễn cảnh, 7 phần. Ngoại giới, toàn trường rung động. Hoàn mỹ thông quan. Cái này sao có thể? Kiếm ý huyễn cảnh khảo nghiệm là tâm cảnh, hắn vậy mà không có chút nào sơ hở. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 585, hoàn mỹ tâm cảnh, các phương phản ứng. Chương 585, hoàn mỹ tâm cảnh, các phương phản ứng. Toàn bộ kiếm đạo tháp trong ngoài đều trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Kiếm đạo tháp kiếm ý huyễn cảnh là có tiếng khó khăn nhất sông một quan. Không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì nó trực chỉ bản tâm. Mỗi người đều muốn đối mặt nội tâm sâu nhất sợ hãi, những cái kia không muốn nghĩ lên chuyện cũ, những cái kia tận lực trốn tránh chân tướng. Nghe nói lần trước có một thiên tài tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tự mình tẩu hỏa nhập ma giết chết cả nhà chẳng cảnh, tại chỗ liền điên rồi. Đúng vậy a, có thể thông quan đều tính nhân vật lợi hại, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhanh như vậy a. Lúc này mới bao lâu? Quá biến thái đi. Đám người xì xào bàn tán. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia mặt thanh đồng cổ kính, trên mặt kính Vân Trần thân ảnh đã lại xuất hiện. Ý vị này hắn thông qua được khảo nghiệm, mà lại là hoàn mỹ thông quan. Hoàn mỹ thông quan, đó là cái gì khái niệm? Một người nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh một người kích động giải thích, chính là tâm cảnh không có chút nào sơ hở, tất cả tâm ma đều bị chém hết. 900 năm đến, có thể làm được không đủ 10 người, mà lại những cái kia tiền bối ít nhất cũng phải mấy giờ. Lợi hại như vậy, vậy cái này Trần Vân sợ là phá ghi chép a. Kiếm trên bảng kim quang long lánh chữ lớn, làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trần Vân, hoàn mỹ thông quan. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Có người giảm thán, thật là đáng sợ, đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua nhân vật này. Tất cả mọi người bị kết quả này rung động đến. Chẳng ai ngờ rằng, lần này kiếm đạo tháp mở ra, lớn nhất hắc mã lại là cái này không có danh tiếng gì Trần Vân. Các ngươi nhìn, hạng 2 Lâm Tiêu 18 phân. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Lần này có trò hay để nhìn, những đại gia tộc kia đám thiên tài bọn họ sợ là muốn ngồi không yên. Kiếm ý tầng thứ 2. Vân Trần từ trong kính đi ra, thần sắc như thường, phản phất vừa rồi chỉ là tan học bước. Hắn mắt nhìn cái bảng, khoe miệng vi vi dương lên. Hạng nhất, Trần Vân. Ha ha, cùng hắn theo dự liệu đồng dạng. Kết quả này, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới sẽ dẫn phát như thế lớn manh động. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này đột nhiên quật khởi hắc mã trên thân, kiếm đạo tháp bầu không khí triệt để thay đổi. Thông quan kiếm ý huyễn cảnh về sau, Vân Trần không chút do dự, hắn không để ý đến ngoại giới cãi lộn, tự mình hướng phía dưới một tầng mà đi. Tầng thứ 2 hoàn mỹ thông quan, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Còn có tầng thứ 3 đâu? Hiện tại Bạch Trảm mình cùng Mặc Thánh Linh ở trong cơ thể mình lâm vào ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Kim Mỹ Đỉnh cũng không ở bên người, Mặc Tà không thể lại xuất hiện, liền hắn hiện tại tự mình một người, cho nên hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên, còn không thể bại lộ thân phận. Đối với hoàn mỹ thông quan, cùng Vân Trần đồng dạng đám thiên tài bọn họ phản ứng khác biệt, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, bởi vì kiếm ý huyễn cảnh thì cũng không phải là tu vi thâm hậu, mà là kiếm tâm trong suốt, đạo tâm kiên định. Nhiều ít kiếm tu thiên tiêu bên ngoài có thể chạm yêu trừ ma, ở bên trong lại không cách nào trực diện tâm ma của mình nghiệp chướng, nhẹ thì lực lượng giảm lớn, nặng thì đạo tâm bị hao tổn, tu vi rút lui. Hoàn mỹ thông quan, cái này đã là trong truyền thuyết đánh giá, mang ý nghĩa người này tâm trí chi kiên đã đạt đến sạch không tì vết, vạn tà bất xâm hoàn cảnh. Một cái có thể một kiếm miểu sát Tô Thiên Minh, kiếm ý thân hòa no bạo kiếm bảng, tâm cảnh lại hoàn mỹ không thiếu sót quái vật. Hắn còn có cái gì nhược điểm? Tầng thứ 2 trong không gian, thời gian phảng phất bị đông cứng. Lúc trước Tô Thiên Minh đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun tung tóe đánh vào thị giác chưa tàn đi. Giờ phút này, hoàn mỹ thông quan bốn cái lưu kim chữ lớn, càng làm cho bọn hắn gặp khó. Ngồi liệt trên mặt đất Tô Ninh Châu, giữa đũng quần ẩm ướt dấu vết mở rộng. Hắn nhớ tới đại ca thi thể không đầu, ánh mắt rơi vào kiếm bảng cái kia hoàn mỹ thông quan chữ bên trên, cực hạn sợ hãi, rốt cục phá hủy thần trí của hắn. Hắn trước mắt, triệt để đã hôn mê. Thiên Diệp Tử Chân trên mặt huyết sắc, triệt để mất đi, nguyên bản điểm này bởi vì thần thị bối cảnh mà lưu lại cảm giác ưu việt bị nghiền vỡ nát. Hắn thậm chí không còn dám cùng Vân Trần có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc. Giờ phút này mới hiểu được, tự mình trước đó tính toán như thế nào mượn nhờ thần thị lực lượng đối phó người này ý nghĩ, là bực nào buồn cười cùng chí mạng. Đó căn bản không phải hắn cấp độ này có thể mưu đồ đối thủ. Triệu Vô Cực bị đả kích, hắn không phải sợ hãi, mà là võ giả đối mặt không thể vượt qua núi cao lúc bản năng nhất run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm bảng. Câu kia không muốn là địch phán đoán. Giờ phút này, lộ ra vô cùng chính xác cùng may mắn. Mộ Dung Yên môi đỏ khẽ nhếch. Nàng luôn luôn đối với mình tiên phú và gia thế cực kỳ tự phụ, giờ phút này lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bất lực. Tại vậy tuyệt đối hoàn mỹ trước mặt, nàng tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Nam Cung Vũ quanh thân hàn khí thu liễm rất nhiều, trong mắt xuất hiện ba động, đó là một loại hỗn tạp chấn kinh, khó có thể tin, cùng một kia, khó nói lên lời hướng tới. Hắn truy cầu cực hạn băng tâm kiếm đạo, biết rõ hoàn mỹ tâm cảnh ý vị như thế nào. Sở Thiên Can nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là cực hạn ngưng trọng. Hắn cực nhanh cân nhắc lấy lợi và hại, đem tất cả lôi kéo, lợi dụng hoặc là đối địch với người nọ khả năng, tại trong đầu qua một lần lại một lần. Cuối cùng, tất cùng tranh tài tâm tư, chỉ có Lâm Tiêu. Trong mắt của hắn chấn kinh cấp tốc mất đi, thay vào đó là cơ hồ muốn dâng lên mà ra chiến ý. Phía sau thanh đồng cổ kiếm rung động đến càng thêm kịch liệt, phát ra trận trận chấm thấp lại hưng phấn bù bù, phảng phất như gặp phải mệnh định kẻ địch vốn có xưa nay, khát vọng ra khỏi bỏ một trận chiến. Hoàn mỹ, tốt, quá tốt rồi. Đối thủ như vậy mới xứng với ta Lâm Tiêu kiếm. Hắn chẳng những không có bị đả kích, ngược lại bị triệt để kích phát đấu trí. Chương 586, Trường An Loạn, bên trên tầng thứ 3. Chương 586, Trường An Loạn, bên trên tầng thứ 3. Vân Trần đối đây hết thảy không biết chút nào. Hắn phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vô vô gấp áo. Vân Trần ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ 3 phương hướng. Tầng thứ nhất chơi phát nổ kiếm bảng, tầng thứ 2 chém cái phế vật, thông quan huyễn cảnh, coi như có chút ý tứ. Hắn nhẹ giọng tự nói, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, hy vọng tầng thứ 3 đừng để ta quá thất vọng. Thoại âm rơi xuống, hắn không còn lưu lại, cất bước liền hướng thang lầu đi đến. Đã có không ít tiên tài đi lên, thấy được vừa mới hoàn mỹ thông quan Vân Trần. Vân Trần tiếng bước chân thanh thúy, tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, mỗi một âm thanh cũng giống như dẫm tại mọi người nhịp tim bên trên. Những nơi đi qua, đám người giống như thủy triều im ắng tách ra, không người dám cản nó đường, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, cái kia bao phủ toàn trường áp lực khổng lồ mới bỗng nhiên chợt nhẹ. Hô, tê, trung điệp hơi thở âm thanh cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Đám người lúc này mới phát hiện, phía sau lưng của mình chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn đi tầng thứ 3, kiếm nhanh khảo thí. Kia là Tô Thiên Minh am hiểu nhất lĩnh vực a. Có thể hắn đã đem Tô Thiên Minh giết. Quái vật, chân chính quái vật. Mau nhìn màn nước, ngoại giới khẳng định cũng nổ. Chính như trong tháp thiên tài sở liệu, hiện tại không chỉ là kiếm đạo tháp, thành Trường An đều nổ. Làm Hoàn Mỹ thông quan bốn chữ xuất hiện, thành Trường An biên cảnh, kinh lịch sát na tuyệt đối tĩnh mịch. Kia là cực hạn chấn kinh, thôn vệ hết thảy thanh âm trạng thái chân không. Lập tức, "Oeng!" Thành Trường An trên biên cảnh, nghe được tin tức này đám võ giả, Hải Khiếu giống như tiếng gầm, đột nhiên bộc phát. "Hoàn Mỹ, là Hoàn Mỹ thông quan. Ta thấy được cái gì? Ngàn năm, chúng ta Trường An kiếm đạo tháp lại có Hoàn Mỹ thông quan xuất hiện. Cái trước vẫn là trăm năm trước kiếm tôn đại nhân a. Cái này Trần Vân quá lợi hại rồi. Tu La bộ lúc nào ẩn giấu như thế một tôn đại thần? Kiếm ý thân hỏa thập tam thành, tâm cảnh hoàn mỹ. Hắn còn là người sao? Ha ha ha. Lão tử áp đúng rồi. Phát tài. Toàn áp Trần Vân. Có tán tu giống như điên cuồng, khoa tay múa chân. Cực bày khu vực, triệt để loạn thành một bầy. Nhà cái mặt xám như cho, nhìn xem cái kia đã điều đến thiên văn sổ tự tỷ lệ là cược, tay run ngay cả bản tính đều cầm không vững. Trước đó trào phúng tán tu ý nghĩ hao huyền người, giờ phút này mặt xương phủ đến như là đầu heo, một câu cũng nói không nên lời. Thiên cơ các bên trong, một cái tóc trắng xóa lao nhân nhìn lên bầu trời, sợ hãi than nói, hoàn mỹ tâm cảnh, tuyệt thế kiếm vôi. Đế tinh xuất thế a, thành Trường An sắp biến thiên. Thành Trường An biên cảnh, phân tu la bộ, chữa bệnh bộ, đoàn ký bộ, đan dược bộ, cùng tình báo các, luyện độc các, phủ ma các, thiên cơ các, ngự thú các. Trên đài cao, phó thành chủ cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Hắn tiến về phía trước một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn bổ nhào vào làn can bên ngoài. Mi tâm kim sắc kiếm văn, quang mang hừng hực, sau lưng danh kiếm ra khỏi vỏ, tề tề bù bù. Hoàn mỹ, đúng là hoàn mỹ. Thanh âm hắn mang theo khó có thể tin run rẩy, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Nhanh, lập tức đi thăm dò. Cái này Trần Vân tất cả tin tức, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào màn nước bên trên, đại biểu Vân Trần điểm sáng di động. Nhìn xem hắn không chút do dự đạp vào thông hướng tầng thứ 3 cầu thang. Tầng thứ 3, kiếm nhanh khảo thí. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến, cái này sáng tạo ra hai lần kỳ tích nam nhân. Tại cửa thứ 3, lại đem thể hiện ra cỡ nào kinh thế hãi tục biểu hiện. Kiếm đạo tháp tầng thứ 3, bố cục hoàn toàn khác biệt. Không gian xa so với tầng thứ 2 hẹp dài, phản phất một đầu to lớn đường hành lang. Đường hành lang hai bên vách tường, không phải đá không phải ngọc, mà là một loại nào đó ám trầm, có thể hấp thu hết thảy tia sáng đặc thù kim loại. Phía trên, hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết cắt. Hiển nhiên đều là người khác lưu lại vết kiếm. Cuối cùng, lơ lửng chín ngọn thanh đồng cổ đăng, đèn diễm u lam, tinh tinh thiêu đốt. Trong không gian, đứng thẳng một tòa bia đá. Thượng thư Lưu Quang hai chữ, bút đầu long xà, ẩn chứa cực tốc chân ý nơi đây đã có mấy người. Đều là miễn cưỡng thông qua tầng thứ 2, trước một bước đến chỗ này thiên tài, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận trước hai tầng kinh người biến cố, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Các ngươi nghe nói không? Có người hoàn mỹ tâm cảnh. Nhanh đừng nói nữa, ngươi để chúng ta những thứ này một phần thông qua, không cầu kết quả người làm sao bây giờ? Ai, chúng ta quá yếu, cho nên mới tới nhanh như vậy. Người kia có phải hay không tới? Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang vọng. Lam Vân Trần thân ảnh xuất hiện tại cửa vào lúc, tất cả tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, sợ hãi, cùng một tia tìm tòi nghiên cứu. Vân Trần không nhìn những ánh mắt này, hắn trực tiếp đi hướng tòa kia lưu quang bia đá. Tay vừa đụng chạm đến bia thân, liên quan tới tầng thứ 3 khảo nghiệm quy tắc tin tức liền tràn vào trong đầu. Chương 587, đợt thứ 9, cực hạn kiếm châm. Chương 587, đợt thứ 9, cực hạn kiếm châm kiếm nhanh khảo thí. Phát động cơ quan về sau, hai bên vệ tường ánh sáng sẽ ngẫu nhiên phun ra phá cương châm, tốc độ từng cấp tăng lên. Lấy kiếm đón đỡ hoặc đánh nát, căn cứ số đánh bại lượng, tốc độ phản ứng, cuối cùng đạt tới tầng cấp cho điểm. Tầng cao nhất cấp, cửu tinh cực tốc. Quy tắc đơn giản thô bạo. Vân Trần không thèm để ý chút nào. Hắn đi đến đường hành lang điểm xuất phát, đứng vững. Xích tiêu kiếm cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là tùy ý điệu nhất trong tay. Hắn muốn bắt đầu. Không biết kiếm của hắn nhanh như thế nào. Tô Thiên Minh thế nhưng là danh xưng thế hệ tuổi trẻ kiếm nhanh thứ nhất. Xuyệt. Đừng đề cập cái kia người chết. Suối quẩy. Đúng rồi. Đều bị cái này Trần Vân một kiếm dây. Mau nhìn. Trong tháp ngoài tháp, vô số ánh mắt gắt gao tiếp cận màn nước bên trong Vân Trần thân ảnh. Vân Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát động cơ quan. Ông. Trầm thấp cơ quan tiếng vang lên. Hiu. Đợt thứ nhất, chỉ có 3 cây mảnh như lông châu, cơ hội trong suốt phá cương châm. Từ bên trái vách tường, lặng yên không tiếng động bắn ra, tốc độ ước chừng tương đương với phổ thông võ ý cảnh thất trọng võ giả một kích toàn lực. Đối với có thể đi vào tầng thứ 3 thiên tài mà nói, loại tốc độ này thưa thất bình thường. Vân Trần thậm chí không có quay đầu. Hắn cầm xích tiêu tay phải, tùy ý nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, đinh, đinh. 3 tiếng thanh thủy đến gần như đồng thời vang lên minh âm. 3 cây phá cương châm, tại cách hắn thân thể còn có 3 thước bên ngoài, liền bị một cô vô hình kiếm khí tinh chuẩn điểm nát, hóa thành một mịn. Thật nhanh phản ứng. Đều không thấy rõ hắn làm sao động. Đây chỉ là bắt đầu, làm nóng người mà thôi. Phá cương châm tốc độ bắt đầu tiêu thăng. Số lượng cũng bắt đầu tăng gọn. Đợt thứ 2, 9 châm. Tốc độ tăng lên đến võ ý cảnh bắt trọng. Đợt thứ 3, 27 châm. Từ 4 phương 8 hướng đánh tới, tốc độ có thể so với võ ý cảnh cửu trọng. Đợt thứ 4, 81 châm. Mật như mưa rào. Tốc độ đã tiếp cận siêu việt võ ý cảnh. Bình thường thiên tài đến đây đã luôn cuống tay chân, cần toàn lực vận kiếm phòng ngự. Vân Trần vẫn đứng tại chỗ, thân hình bất động như núi. Chỉ có cánh tay phải của hắn trở nên mơ hồ. Trường kiếm trong tay ở trước mặt hắn biến thành không thể phá vỡ bình chướng. Đinh 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 đinh. Thanh âm lít nha lít nhít. Giả dích không dứt phá cương trầm, điên cuồng bị vỡ nát. Đợt thứ 5, thật là khủng khiếp tốc độ. Hắn thế mà còn không có chuyển bước, chỉ dùng một cái tay. Quái vật. Phản ứng của hắn tốc độ đến cùng có bao nhanh? Đợt thứ 6, phá cương châm số lượng không còn gấp bội, nhưng tốc độ lần nữa bạo tăng. Châm thể thậm chí bởi vì cực tốc mà trở nên mơ hồ. Uy lực khủng bố, đủ để xuyên thủng võ đan cảnh nhất trọng. Vân Trần hơi nhíu mày, tựa hồ rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Hắn rốt cục động, không phải né tránh, mà là bước về phía trước một bước. Đồng thời, một mực chưa ra khỏi vỏ xích tiêu kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ một tấc. Hắc. Thanh Việt kiếm minh xé rách không khí. Một đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ hình cung kiếm mang màu đỏ ngòm, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên quyết tán. Oeng. Một tiếng trầm thấp nổ đùng. Tất cả đợt thứ 6 phá cương châm, tại tiếp xúc đến cái kia vòng kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt, không phải bị đánh nát, mà là trực tiếp bị khí hóa, bốc hơi, biến mất vô tung vô ảnh. Hủy diệt kiếm ý. Cái gì? Kiếm khí lĩnh vực? Không đúng, là cực hạn tốc độ cùng sắc bén tạo thành tuyệt đối chốt bụi. Không không, lực lượng của hắn giống như cùng hủy diệt có quan hệ. Hắn kiếm cũng không hoàn toàn ra khỏi vỏ a. Ngoại giới quảng trường, mọi người đã thấy tê cả da đầu. Đợt thứ 7, phá cương châm tốc độ đã nhanh đến đại bộ phận thiên tài, mắt thường đều không thể bắt giữ trình độ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo vặn vẹo trong suốt quy tích. Uy lực nghe rợn cả người. Vân Trần lần nữa dậm chân, xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ ba tấc. Kiếm mang màu đỏ ngòm càng tăng lên. Hắn không còn đứng tại chỗ, mà là bắt đầu đi về phía trước đi. Hắn cứ như vậy đón cái kia đủ để đem phổ thông võ đan cảnh cường giả bán thành cái sảng kinh khủng châm mưa, đi ngược dòng nước. Mỗi một bước bước ra, đều có một vòng kiếm mang màu đỏ ngòm nhộn nhạo lên, tất cả đánh tới phá cương châm, trong nháy mắt tăng dã. Vân Trần đi qua địa phương, sau lưng lưu lại một mảnh tuyệt đối chân không khu vực. Ha ha bình thường. Vân Trần tại mưa to gió lớn dưới, cười khẽ một tiếng. Đợt thứ 8, phá cương châm không còn là vô tự phun ra, mà là phảng phất có linh tính, từ nhất xảo trá góc độ, tạo thành tuyệt sát trận hình, phô thiên cái địa mà đến. Lúc này tốc độ, uy lực, số lượng đều đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Không gian hoàn toàn bị bén nhọn khiếu âm tràn ngập. Vân Trần rốt cục khẽ hất cằm, có chút ý tứ. Xích tiêu kiếm, bang một tiếng, hoàn toàn ra khỏi vỏ. Thân kiếm huyết quang đại phóng, cổ lão đường vân như cùng sống tới giống như lưu truyền. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì kiếm chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản, một kiếm chém ngang. Ông, một đạo tinh tế tơ máu ngang qua trường không. Hủy diệt kiếm ý phát động. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau một khắc, tất cả đợt thứ 8 phá cương châm, vô luận là từ cái nào phương hướng, lấy loại nào góc độ phong tới, toàn bộ từ đó chỉnh tề đứt gãy, tan rã, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín thở, bởi vì bọn hắn biết cuối cùng khảo nghiệm đến rồi. Đợt thứ 9, cực tốc chi cảnh, cơ quan âm thanh biến mất, phá cương châm tiếng rít biến mất, toàn bộ đường hành lang lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Sau đó, ông, không phải một cây, cũng không phải một mảnh, là toàn bộ đường hành lang hai bên vệ tường ánh sáng, bọn chúng phản phát xuống lại, vách tường mặt ngoài nhộn nhạo lên vô số đường vân, hàng ngàn hàng vạn căn phá cương châm không còn là thực thể, mà là ngưng tụ thành từ cực hạn tốc độ cùng hủy diệt ý chí tạo thành cực hạn kiếm châm. Cái này đã không phải châm, mà là tốc độ cực hạn hiển hóa. Cực hạn tốc độ, âm gào thét, hủy diệt dòng lũ, chín đạo kiếm châm phong kín Vân Trần chung quanh trên dưới hết thể không gian, đồng thời bộc phát, nghiền ép mà tới, muốn đem cái này khiêu khích tốc độ cực hạn tồn tại triệt để chôn bụi. Chương 588, thành Trường An kiếm nhanh thứ nhất, thực chí danh quy. Chương 588, thành Trường An kiếm nhanh thứ nhất, thực chí danh quy. Ngoài tháp, phó thành chủ đống nhiên nắm chặt lan can. Lan can trong nháy mắt hóa thành một miệng, cựu tinh cực tốc. Hắn vậy mà dẫn động độ khó khăn nhất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trái tim cơ hồ ngưng đập. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa chín đạo sóng xung kích, Vân Trần rốt cục dừng bước. Hắn chậm rãi nâng lên xích tiêu kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía trước. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng chuyên chú, quanh thân kiếm ý không còn bàng bạc ngoại phóng, mà là cực độ nội liễm, ngưng tụ tại mũi kiếm một điểm. Xích tiêu. Hắn nói khẽ, để bọn hắn nhìn xem, như thế nào cực tốc. Sau một khắc, hắn xuất kiếm. Không có người nhìn thấy hắn là như thế nào xuất kiếm. Không có người nhìn thấy kiếm uy tích, thậm chí không có người nghe được thanh âm. Bọn hắn chỉ thấy, tại cái kia chín đạo hủy diệt sóng xung kích sắp nuốt hết Vân Trần sát na. Vân Trần thân ảnh, phản phất mơ hồ một chút. Không, không phải mơ hồ. Là tại một phần ngàn tỷ sát na bên trong, hắn phản phất đồng thời xuất hiện ở chín cái phương vị, vung ra cựu kiếm. Lại phản phất, hắn căn bản chưa hề động đậy. Sau đó, cái kia chín đạo đủ để chôn vùi võ đan cảnh cường giả tốc độ sóng xung kích, tựa như là bị đâm thủng bạc khí, vô thanh vô tức. Từ đó đứt gãy, sau đó ầm vang sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Không phải đánh nát, không phải chôn bụi, mà là từ trên kết cấu, từ pháp tắc phương diện, bị càng cao tốc hơn, càng sắc bén, càng tuyệt đối hơn lực lượng chặt đứt tồn tại. Vân Trần chậm rãi thu kiếm trở vào bao. Bang! Một tiếng ngâm khẽ, phản phất vì trận này cực tốc chi vũ vẽ lên bỏ chỉ phủ. Hắn chẳng biết lúc nào đã xuyên qua 100 mét đường hành lang. Két, tách tách tách. Lúc này, liên tiếp 9 tiếng nhẹ vang lên. Nơi nào đó 9 ngọn cổ đăng, đèn diễm điên cuồng hoạt động, sau đó đồng thời dập tắt. Ngay sau đó, 9 ngọn đèn lại vang một tiếng, giấy lên trước nay chưa từng có hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Quang mang vạn trượng, đem toàn bộ tầng thứ 3 chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, Vân Trần sau lưng phệ tường ánh sáng bên trên, tất cả cũ vết kiếm đều ảm đạm, một đạo sâu không thấy đáy, bóng loáng như gương, ẩn chứa vô thượng cực tốc kiếm ý kiếm mới mẫn. Trống rông xuất hiện, xuyên qua từ đầu đến cuối. Kiếm bảng lần nữa kịch liệt chấn động, quang mang vạn trượng, cưỡng ép hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tầng thứ 3 xếp hạng, hạng nhất, Trần Vân, kiếm nhanh khảo thí, cựu tinh cực tốc, hoàn mỹ thông quan, hạng 2, chống chỗ, hạng 3, chống chỗ. Phía dưới danh tự còn chưa có xuất hiện. Nói cách khác, ngoại trừ Vân Trần bên ngoài, vẫn chưa có người nào thông qua tầng thứ 3 kiếm nhanh khảo thí, đơn giản không thể tưởng tượng, người khác vẫn chưa xong đâu, ngươi ngược lại là tốt trực tiếp thông qua được. Tĩnh mịch. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dài rằng giặc cùng khắc sâu tĩnh mịch. Trong tháp tầng thứ 3, những cái kia tới trước đám thiên tài bọn họ, như là tượng đất. Ngoài tháp quảng trường, mấy bạn người há hốc mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Hoàn mỹ thông quan, lại là hoàn mỹ thông quan. Kiếm ý, tâm cảnh, tốc độ, ba loại toàn năng, ba loại hoàn mỹ. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là thần thoại, là truyền thuyết. Thật lâu, Vân Trần nhìn xem cái kia cháy hừng hực chín ngọn máu đèn, hơi bĩu môi. Tốc độ còn có thể, đáng tiếc vẫn không thể nào để Xích Tiêu tận hứng. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ 4 cầu thang, hy vọng tầng tiếp theo có thể có chút trò mới. Làm kiếm trên bảng kiếm nhanh nhất lộ ra ánh sáng sau, toàn bộ kiếm đạo tháp trong ngoài lập tức sôi trào. Cái gì? Kiếm nhanh thứ nhất cái này sao có thể? Tô Thiên Minh không phải danh xưng kiếm nhanh thứ nhất sao? Ngoài tháp, mấy bạn người xem thông qua màn nước nhìn thấy kết quả này, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tô Thiên Minh, cái kia rác rưởi còn thổi cái gì, ngay cả người ta một kiếm đều không tiếp nổi. Chính là, còn nói cái gì kiếm nhanh vô song, kết quả bị miểu sát, thật sự là cười chết người. Đám người cười bang, nhao nhao chảo phúng Tô Thiên Minh không biết tự lượng sức mình. Tô Thiên Minh chết, đã công khai. Tô gia nổi giận, bất quá những người khác ngược lại là nhìn cái náo nhiệt. Trong tháp, những thiên tài khác nhóm sắc mặt càng thêm đặc sắc. Thiên Diệp Tử chân trốn ở nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mộ Dung Yên cắn môi, tóc đỏ không gió mà bay. Nàng vốn cho là của mình kiếm đã rất nhanh, nhưng bây giờ mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Kiếm nhanh đệ nhất nhân. Triệu Vô Cực nắm chặt trọng kiếm, hoàn toàn gặp khó. Kinh hãi nhất phải kể tới Nam Cung Vũ, hắn từ trước đến nay lấy băng sương kiếm mau lẹ tự ngạo, nhưng bây giờ lại phát hiện tự mình lấy làm tự hào tốc độ, ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật sự là bị đả kích. Ngoại giới cược bày khu càng là loạn thành một bầy. Tỷ lệ đặt cược sửa lại. Trần Vân kiếm nhanh thứ nhất, một bồi 100. Nhà cái khản cả giọng hô hào. Người thua đều vẻ mặt cầu xin, mà số ít mấy cái áp Trần Vân thì mừng rỡ như điên. Ta liền nói tiểu tử này không đơn giản. Một cái tinh minh lão dân cờ bạc, đắc ý đếm lấy linh thạch. Trong trà lâu, người viết tiểu thuyết đã bắt đầu biên lên mới tiết mục ngắn, lại nói cái kia Trần Vân một kiếm quang lạnh 19 châu, Tô Thiên Minh bực này mặt hàng ngay cả sách dạy cũng không xứng. Tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, từ hôm nay trở đi, Trường An kiếm nhanh đệ nhất nhân danh hảo, nên thay người. Mà Tô Thiên Minh cái này người chết, bất quá là cái bị miểu sát tôm tép ngại nhép, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Kiếm nhanh thứ nhất, thực chí danh quy. Đám người nhao nhao tán thưởng, đối cái này đột nhiên quật khởi hắc mã tràn ngập kính sợ. Chương 589, tán loạn, vừa kề sát lắc một cái chương 589, tán loạn, vừa kề sát lắc một cái Vân Trần không để ý đến sau lưng tầng thứ 2, tầng thứ 3 đưa tới Thao Thiên Tự Lãng. Càng không thèm để ý những cái kia kính sợ, sợ hãi, ánh mắt ghen tị. Ngoại giới xôn xao, thiên tài chấn kinh, gia tộc trả thù, thần thị uy hiếp. Những thứ này âm thanh ồn ào, tại hắn bước vào kiếm đạo tháp một khắc này, liền đã bị triệt để ngăn cách tại tầm cửa bên ngoài. Ồn ào. Trong lòng của hắn chỉ có này niệm. Mục tiêu của hắn rõ ràng mà thuần túy. Sông tháp, đăng đỉnh, nắm lấy số 1. Chỉ có như vậy, mới có thể tốc độ nhanh nhất thu hoạch được hắn cần thiết tài nguyên cùng chú ý, mới có thể tại cường giả này vi tôn thế giới càng nhanh địa đứng vững gót chân, mới có thể tốt hơn che giấu mình, cho đến có được đủ để lật tung hết thể thực lực. Bạch Trà Minh cùng Mặc Thánh Linh tại thể nội ngủ say, Kim Mỹ Đỉnh không ở bên người, Mặc Tà lực lượng càng không thể tùy tiện vận dụng. Giờ phút này, hắn chân chính là lẻ loi một mình. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn Vân Trần chưa từng sợ qua độc hành. Xích Tiêu kiếm trong tay phát ra nhỏ không thể thấy tiêu khẽ, phản phất tại đáp lại chủ nhân tâm tư. Mũi kiếm có chưa tan hết lăng lệ kiếm ý, hắn bước ra một bước, thân ảnh không có vào thông hướng tầng thứ 4 xoay tròn quan thê. Ông, không gian chuyển đổi rất nhỏ, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, cùng ba tầng trước khoáng đạt hoặc hẹp dài, hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ 4, đúng là một mảnh vô cùng trống trải hoang dã. Sát trời mờ nhạt, đại địa khô nứt. Trong không khí tràn ngập một cỗ thế lương, cổ lão mà sắc bén khí tức, phảng phất có vô số đạo kiếm khí, trải qua tuế nguyệt lắng động, đã cùng nơi đây không gian hòa làm một thể. Tầng thứ 4, thủ quan chi tầng. Vân Trần ánh mắt đảo qua mảnh này hoang vu chi địa, trong lòng sáng tỏ quy tắc. Kiếm đạo tháp tầng thứ 4 bắt đầu, không còn là cùng tử vật khảo thí hoặc tâm ma huyễn cảnh đối kháng, mà là trực diện chân chính đối thủ. Từ lịch đại kiếm đạo đại sư, lưu lại cường đại ý niệm ngưng tụ mà thành hóa thân. Những thứ này hóa thân tuy không thực thể, lại hoàn mỹ kế thừa chủ nhân khi còn sống kiếm đạo kỹ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu, là kiểm nghiệm sông tháp người, năng lực thực chiến tốt nhất đá thử vàng. Vân Trần mới vừa ở hoang dã bên trong đứng vững, phía trước trăm mét có hơn, không gian một trận bập mèo, như là sóng nước dập dờn. Ông lập tức một thân ảnh mờ ảo cấp tốc ngưng tụ, ngưng thực. Đó là một thân mang cổ phát màu xám kiếm bảo lão giả hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt ẩn chứa trải qua tang thương trí tuệ, cùng xuyên thủng hết thể kiếm ý trong tay hắn, đồng dạng cầm một thanh từ thuần túy năng lượng cấu trúc trường kiếm. Thân kiếm cổ phát lại tản ra làm người sợ hãi ba động. lão giả hóa thân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phản phất thiết lập tốt chương trình. Tại thành hình sát na, trong mắt tinh quang lóe lên. Hưu. Nó thân thủy kiếm đầu, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo đường kẽ xám. Người cùng kiếm cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé rách mở nhạt màn trời kinh hồng, đâm thẳng Vân Trần mi tâm. Một kiếm này, cổ pháp vô hoa, lại tàn nhẫn xảo trá đến cực điểm, đem tốc độ, lực lượng, góc độ kết hợp hoàn mỹ, càng là ẩn chứa một cỗ phá đạo kiếm ý, chuyên môn khắc chế các loại hộ thể chi khí. Bình thường võ đan cảnh nhất trọng cường giả, đối mặt cái này lên tay một kiếm, chỉ sợ cũng muốn luôn cuống tay chân, thậm chí trong nháy mắt là bại. Đến rồi, tầng thứ tư thủ con người, là Tật Phong kiếm tôn ý niệm hóa thân. Nghe nói hắn khi còn sống lấy khoái kiếm cùng phá đạo kiếm ý nghe tiếng, thật nhanh một kiếm, căn bản thấy không rõ, quá kinh khủng. Cảm giác ra hỏa này muốn ngỏm tại đây. Ngoài tháp, màn nước trước đám người kinh hô. Bọn hắn tuy vô pháp bản thân cảm thụ một kiếm kia uy lực, nhưng chỉ bằng cái kia hóa thân xuất thủ thanh thế cùng tốc độ, đã để bọn hắn tê cả da đầu. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, Vân Trần phản ứng lại làm cho tất cả chờ mong hắn lần nữa trình diễn kỳ tích người, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn, vậy mà nhắm mắt lại, hắn đang làm gì? Sợ choáng váng sao? Không có khả năng a. Nhắm mắt, đây là từ bỏ chống lại rồi. Liền ngay cả trên đài cao phó thành chủ, lông mày cũng hơi nhíu lên, xem không hiểu cái này thao tác. Thiên Diệp Tử Chân đám người thông qua màn nước thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức kém chút cười ra tiếng, trong lòng ác ý cuồn cuộn, giả vờ giả vịt. Lần này chơi thoát đi, tốt nhất bị một kiếm chém giết. Dương cung bạn kiếm lúc, ngay tại trôi này năng lượng trường kiếm, sắp xuyên thủng Vân Trần mi tâm trước một cái chớp mắt. Vân Trần động, hắn vẫn không có mở mắt, nhưng cầm xích tiêu kiếm tay phải, trực tiếp nâng lên. Cũng không phải là đón đỡ, mà là lấy một loại càng nhẹ, càng nhu, chính xác hơn góc độ, dùng xích tiêu kiếm kiếm tích, nhẹ nhàng dán lên đối phương đâm tới mũi kiếm. Đinh! Một tiếng thanh thúy đến cực hạn kêu khẽ, phản phất ngọc khánh gõ vang. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có cuồng bạo năng lượng bốn phía. Lão giả kia hóa thân ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng kiếm ý một kiếm, tất cả lực trùng kích, lực xuyên thấu, lực hủy diệt, lại Vân Trần cái này nhẹ nhàng vừa kề sát phía dưới, như là châu đất xuống biển, biến mất, vô tung vô ảnh. Phản phất đây không phải là đoạt mệnh lợi kiếm, mà chỉ là một mảnh bay xuống lâm vũ. Lão giả hóa thân động tác đột nhiên cứng đờ, cặp con mắt kia bên trong lại cực kỳ nhân cách hóa, toát ra một tia khó có thể tin ngạc nhiên. Lấy nu thắng cương, phát sau mà đến trước. Đây là đối lực lượng, tốc độ, góc độ trưởng không đến cực hạn thể hiện. Kiếm của ngươi nhanh thì nhanh vậy, lại thất chi cương nu cùng tồn tại, cứng quá dễ gãy. Vân Trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem gần trong gang tấc lão giả hóa thân, thản nhiên nói, phá đạo chi ý, thẳng tiến không lùi là chuyện tốt, nhưng hoàn toàn không biến mất cùng biến hóa, cuối cùng là rơi xuống tầm thường. Có lẽ đây là ngài hóa thân, cũng không phải là hoàn toàn tiêu chuẩn vấn đề. Nếu là bản thể, tiểu bối có lẽ sẽ ngại ngài ba phần, nhưng là hiện tại, không đủ để tiểu bối e ngại. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, Vân Trần cổ tay vi vi lắc một cái, một cỗ ám kình xuyên thấu qua xích tiêu kiếm, đột nhiên một phát. Ông. Lão giả hóa thân trong tay năng lượng trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, tính cả nó toàn bộ thân thể cũng như bị gió thổi tán xa điêu, trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán, hóa thành tinh thuần nhất hạt năng lượng, một lần nữa trở về tại giữa phiến thiên địa này. Một kiếm, không, thậm chí không tính là một kiếm, chỉ là vừa kề sát, lắc một cái, tầng thứ tư vị thứ nhất thủ con người tán loạn, toàn trường tĩnh mịch. Chương 590, lấy lực phá lực, lợi bình. Chương 590, lấy lực phá lực, lợi bình. Tất cả mọi người bị cái này hời hợt phá giải phương thức sợ ngây người. Cái kia, đó là cái gì? Hắn cứ như vậy phá Tật Phong kiếm tôn tuyệt sát một kiếm, còn lời bình lên, hắn cho là hắn là ai a? To lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác chấn động đánh thẳng vào mỗi người nhận biết. Vân Trần lắc lắc kiếm, thần sắc không có chút nào ba động, phản phất chỉ là chụp chết một con rồi. Hắn cảm nhận được một cỗ tinh thuần kiếm đạo ý niệm mạnh mẽ dung nhập bản thân, mặc dù yếu ớt, nhưng đối kiếm đạo lý giải tựa hồ lại tinh thâm như vậy một kia, có chút ý tứ. Hắn thấp giọng tự nói, kế tiếp, phản phất là vì đáp lại lời của hắn, phía trước không gian lần nữa vặn mèo, lần này đương tụ thành hình, là một tên dáng người khôi ngô như tháp sắt trung niên đại hán hư ảnh. Tay hắn cầm một thanh cự kiếm, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ nặng nề như núi lớn giống như bị áp, liền tràn ngập ra, để xa xa Vân Trần áo bào không gió mà bay. Là trọng nhạc kiếm hoàng hóa thân, lực lượng cực hạn đại biểu. Kiếm thế nặng nề, nghe nói có thể một kiếm bổ ra dãy núi. Nhìn hắn làm sao tiếp? Lấy xảo phá lực sao? Chịu chết đi! Đại hán hóa thân phát ra một tiếng im mắng gào thét, hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao. Cũng không biến hóa kỹ xảo, chỉ là đơn giản nhất, thuần túy nhất một cái lực phách hoa sơn. Cự kiếm còn chưa rơi xuống, kinh khủng kiếm áp đã đem Vân Trần dưới chân mặt đất ép tới từng khúc rạn nứt. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nghẹn nào. Một kiếm này, tránh cũng không thể tránh, phản phất chỉ có thể đón đỡ. Ha ha. Vân Trần cười khẽ, chỉ là dương mắt, nhìn xem cái kia rơi đập cự kiếm, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Lực lượng. Vừa bạn. Hắn không tránh không né, thậm chí không dùng bất luận cái gì xảo kình. Cánh tay phải cơ bắp vi vi kéo căng, xích tiêu kiếm phát ra một tiếng hưng phấn bù bù, huyết quang đại phóng. Hắn vậy mà phát sau mà đến trước, đồng dạng là một kiếm chém thẳng vào. Lấy công đối công, lấy lực phá lực. Xích tiêu kiếm dài nhỏ thân kiếm, cùng cánh cửa kia giống như cự kiếm, tạo thành rất có đánh vào thị giác lực so sánh. Hắn điên rồi. Cùng trọng nhạc kiếm hoàng so lực lượng. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Trần mất trí. Nhưng mà một giây sau, keng. Đinh Hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh, vang vọng toàn bộ tầng thứ tư không gian. Kinh khủng tiếng gầm, hóa thành như thực chất sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán, cuốn lên đầy trời bụi mù. Trong dự đoán, Vân Trần bị cả người mang kiếm, nện thành thịt nát tràng cảnh cũng không xuất hiện. Song kiếm giao kích chỗ, giang co vẹn vẹn một cái chớp mắt. Sau một khắc, tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú. Giang giác. Trôi này từ thuần túy năng lượng cấu trúc, lấy nặng nghề kiên cố lấy xương cự kiếm, trên thân kiếm, vậy mà sụp ra một đạo rõ ràng vết dạng. Vết dạng cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thân kiếm. Ầm. Cự kiếm ầm vang nổ nát vụn. Xích tiêu kiếm kiếm mang màu đỏ ngòm, dư thế không suy, trực tiếp đánh xuống. Cái kia khôi ngô đại hán hóa thân, từ mi tâm bắt đầu, xuất hiện một đạo tơ máu, lập tức toàn bộ thân thể ầm vang vỡ ra, hóa thành hai nửa, tiếp theo tiêu tán vô hình. Lại là một chiêu. Thuần túy lực lượng nghiền ép, chỉ có ma lực, không hiểu ngưng tụ, tán mà không thật, đồ cụ nó hình. Vân Trần thu kiếm, lần nữa cho ra lời bình. Ngoài tháp, đã không ai có thể nói ra bảo. Nếu như nói lần đầu tiên làm mưu lợi, vậy lần này chính là không có chút nào biến hóa thực lực tuyệt đối nghiền ép. Quái, quái vật. Có người tự lẩm bẩm, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không gian lần thứ ba vặn mèo. Lần này xuất hiện là một tên dáng người uyển chuyển nữ tử hư ảnh, cầm trong tay song kiếm, thân ảnh lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị. Là huyễn ảnh kiếm cơ, lấy thân pháp cùng bị quyệt kiếm thuật lấy xương. Song kiếm tề xuất, khó lòng phòng bị. Cái này sẽ không như thế liền bị miểu sát a? Khó mà nói a. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nữ tử hóa thân trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng đồng thời công hướng Vân Trần, mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thực, kiếm quang lấp lóe, thư thực khó phân biệt, để cho người ta hoa mắt. Chương 591, kiếm đạo đế vương chi tư, hoàn mỹ quá quan. Chương 591, kiếm đạo đế vương chi tư, hoàn mỹ quá quan. Vân Trần đứng tại chỗ, nhíu mày, loè loẹt. Hắn căn bản không đi phân biệt cái nào đạo là thật cái nào đạo là giả. Xích tiêu kiếm bỗng nhiên cắm vào dưới chân đại địa. Oanh! Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ bảng bạc mênh mông hủy diệt kiếm ý, như là huyết sắc triều tịch giống như ầm vang một phát, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Hủy diệt gợn sóng lướt qua, những cái kia nhìn như kiếm quang bén nhọn, rất thật tàn ảnh, như là dưới ánh mặt trời bờ biển, nhao nhao im ắng vỡ vụn, chôn bụi. Mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, mọi loại quỷ kế, ta tử dốc hết sức phá đi. Huyết ảnh tận tán, nữ tử hóa thân bản thể bạo lộ ra, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Vân Trần thân ảnh như là thuấn di giống như xuất hiện ở trước mặt nàng, xích tiêu kiếm đơn giản một đâm. Phúc. Hóa thân tim bị xuyên thủng, trong nháy mắt tán loạn. Hư chiêu quá nhiều, có hoa không quả. Lời bình vẫn như cũ sắc bén. Tầng thứ tư bầu không khí triệt để thay đổi. Vân Trần phảng phất không còn là vượt qua người, mà là một vị khắc nghiệt giám khảo, một vị dạo bước ở phía sau trong hoa viên đế vương, đi bộ nhàn nhã ở giữa, tiện tay nghiền nát dọc đường chướng ngại, cũng cho nhất tay độc lời bình. Không gian không ngừng bặm mẹo, từng đạo tại kiếm đạo trong lịch sử từng lưu lại uy danh hiển hách kiếm đạo đại sư hóa thân liên tiếp xuất hiện. Khoe kiếm, trọng kiếm, song kiếm, nhuyễn kiếm, liệt hỏa kiếm, hàn băng kiếm, lôi đình kiếm, các loại khác lạ kiếm đạo phong cách, tầng tầng lớp lớp sát chiêu tuyệt kỹ. Nhưng mà tại Vân Trần trước mặt đều không ngoại lệ, đều là một chiêu bại trận. Không có bất kỳ cái gì một cái hóa thân có thể để cho hắn ra kiếm thứ hai, không có bất kỳ cái gì một loại kiếm đạo có thể để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Kiếm của hắn khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì nặng như sơn nhạc, khi thì phiếu miểu như yên, khi thì dữ dằn như sấm. Hắn luôn luôn có thể lấy nhất vừa đúng, nhất đối chọi gay gắt phương thức tùy tiện đánh tan đối thủ. Phản phất hắn đối với thiên hạ mọi loại kiếm đạo sớm đã rõ ràng trong lòng, thấy rõ tất cả nhược điểm. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, ngoài tháp quảng trường mấy bạn người lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở cùng tim đập loạn thanh âm. Bọn hắn sớm đã quên đi gieo họ, quên đi chấn kinh, chỉ còn lại một loại chết lặng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng ngưỡng vọng. Trên đài cao, phó thành chủ chén trà trong tay sớm đã tan thành phấn mặt mà không biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn nước, ánh mắt nóng bỏng đến dọa người. Thiên tài, không, đây là kiếm đạo đế vương chi tư, Trường An kiếm tử. Trường An kiếm tử muốn xuất hiện. Tầng thứ tư cuối cùng, Vân Trần tiện tay điểm nát vị cuối cùng thủ quan hóa thân đầu lâu, nhìn xem nó tiêu tán. Một cỗ xa so với trước đó khổng lồ tinh thuần kiếm đạo ý niệm tràn vào thể nội, để hắn đối kiếm đạo lý giải lại sâu sắc mấy phần. Hắn hài lòng khẽ bước cằm. Phía trước không gian, ngưng tụ ra một viên cổ phát hình kiếm phù văn, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Đây là thông qua tầng thứ tư bằng chứng. Kiếm bảng lần nữa chấn động đổi mới. Tầng thứ tư xếp hạng, hạng nhất, Trần Vân, thông quan thời gian, một nén nhang, đánh giá, hoàn mỹ, hạng hai, chống chỗ. Đằng sau, thậm chí đều không có người đi lên. Hắn là người đầu tiên. Người khác còn tại tầng thứ ba, gia hỏa này đã quá nốt. Ha ha. Vân Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn bảng danh sách, tay cầm kiếm phủ, ánh mắt nhìn về phía hoang dã cuối cùng xuất hiện, thông hướng tầng thứ 5 cầu thang. Nơi đó, ẩn ẩn truyền đến càng thêm cổ lão, càng khủng bố hơn kiếm đạo uy áp. Hy vọng tầng thứ 5 có thể đến cái ra giáng điểm. Hắn nhẹ giọng tự nói, cất bước mà lên, thân ảnh biến mất tại cầu thang cuối cùng. Chương 592, bình chướng, toàn bộ hủy diệt. Chương 592, bình chướng, toàn bộ hủy diệt. Ngoài tháp quảng trường, mấy bạn người hô hấp cơ hồ tại cùng thời khắc đó đình trệ. Màn nước phía trên, đạo thân ảnh kia không có chút gì do dự, một bước bước vào thông hướng tầng thứ 5 xoay tròn quan thê. Vầng sáng lưu chuyển, không gian bặm mẹo, thân ảnh của hắn ở trong đó dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn thật bên trên tầng thứ 5. Có người run giọng hô, phá vỡ tĩnh mịch. Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Tầng thứ 4 thủ quan hóa thân đều bị hắn một chiêu miểu sát, hắn thế mà còn không vừa lòng. Thời gian một nén nhang đã thông tầng thứ tư. Đây cũng không phải là người, là quái vật. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận ầm vang một phát, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ quảng trường. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại khối kia biểu hiện tầng thứ 5 tình cảnh màn nước bên trên. Cứ việc nơi đó trước mắt còn không có vật gì, chỉ có hoàn toàn mông lung ánh sáng. Trên đài cao, Phó thành chủ Lâm Khiếu Thiên sớm đã đứng người lên, hai tay nắm chặt lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn bên cạnh thân các đại cường giả, cũng lại không trước đó thong dong bình tĩnh, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lâm thành chủ, Bạch Vân kiếm phái thanh âm của trưởng môn hơi khô chát chát, kẻ này ra sao lai lịch? Kiếm ý, tâm cảnh, tốc độ, thực chiến bốn hạng toàn năng, bốn hạng hoàn mỹ. Chính là năm đó người kia, tại cùng tuổi thời dã chưa chắc có biểu hiện như thế. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chưa hề rời đi màn nước, không biết. Đăng ký danh sách bên trên chỉ viết cái danh tự Trần Vân, lai lịch trống không. Nhưng coi kiếm đạo, tạp nham tinh thâm, nhìn như tùy ý, lại trực chỉ bản nguyên, tuyệt không phải tông môn tầm thường có thể bồi dưỡng được. Lâm Khiếu Thiên khoát khoát tay, hướng xuống mặt xem đi, tầng thứ 5 tình cảnh muốn rõ ràng. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị hấp dẫn trở về. Chỉ gặp màn nước bên trên, cái kia phiến ánh sáng mông lung dần dần ổn định, rõ ràng hiện lộ ra trong tháp tầng thứ 5 cảnh tượng. Cái kia không còn là một mảnh hoang dã, mà là một tòa cự đại vô cùng hình tròn tế đàn. Tế đàn toàn thân từ một loại nào đó đen nhánh kim loại đúc thành, phía trên khắc rõ vô số cổ lão phù văn. Tế đàn bốn phía là nhìn không thấy đáy thâm viên hư không, chỉ có 8 đầu chỉ chứa một người thông qua xiềng xích cầu, từ khác nhau phương hướng kết nối lấy chính giữa tế đàn. Chính giữa tế đàn, dấu thuyết, một cỗ xa so với tầng thứ 4 càng thêm cổ lão, mênh mông, nặng nề uy áp, cho dù cách màn nước, cũng làm cho trên quảng trường mấy vạn người cảm thấy tim đập nhanh. Phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực, làm cho người hô hấp không khoái. Tầng thứ 5, kiếm phép uy áp. Có kiến thức rộng rãi lao bối tu sĩ thanh âm phát run, nghe nói tầng này không có thực thể đối thủ, khảo nghiệm là sông tháp người kiếm đạo ý chí cùng bản tâm kiếm phách. Tế đàn bên trên uy áp sẽ trực kích linh hồn, nghiền ép kiếm tâm. Ý chí không kiên người, trong nháy mắt liền sẽ kiếm tâm sụp đổ, biến thành phế nhân. Khủng bố như vậy, đây chẳng phải là so đối mặt hóa thân nguy hiểm hơn? Đâu chỉ nguy hiểm, hóa thân chi lực còn có dấu vết mà theo, có thể cái này vô hình uy áp, khó lòng phòng bị, chỉ có thể ngạnh kháng. Mau nhìn, hắn xuất hiện. Tại mọi người kinh hô bên trong, Vân Trần thân ảnh xuất hiện ở trong đó một đầu xiển xích cầu điểm xuất phát. Ông, hắn vừa mới hiện thân, chính giữa tế đàn những cái kia đen nhánh phủ văn bỗng nhiên sáng lên, một cô mắt trần có thể thấy màu xám nhạt cuộn sóng, ầm vang quyết tán, tràn ngập toàn bộ tế đàn không gian. Khá lắm, cửa này cảm giác có chút không đơn giản đâu. Bất quá cũng thế, càng lên cao, khẳng định càng khó. Vân Trần cười cười, thân thể của hắn rõ ràng vi vi trầm xuống, phản phất lưng beo vạn quần bật nặng, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, rốt cục có chút áp lực. Quả nhiên đáng sợ, chỉ là cái này ban đầu uy áp, chỉ sợ cũng có thể để cho rất nhiều võ đang cảnh lục trọng cường giả nửa bước khó đi. Hắn có thể chống đỡ được sao? Trong tháp, Vân Trần cảm thụ được cái kia vô cùng bất nhập kinh khủng uy áp, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào thức hải của hắn, nghiền ép lấy kiếm tâm của hắn. Bất quá, tinh thần của hắn chi hải bên trong có Mặc Thánh Linh tồn tại, thiên phú thế giới có Mặc Tà cùng Bạch Trảm Minh, cho nên hai tên này không cần lo lắng, chỉ cần chú ý nhục thân liền đầy đủ. Cái này uy áp cũng không phải là đơn thuần lực lượng, càng ẩn chứa vô số loại khác biệt kiếm ý tạp chất, hỗn loạn, cuồng bạo, tràn ngập tâm tình tiêu cực, ý đồ ăn mòn ý chí của hắn. Vân Trần vi vi như mày, cũng không phải là bởi vì cảm thấy phí sức, mà là cảm thấy có chút tâm ý hỗn tạp không thuần, loạn tâm thần người. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, quanh người hắn trên dưới, một cô động đến cực hạn kiếm ý bay lên, lực lượng hủy diệt bộc phát, ám nguyên ma pháp hiện hiện, bọn chúng cực độ nội liễm, hóa thành một tầng thật mỏng, gần như bình chướng vô hình, dán chặt lấy thân thể của hắn. Cái kia kinh khủng xung kích tại tầng bình chướng này bên trên, lại giống như là gặp khắc tinh, nhao nhao bị chôn vùi, không cách nào xâm nhập quanh người hắn trong vòng ba thước. Đây là lực lượng hủy diệt. Vân Trần bước chân, bước lên cái kia lung la lung lay xiềng xích cầu, hướng về trung ương tế đàn đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn đi được cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều trầm ổn vô cùng, phảng phất dưới chân không phải vực sâu vạn trượng phía trên yếu ớt xiềng xích, mà là tiền đồ tươi sáng. Theo càng ngày càng tới gần chính giữa tế đàn, trung quanh uy áp càng phát ra động đặc, kinh khủng. Màn nước bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia uy áp cơ hồ biến thành thực chất, lan lộn gào thét, không ngừng ngưng tụ thành các loại dữ tợn ma ảnh, vặn vẹo hình kiếm, phát ra y mắng gào thét, điên cuồng nhào về phía Vân Trần. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Vân Trần quanh thân tầng kia kiếm vô hình ý bình chướng mặc ngươi mọi loại xâm nhập, ta tử không bị ảnh hưởng. Toàn bộ hủy diệt. Cước bộ của hắn thậm chí không có chút nào hỗn loạn, tiết tấu vẫn như cũ. Hắn thế mà không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể? Cái kia uy áp hóa hình, chính là hồn cung cảnh cường giả cũng không dám như thế khinh thường a. Kiếm tâm của hắn đến tột cùng kiên định đến loại tình trạng nào? Kiếm của hắn phách lại nên cỡ nào thuần túy? Chương 593, hoàn mỹ kiếm phách, phá vạn pháp. Chương 593, hoàn mỹ kiếm phách, phá vạn pháp ngoài tháp, tất cả mọi người thấy choáng. Bọn hắn dự đoán qua Vân Trần có thể thông qua, có lẽ sẽ rất gian nan, có lẽ sẽ vận dụng một loại nào đó bí bảo, nhưng tuyệt không nghĩ đến là như thế thư giãn thích ý. Đây cũng không phải là vượt quan, càng giống là đi bộ nhàn nhã. Trên đài cao, một vị thần bí áo bào đen lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, kiếm tâm thông minh, vạn tà bất xâm. Kẻ này đã sơ bộ ngưng tụ không tì vết kiếm phách, khó trách khó trách tầng thứ tư những cái kia kiếm y hóa thân ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Kiếm của bọn nó ý tạp chất quá nhiều, căn bản dung chuyển không được bực này thuần túy kiếm phách. Không tỉ vết kiếm phách. Lâm Khiếu Thiên con người đột nhiên co lại, trong truyền thuyết chỉ có kiếm tâm thuần túy đến cực hạn, đối tự thân kiếm đạo tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mới có thể ngưng tụ kiếm đạo bản nguyên chi phách. Hắn vậy mà. Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú, Vân Trần đã đi qua xiển xích cầu, bước lên trung ương tế đàn. Ngay tại hắn hai chân đạp vào tế đàn sát na, ông, toàn bộ tế đàn kịch liệt chấn động. Tất cả phù văn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ô quang. Một đạo to lớn vô cùng màu xám kiếm ảnh, tại tế đàn trên không chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kiếm kia ảnh cổ phát, không tròn bẹn, lại tản ra một loại thẩm phán, phán quyết, nghiền ép hết thể kinh khủng ý chí. Nó khóa chặt Vân Trần, chậm rãi đè xuống. Đây không phải vật lý công kích, mà là thuần túy ý chí nghiền ép. Ngoài tháp đám người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, phản phất thanh cự kiếm tiên là ép hướng mình đồng dạng, không ít tu vi hơi yếu người càng là sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Tầng thứ 5 trung cực khảo nghiệm, kiếm phách hình bóng. Nghe nói này ảnh ẩn chứa một tia kiếm đạo tháp bản nguyên ý chí, sẽ căn cứ sông tháp người kiếm phách cường độ hạ xuống thẩm phán. Hắn có thể ngăn cản sao? Đối mặt cái này đủ để cho võ đan cảnh cường giả kiếm tâm vỡ nát kinh khủng một kích. Vân Trần rốt cục dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn xem cái tia chậm rãi đè xuống màu xám cự kiếm, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thái, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sau đó hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng động tác. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay một điểm cực hạn ánh sáng nhạt ngưng tụ. Đây không phải là chân nguyên quang mang, mà là cao độ ngưng tụ kiếm ý, ý chí, tín niệm hiển hóa. Đây là kiếm của hắn phách chi lực. Không sai, siêu thần ngộ tính đã sớm vì hắn ngưng tụ hoàn mỹ kiếm phách, năng lực này rất mạnh, có kiếm tâm thông minh chi pháp, có thể một kiếm phá vạn pháp, tìm tới đối phương yếu ớt nhất địa phương, một kiếm phá chi. Thì như hiện tại, Vân Trần dùng chỉ thay kiếm, điểm hướng về phía cái kia to lớn kiếm phách hình bóng. Cuồng vọng, có người la thất thanh, lấy nhỏ bé một chỉ đối kháng thẩm phán kiếm ảnh. Đây quả thực là châu chấu đá xe. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, chỉ để lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Vân Trần đầu ngón tay điểm trúng cự kiếm mũi kiếm, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng điên cuồng đối trùng. Cái kia khổng lồ màu xám kiếm ảnh, tại tiếp xúc đến Vân Trần đầu ngón tay cái kia một điểm ánh sáng nhạt sát na, tựa như là gặp liệt dương băng tuyết, lại từ mũi kiếm bắt đầu vô thanh vô tức tan rã. Không phải đánh nát, không phải đánh tan, mà là triệt để tan rã, tịnh hóa. Cái kia một điểm ánh sáng nhạt thuần túy cô động, chí cao vô thượng. Nơi nó đi qua, màu xám kiếm ảnh từng khúc tan rã, trong đó tạp chất mặt trái lực lượng bị trong nháy mắt hòa tan, chỉ để lại tinh thuần nhất một tia bổn nguyên kiếm ý, như tia nước nhỏ tiến vào Vân Trần đầu ngón tay, dung nhập kiếm của hắn phách bên trong. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái tia kinh khủng kiếm phách hình bóng đã biến mất không còn tăm tích. Rầm rầm, tế đàn bên trên ố quang cấp tốc cảm đạm đi, tất cả phù văn nội liễm, cái tia đang sợ uy áp cũng như thủy triều thối lui. Tầng thứ 5, thông qua. Vân Trần chậm rãi thu tay lại chỉ, cảm thụ được kiếm phách bên trong cái tia một tia nhỏ không thể thấy tăng lên, khẽ bước cảm coi như có chút chất dinh dưỡng. Ánh mắt của hắn quét về phía chính giữa tế đàn, nơi đó một viên so tầng thứ tư càng thêm phức tạp, ẩn chứa càng mạnh kiếm đạo ý niệm kiếm phủ, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, ngoài tháp, kiếm bảng lần nữa kịch liệt chấn động, quang mang bạt trượng, cưỡng ép hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tầng thứ 5 xếp hạng, hạng nhất, Trần Vân, thông quan thời gian, nửa phút, đánh giá, hoàn mỹ, hạng 2, chống chỗ, tĩnh mịch. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dài dằng dặc tĩnh mịch. Nửa nén hương, hoàn mỹ. Mọi người thấy tầng thứ tư, cái kia vừa mới xuất hiện cái nào đó thiên tài danh tự. Mộ Dung Yên, thông quan thời gian, 2 giờ, đánh giá, lương. Nhìn lại tầng thứ 5, cái kia lẻ loi trơ trọi, lóng lánh trướng mắt quang mang Trần Vân hai chữ, một loại cực độ cảm giác không chân thật xông lên đầu. Đây cũng không phải là giành trước, đây là triệt để nghiền ép, là khác biệt thứ nguyên chênh lệch. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Quá kinh khủng a. Ai có thể giống như hắn a? Ta hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là quái vật, đây cũng quá mẹ nó dọa người, ta thích cái mẹ a. Đúng vậy a, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này. Thế này sao lại là thiên tài, rõ ràng là thật tài. Trần Vân, thật sự là một cái để cho người ta dự kiến không đến siêu cấp hắc mã, trực tiếp đem tất cả mọi người đè xuống đất ma sát. Chương 594, kiếm ý cầu đối, 10 hơi chương 594, kiếm ý cầu đối, 10 hơi tầng thứ 5. Cũng hoàn mỹ thông qua được. Kiếm ý, tâm cảnh, tốc độ, thực chiến, kiếm phép uy áp. Năm hạng hoàn mỹ. Cổ kim không có. Hắn thật chẳng lẽ muốn xông hoàn toàn bộ 9 tầng sao? Tầng thứ 6. Hắn muốn đi tầng thứ 6. Tại vô số đạo ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, Vân Trần thu lấy kiếm phủ, thân ảnh không chút nào dừng lại, bước về phía thông hướng tầng thứ 6 cầu thang. Ông, không gian chuyển đổi. Tầng thứ 6 cảnh tượng đập vào mi mắt, dù là Vân Trần, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nơi này không có đất mặt, không có bầu trời, chỉ có một mảnh vô cực thâm thúy tinh không. Vô số ngôi sao ở phương xa lấp lóe, ngưng tụ thành một đầu sáng chói tinh hà. Mà tại phiến tinh không này bên trong, lơ lửng vô số thanh kiếm. Thạch kiếm, kiếm gỗ, kiếm sắt, thanh đồng kiếm, kiếm thủy tinh. Đủ loại kiểu dáng, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, hiện đầy toàn bộ tinh không. Mỗi một chuôi kiếm đều tản ra khác biệt khí tức, hoặc lăng lệ, hoặc nặng nề, hoặc phiếu miểu, hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn. Bọn chúng tinh tinh địa lơ lửng ở nơi đó, phản phất ngủ say vào cổ. Tầng thứ 6, vạn kiếm tinh cung. Vân Trần nhẹ giọng nỉ non, trong đầu hiện ra tầng này tin tức. Cảm ngộ vạn kiếm, tìm trong đó một sợi tiên thiên kiếm cơ, mới có thể ngưng tụ cảm bờ dịt, độ đến bị ngạ. Tầng này khảo nghiệm là ngộ tính. Đối với thiên hạ vạn kiếm cảm ngộ năng lực, cần từ cái này hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm bên trong, bắt được cái kia một sợi phiếu miểu không chừng, ngẫu nhiên xuất hiện tiên thiên kiếm cơ cùng cộng hưởng theo, mới có thể ngưng tụ ra thông hướng tầng tiếp theo cửa vào tinh quang chi cầu. Ngộ tính hơi kém người, khả năng khô tỏa mấy năm cũng không thu hoạch được gì. Có chút ý tứ. Vân Trần khẽ miệng khẽ nhếch, trôi nổi tại tinh không bên trong, ánh mắt đảo qua cái kia ngàn vạn kiếm khí, như là kiểm duyệt thần dân đế vương. Có được siêu thần ngộ tính, còn sợ những thứ này. Chậm rãi nhắm mắt lại, Vân Trần tinh thần lực trải tản ra đến, nhẹ nhàng phất qua mỗi một chu kiếm. Trong chốc lát, vô số loại kiếm ý, kiếm niệm, kiếm cảm xúc tràn vào cảm giác của hắn. Có xa trường chiến kiếm sát phạt, có quân tử bội kiếm ôn nhuận, có thích khách đoàn kiếm độc ác, có đế đạo chi kiếm uy nghiêm. Vạn kiếm nói nhỏ, xen lẫn thành một khúc khó phân phức tạp kiếm chi nhạc chương. Nếu là bình thường kiếm tu, đã sớm bị cái này khổng lồ tin tức xung kích đến đầu váng mắt hoa, khó mà tự kiềm chế. Nhưng Vân Trần tinh thần lực lại như là cao minh nhất nhạc sĩ, tinh chuẩn bắt giữ lấy mỗi một cái âm phủ, phân tích lấy mỗi một đoạn giai điệu, nhưng lại siêu nhiên trên đó, bất vi sở động. Hắn đang tìm kiếm cái kia một đạo nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, đạn sinh tại vạn kiếm trước đó. Kiếm ý. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngoài tháp, màn nước bên trên chỉ có thể nhìn thấy Vân Trần nhắm mắt trôi nổi tại vạn kiếm bên trong thân ảnh, cụ thể tình hình lại không cách nào hiện hiện. Tầng thứ 6 huyền bí, không phải ngoại nhân có khả năng nhìn trộm. Hiện tại, ngoại trừ Vân Trần bên ngoài, những cái kia cái gì cầu thí thiên tài, không có người nhớ kỹ, cũng không có người muốn nhìn. Cái gì Lâm Tiêu, cái gì Triệu Vô Cực, ai cũng không muốn xem bọn hắn. Trong sân bây giờ duy nhất tiêu điểm, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt Trần Vân, về phần những người khác, đã đặt chân cũng không tính. Tầng thứ 6 là ngộ tính quan, là tốn thời gian nhất, hắn hẳn là sẽ dừng lại thật lâu a. Nghe nói nhanh nhất thông qua tầng thứ 6 ghi chép là 3 canh giờ, từ 300 năm trước tuệ kiếm chân nhân sáng tạo. 3 canh giờ? Cái kia đã là kinh thế hai tụ. Ta nhìn cái này Trần Vân lại yêu nghiệt, chí ít cũng cần 1-2 canh giờ. Lời con chưa dứt, tinh không bên trong Vân Trần đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn nhìn về phía sâu trong tinh không, một thanh không chút nào thu hút, vết dị loang lổ kiếm gãy. Chôi này kiếm gãy điên lặng bản cổ. Giờ phút này, lại vi vi chấn động một cái, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy ngâm khẽ. Ngay tại lúc này, Vân Trần ánh mắt ngưng tụ, chập ngón tay như kiếm, cách không một điểm. Một sợi thuần túy đến cực điểm hủy diệt kiếm ý, từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, vượt qua không gian, nhẹ nhàng cuốn lên chôi này vết dị loang lổ kiếm gãy. Ông, kiếm gãy bỗng nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Mặt ngoài vết dị, tầng tầng bong ra từng mảng, lộ ra bên trong cổ phát cứng cáp kiếm thể, một đạo tiên tiên kiếm ý phóng lên tận trời, thuần túy mà cổ lão. Cùng lúc đó, tinh không chấn động, ngàn vạn kiếm khí phảng phất triều bái quân vương đồng dạng, tề tề phát ra bù bù, mũi kiếm cụt xuống, hướng chôi này kiếm gãy phương hướng. Chôi kiếm này, cùng Vân Trần hủy diệt kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Nó phảng phất đã đợi Vân Trần rất nhiều năm, phảng phất vốn là thuộc về hắn đồng dạng. Kiếm ý trong tinh không xen lẫn, lan tràn, cấp tốc ngưng tụ thành một tòa vượt ngang tinh hà, hoàn toàn do tinh quang cùng kiếm ý cấu trúc hành vi cầu đối. Cầu cuối cùng là một cái quan môn. Cửa thứ 6, không gì hơn cái này. Vân Trần lắc đầu, đồng thời bước ra một bước, thân hình phiêu hốt, đã rơi vào cảm bờ dịch phía trên, hướng về quang môn đi đến. Từ nhắm mắt đến tìm được kiếm cơ, ngưng tụ cảm bờ dịch, toàn bộ quá trình bất quá 10 hơi. Ngoài tháp, kiếm bảng lần nữa quang mang vạn trượng, kịch liệt đổi mới. Tầng thứ 6 xếp hạng, hạng nhất, Trần Vân, thông quan thời gian 10 hơi, đánh giá hoàn mỹ, hạng 2, chống chỗ 10 hơi. Không biết là ai trước hét thảm một tiếng, thanh âm thê lương đến nổi giọng. Chương 595, Lôi đỉnh kiếm phủ bắt trước. Chương 595, Lôi đỉnh kiếm phủ bắt trước. Toàn bộ quảng trường triệt để điên rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm bảng sai lầm. 10 hơi, ta mẹ nó chợp mắt cũng không chỉ 10 hơi. Hắn cái này hiểu, đây là nhà hắn hậu viện giao hệ địa sao? Nói qua liền qua. Quái vật a, quái vật a. Hắn là kiếm thần chuyển thế sao? Ta làm sao không biết thành Trường An có loại này mà nhân. Trên đài cao, Lâm Khiếu Thiên cùng các đại cường giả đã chấn kinh đến chết lặng, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên cùng mở mịt. Bọn hắn đã không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Kẻ này không thể đo lường. Lâm Khiếu Thiên cuối cùng chỉ phun ra một câu nói như vậy, thanh âm khàn khàn. Mà Vân Trần đã bước vào tầng thứ 6 quan môn, thân ảnh biến mất. Tầng thứ 7. Hắn đi tầng thứ 7. Tầng thứ 7. Cảnh tượng lại biến. Nơi này là một mảnh hỗn độn chưa mở thế giới, tối tăm mở mịt khí lưu phun trào, địa thủy hỏa phong tứ ngược, phản phất thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng. Tại cái này một mảnh hỗn độn trung ương, lơ lửng ba cái to lớn, không chọn vẹn cổ phù. Một viên hiện ra hỏa diễm hình thái, thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt đạo hỏa. Một viên hiện ra băng tinh hình thái, tản ra đông kết vạn vật hàn ý. Một viên hiện ra lôi đình hình thái, toát ra hủy diệt tính địa quang. Mỗi một mai cổ phù đều ẩn chứa một loại cực hạn đại đạo kiếm ý. Tầng thứ 7, đại đạo kiếm phù. Vân Trần hiểu rõ, dẫn hỗn độn chi khí, khắc theo nét vẽ kiếm phù, đến nó tán thành mới có thể mở con đường phía trước. Tầng này, khảo nghiệm là đối chi cao kiếm đạo lý giải cùng bắt chước năng lực. Cần dẫn động chung quanh hỗn độn chi khí, vẽ cái kia ba cái đại đạo kiếm phù bên trong tùy ý một viên, chỉ cần khắc theo nét vẽ ra kiếm phù, có thể được đến bản thể 1% tán thành, liền có thể kích phát cổ phù chi lực, mở ra thông hướng tầng thứ 8 thông đạo. Độ khó cực cao. Đối thiên phú, nộ tính, lực khống chế yêu cầu đạt đến mức độ biến thái. Bất quá có âm dương thần thể cùng siêu thần nộ tính, không có gì phải sợ. Vân Trần ánh mắt đảo qua ba cái cổ phù, cuối cùng rơi vào viên kia lôi đỉnh kiếm phù phía trên. Liền ngươi. Hắn chập ngón tay như kiếm, dẫn động một tia hỗn độn chi khí, bắt đầu bắt trước. động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vương hữu, cái kia vô cùng phức tạp, ẩn chứa vô tận huyền ảo phù văn quy tích, tại hắn chỉ hạ rõ ràng hiện hiện, phảng phất sớm đã luyện tập quá ngàn vạn lần. Hỗn độn chi khí tại đầu ngón tay thuần phục vô cùng, phát họa ra mỗi một đạo đường vân. Vân Trần đứng ở trong hỗn độn đường, kiếm ý bằng bạc, uy áp bạc cổ. Lôi, thiên địa chi hào lệnh, tốc độ vô song. Nó uy vô cùng, nhưng cứng quá dễ gãy, liệt thì khó lâu. Vân Trần tâm niệm vừa động, một đạo y mắng tự hỏi ở thức hải chỗ sâu vang lên, trực chỉ bản tâm, ta chi kiếm đạo, cũng truy cầu cực tốc cùng hủy diệt, cùng này lôi, cùng giới. Lôi chi chân ý, tại tuổi khô lạp hủ một trong giây lát. Mà ta, hủy diệt cuối cùng, lại giấu tạo hóa thai nghén cơ hội. Vân Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có sở ngộ. Một tia hỗn độn chi khí bị hắn dẫn động, lại ôn thuần vô cùng, theo nó tâm niệm lưu chuyển. Âm dương vật lộn sinh tử điện, nhất niệm đổ nát cửu trọng thiên. Không phải là càn khôn vô tình giận, tạo hóa cơ giấu ở bên trong. Hỗn độn mở phân chia thanh khí cho khí, lôi phủ thần công tích đại thiên. Cương nhu cùng tồn tại mới là nói, sinh sôi không ngừng là kiếm nguyên. Cuối cùng một bút rơi xuống, bắt trước được tới hỗn độn lôi đỉnh kiếm phủ, nở rộn vô cực quang hoa. Thì ra là thế. Vân Trần trong lòng rộng mở trong sáng, đến nhanh đến uy, không phải là điểm cuối cùng. Lôi đỉnh chân ý, ở chỗ cái kia một điểm đánh vỡ yên lặng, sẽ tan bóng đêm, giao phó vạn vật ban đầu động năng sinh cơ. Kiếm của ta cũng nên như vậy, không chỉ tại phá diệt, càng ở chỗ sáng sinh. Ngắn ngủi ba hơi, một viên cùng không trung cái kia lôi đỉnh kiếm phủ, cơ hồ giống nhau như lúc, hoàn toàn do hỗn độn chi khí tạo thành vẽ kiếm phủ, đã thành hình. Ngay tại cái này mai vẽ kiếm phủ thành hình sát na, ầm ầm, không trung viên kia to lớn lôi đỉnh kiếm phủ bản thể, bộc phát ra kinh thiên động địa lôi minh. Vô tận tử sắc điện quang dâng lên mà ra, phản phất nhận lấy một loại nào đó to lớn khiêu khích, hoặc là nói, hấp dẫn. Nó thoát ly vị trí cũ, hóa thành một đạo thuần túy lôi đỉnh kiếm ý, phóng tới Vân Trần vẽ ra viên kia kiếm phủ, trong nháy mắt tới dung hợp. Ông, dung hợp sau hỗn độn lôi đỉnh kiếm phủ, quang mang vạn trượng. Không trung, lôi đỉnh kiếm phủ bản thể ầm vang chấn động, lại không còn thỏa mãn với vẹn vẹn tán thành, mà lại như là tìm được kết cục, hóa thành một đạo thuần túy nhất tiên thiên lôi đỉnh kiếm ý, chạy xiết mà xuống. Sau đó, chủ động cùng Vân Trần bắt trước được kiếm phủ, dung hợp làm một. Chương 596, tầng thứ 8, sáng tạo kiếm pháp. Chương 596, tầng thứ 8, sáng tạo kiếm pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng. Vân Trần đứng chắc tay, quanh thân hình như có vô hình điện quang lưu chuyển, sáng tối chập chờn. Hắn không chỉ có thông qua được khảo nghiệm, càng đem một tia chân chính lôi đỉnh kiếm ý bản nguyên dung nhập tự thân kiếm đạo, từ đó, nó kiếm nhanh cùng uy lực bên trong, tăng thêm một phần huy hoàng thiên uy cùng mở chi khí. Hỗn độn mang thai tác kiếm, lôi âm địch trần tâm. Vạn pháp đều hư ảo, duy đạo là thật âm. Vân Trần than nhẹ một câu, đạp lôi mà đi, bước về phía chỗ càng cao hơn. Rốt cục bắt đầu có thu hoạch. Cái này lôi đỉnh chi kiếm ý, mang đến cho hắn tăng lên cực lớn, trực tiếp đột phá đến đạt đến kiếm ý đệ lục trọng. Xích tiêu kiếm cũng bởi vậy thu được lôi đỉnh chi lực. Tóm lại, tầng thứ 7, thông qua. Vân Trần mặt không biểu tình, bước lên lôi đỉnh thông đạo. Ngoài tháp, kiếm bảng đổi mới đã để tất cả mọi người chết lặng. Tầng thứ 7 xếp hạng, hạng nhất, Trần Vân, thông quan thời gian, nam hơi, đánh giá, hoàn mỹ, hạng 2, chống chỗ. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, mọi người há hốc mồm, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là ngơ ngác nhìn màn nước, nhìn xem kiếm bảng. Bọn hắn nhận biết, thế giới quan của bọn hắn, và hôm nay bị một lần lại một lần địa đè xuống đất ma sát, triệt để vỡ nát. A a a a a a. Cái này cái gì a, cái này cái gì cùng cái gì a? Ta phục, ta cũng không tiếp tục nói ta là thiên tài. Mụ mụ ta muốn về nhà. Tầng thứ 8. Vân Trần bước ra một bước lôi đỉnh thông đạo, cảnh tượng trước mắt để ánh mắt của hắn vi vi ngưng tụ. Nơi này không có phức tạp chẳng cảnh, không có địch nhân cường đại, chỉ có một mảnh hư vô. Tuyệt đối hư vô, không ánh sáng không ám, không có trên dưới, vô địch không về sau, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian khái niệm đều trở nên mơ hồ. Tại mảnh này hư vô trung ương, lơ lửng một hạt bụi nhỏ. Một hạt nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Phản phất là hết thể điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng hạt bụi nhỏ. Tầng thứ 8, sáng tạo chi kiếm ý bản tâm. Vân Trần nhẹ giọng nhỉ non, thần sắc lần thứ nhất trở nên có chút nghiêm túc, cảm ngộ hạt bụi nhỏ, tại trong hư vô sáng sinh một kiếm, diễn hóa vạn vật, sau đó vạn vật quy hư, quay về một kiếm. Sinh diệt luân hồi, phương gặp kiếm đạo chân lý. Tầng này, khảo nghiệm không còn là bất luận cái gì kỹ xảo, nội tính, thực lực, mà là bản chất nhất. Kiếm đạo bản nguyên. Cần tại đây tuyệt đối trong hư vô, bằng vào tự thân đối kiếm đạo toàn bộ lý giải, sáng tạo ra một thức ẩn chứa sinh diệt chân ý kiếm pháp. Sáng tạo kiếm pháp. Đây là chỉ có đối kiếm đạo lý giải đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, thậm chí bắt đầu hình thành tự thân độc hữu kiếm đạo nhân vật tuyệt đỉnh, mới có thể nếm thử sự tình. Đã như vậy, vậy ta liền thử một lần. Vân Trần tại viên kia hạt bụi nhỏ trước khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Lại nói, tự mình còn không có thử qua sáng tạo kiếm pháp, hiện tại xem ra, vừa vặn có thể thử một lần, thật là khiến người ta hiếu kỳ à, sẽ thu hoạch được kiếm pháp gì đâu. Đoán chừng, cùng lực lượng hủy diệt không thể rời đi quan hệ. Lần này, hắn dừng lại thời gian hơi dài. Ngoài tháp, màn nước bên trên một mảnh hư vô, chỉ có thể nhìn thấy Vân Trần tĩnh tọa thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, hắn rốt cục chậm lại. Tầng thứ 8 quả nhiên kinh khủng, hắn vậy mà dừng lại nửa canh giờ. Lúc này mới bình thường a. Phía trước những cái kia tầng thông quá nhanh, ta cũng hoài nghi kiếm đạo tháp có phải hay không xảy ra vấn đề. Chương 597, vạn pháp quy nhất kiếm, sinh cùng diệt. Chương 597, vạn pháp quy nhất kiếm, sinh cùng diệt tuyệt đối hư vô, thôn phệ lấy hết thảy. Nơi này không ánh sáng, không có ám, không có âm thanh, không có vật chất, người bình thường bước vào nơi này, không cần một lát, liền sẽ bởi vì mất đi tất cả tham chiếu mà tâm thần mê thất, đạo tâm vỡ vụn, triệt để trầm luân. Chỉ có trung ương, lơ lửng một hạt bụi nhỏ. Nó nhỏ bé đến cực điểm, nhìn như bình thường không có gì lạ, bụi bẩn, không có bất kỳ cái gì quang hoa lưu chuyển, nhưng nếu lấy tâm thần cảm giác, lại có thể phát giác được ẩn chứa trong đó vô hạn khả năng cùng bàng bạc sinh cơ, phảng phất là hết thể điểm xuất phát, cũng là hết thể điểm cuối cùng. Nó treo ở nơi đó chờ đợi lấy có thể hiểu được nó người. Vân Trần tại viên kia hạt bụi nhỏ trước khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không có nóng lòng đi sáng tạo mà là đầu tiên để cho mình tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, cùng mảnh này tuyệt đối hư vô đồng hóa. Hủy diệt kiếm ý, nguồn gốc từ âm dương thần thể chi âm diện, chủ kết thúc, chủ tịch diệt, chủ tiêu vong. Nhưng, cô âm không sinh, cô dương không giải. Cực hạn hủy diệt về sau, bản làm thai nghén tân sinh. Viên này hạt bụi nhỏ, chính là cái kia một điểm sinh cơ, là hủy diệt cuối hạt giống. Vân Trần thần niệm, chậm rãi bao trùm viên kia hạt bụi nhỏ. Không có ý đồ đi phân tích, không có ý đồ đi trường khống, chỉ là tĩnh tĩnh cảm thụ. Trong chốc lát, Vân Trần tầm mắt thay đổi. Hắn phảng phất thấy được tinh hà sinh ra cùng chôn bụi, thấy được văn minh quật khởi cùng diệt vong, thấy được cỏ cây khô đinh, thấy được sinh mệnh luân hồi. Cái kia hạt bụi nhỏ bên trong, dường như bao hàm toàn diện, ẩn chứa chí lý. Kiếm, không phải chỉ là sát phạt chi khí, càng là đại đạo chi hiển hóa, là quy tắc chi nhận. Ta trước đó kiếm đạo, quá thiên về hủy diệt chi hình, truy cầu tồi khô lạp hủ chi lực, lại chưa thể truy đến cùng hủy diệt chi ý. Hủy diệt, không phải là điểm cuối cùng. Chân chính hủy diệt kiếm ý, làm tại tịch diệt bên trong thai nén sáng sinh chi lực, tại kết thúc bên trong mở ra luân hồi mới. Như thế, mới là viên mãn, mới là chí cao kiếm đạo. Vân Trần tâm thần triệt để đắm chìm trong đó. Siêu thần ngộ tính. Tại lúc này bị kích phát đến cực hạn, cái kia hạt bụi nhỏ bên trong ẩn chứa vô tận đạo vận, tràn vào thức hải của hắn, bị phân tích, lý giải, hấp thu, dung hợp. Hắn thấy được. Hắn thấy được một đạo cực kỳ cổ pháp, cực kỳ ngắn gọn, nhưng lại bao hàm toàn diện vết kiếm. Vết kiếm kia, dường như hết thể kiếm pháp khởi nguyên, lại như là hết thể kiếm pháp kết cục. Vạn pháp quy nhất kiếm. Đến. Vân Trần khẽ quát một tiếng. Thể nội, cái kia đã đạt tới đến đệ lục trọng, cũng dung hợp một tia bản nguyên sấm sét hủy diệt kiếm ý, lao nhanh. Nó không còn là qua đi như vậy tràn ngập ngang ngược cùng phá hư mớn, ngược lại nhiều hơn một loại khó nói lên lời linh động cùng nặng nề, phảng phất có sinh mệnh, có hô hấp. Một tia yếu ớt lại tồn tại kiếm ý từ đầu ngón tay sinh ra. Tia kiếm ý này không còn là thuần túy hủy diệt, nó yếu ớt lại cứng cỏi, mang theo một loại khai thiên tích địa giống như mới sinh khí tức. Sau đó lớn mạnh, trở nên bằng bạc, giống như mặt trời chói chang trên không. Thì ra là thế, đây cũng là sáng tạo kiếm pháp. Vân Trần mở hai mắt ra, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Quanh thân cái kia huyền ảo vô cùng kiếm ý đều thu liễm, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Sau đó, hắn đôi phía trước hư vô, nhẹ nhàng đạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy vết tích. Cái kia vết tích xuất hiện sát na, toàn bộ tầng thứ 8 đều kịch liệt chấn động. Ầm ầm, ý mắng kinh lôi tại linh hồn phương diện nổ vang. Cái kia một đạo nhỏ xíu vết kiếm bắt đầu diễn hóa. Một mặt, sức sống tràn trề, diễn hóa xuất thanh thiên, bạch vân, sông núi, dòng sông, cỏ cây, trùng cá, chim thú. Một mặt, tĩnh mịch tràn ngập, thiên địa mục nát, tinh thần vẫn lạc, vạn vật tàn lụi, thời không sụp đổ. Cả đời vừa diệt, hai loại cực đoan kinh khủng kiếm ý đồng thời tồn tại, qua lại đối lập, lại lẫn nhau y tồn, cấu thành một cái hoàn mỹ mà kinh khủng cân bằng, vây quanh trung ương cái kia một đạo ban sơ vết kiếm xoay chậm chậm. Sinh cùng diệt lực lượng đang không ngừng va chạm. Muốn chính là như vậy. Vân Trần trong lòng rất là hài lòng. Cái này đã không còn là đơn giản kiếm pháp, mà là một loại kiếm đạo pháp tắc cụ hiện. Là siêu việt kỹ cùng thuật pháp chủ, trực chỉ bản nguyên đại đạo. Thần thông hình thức ban đầu. Chương 598, có Trần Kiếp chương 598, có Trần Kiếp nhìn xem tự mình sáng tạo ra một thức này kiếm pháp, Vân Trần tâm tình bành trướng. Hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, sinh có thể tẩm bổ vạn vật, diệt có thể chôn vùi chư thiên. Kiếm này chiêu, bắt nguồn từ hạt bụi nhỏ, diễn hóa sinh diệt luân hồi. Liên gọi là có Trần Kiếp đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trung ương viên kia hạt bụi nhỏ, đột nhiên vi vi sáng lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang, chủ động đầu nhập trong kiếm ý tâm, tới hoàn mỹ dung hợp. Ông, toàn bộ tầng thứ 8 không gian lần nữa kịch chấn. Dị tượng chậm rãi nội liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tầng thứ 8, thông qua. Vân Trần chậm rãi đứng dậy, cảm thụ thu hoạch vĩ lực cùng vô hạn huyền ảo. Một thức này tự sáng tạo kiếm pháp, uy lực của nó viễn siêu lúc trước hắn nắm giữ bất luận cái gì kiếm kỹ, thay thế đồng hồ lấy hắn kiếm đạo con đường một lần to lớn bay bọt. Không chỉ có thông qua được khảo nghiệm, càng là mượn cơ hội này, chân chính đặt vững thuộc về mình chí cao kiếm đạo căn cơ. Thu hoạch vô cùng to lớn. Hắn hủy diệt kiếm ý, tại dung nhập sinh diệt luân hồi chân ý về sau, phẩm chất bỗng nhiên tăng lên, mặc dù cảnh giới chưa từng đột phá, nhưng uy lực của nó tiềm lực đã không thể so sánh nổi. Âm dương thân thể cũng tựa hồ bởi vậy trở nên càng thêm hòa hợp thông đấu. Không chần chờ, Vân Trần bước ra một bước, thân ảnh dung nhập kiếm kia văn trong thông đạo. Ngoài tháp, thời gian đã qua gần một canh giờ. Đối với phía trước 7 tầng cơ hồ đều là chớp mắt thông qua Vân Trần mà nói, tại tầng thứ 8 dừng lại một canh giờ, đã là dài dằng dặc đến làm cho người ngã tở. Trên quảng trường đám người, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh điên cuồng, càng về sau chết lặng tắt tiếng, lại đến hiện tại nôn nóng cùng chờ mong, tâm tình có thể nói kinh lịch xe cấp treo giống như biến hóa. Một canh giờ, còn không có động tĩnh. Tầng thứ 8 quả nhiên đáng sợ. Ngay cả bực này yêu nghiệt đều bị nhốt rồi sao? Chẳng lẽ kỳ tích của hắn con đường muốn dừng bước nơi này? Dừng bước nơi này? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Coi như hắn hiện tại thất bại, cũng đã là khoáng cổ thước kim ghi chép. Mau nhìn, kiếm bảng có biến hóa. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại kiếm trên bảng. Chỉ gặp tầng thứ 8 xếp hạng khu vực, quang mang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, mới chữ viết ngay tại gian nan ngưng tụ. Phản phất có một cố lực lượng vô hình tại trở ngại lấy lần này xếp hạng đổi mới. Mấy tức về sau, quang mang rốt cục ổn định. Tầng thứ 8 xếp hạng, hạng nhất, Trần Vân thông quan thời gian, một canh giờ, đánh giá. Đánh giá về sau, cũng không phải là như trước đó như vậy biểu hiện hoàn mỹ mà là ba cái vô cùng chói mắt dấu chấm hỏi. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đánh giá như thế nào là dấu chấm hỏi? Chưa bao giờ thấy qua. Kiếm đạo tháp từ tồn tại đến nay, chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Là sai lầm. Vẫn là, biểu hiện của hắn đã vượt ra khỏi kiếm đạo tháp đánh giá hệ thống. Mọi người ở đây kinh nghi và phần, nghị luận huyên náo thời điểm. Trên đài cao, một cái thần bí áo bào đen lão giả đứng người lên, bàn tay lại run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn giọng mà tràn đầy khó có thể tin rung động, La Thất Thanh, không phải vượt qua đánh giá hệ thống, là không cách nào đánh giá. Trong truyền thuyết, chỉ có tại trong tháp sáng tạo ra siêu việt tháp quy bản thân người, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Kẻ này, hắn tại tầng thứ 8, không phải là đơn giản thông qua khảo nghiệm. Áo bào đen lão giả kinh hô, vang vọng tại mỗi một vị cường giả bên hai. Lâm Khiếu Thiên trong tay chén ngọc ba một tiếng bóp vỡ nát. Hắn lại không phát ra gì, chỉ là nhìn chằm chằm màn nước bên trong cái kia phiến đã khôi phục lại bình tĩnh hư vô, trên mặt tràn đầy hãi nhiên cùng hoang đường chi sắc. Siêu việt tháp uy, kia là trong truyền thuyết là kiếm đạo chí cao thiên phú biểu tượng, mang ý nghĩa một thân có tiềm lực, trong tương lai mở ra một đầu trước nay chưa từng có hoàn toàn mới kiếm đạo. Cổ kim tương lai, duy ngã độc tôn. Đây cũng không phải là thiên tài, yêu nghiệt, quái vật những thứ này từ ngữ có khả năng hình dung. Đây là đạo tử, kiếm đạo chi tử, tầng thứ 9. Hắn muốn đi tầng thứ 9. Có người tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt từ kiếm bảng rời, gắt gao tập trung vào vậy cuối cùng màn nước. Tầng thứ 9, kiếm đạo tháp trung cực chi địa. Mấy ngàn năm qua, không người có thể dòm nó chân dung. Nơi đó, đến tột cùng tồn tại cái gì? Mà cái này sáng tạo ra kỳ tích, thậm chí khả năng sáng tạo ra truyền thuyết thiếu niên, hắn lại đem tại vậy cuối cùng chi địa, đối mặt cái gì? Làm được cái gì? Cực hạn rung động về sau, là cực hạn chờ mong cùng yên tĩnh. Toàn bộ quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có vô số đạo thô trọng tiếng hít thở, biểu hiện ra mọi người nội tâm kinh đào hãi lãng. Vân Trần thân ảnh đã biến mất tại tầng thứ 8, bước vào đầu kia thông hướng cuối cùng chi địa thông đạo. Tầng thứ 9, gần ngay trước mắt. Chương 599, Vạn Pháp Quy Nhất Kiếm Đạo thí luyện chương 599, Vạn Pháp Quy Nhất Kiếm Đạo thí luyện không gian chuyển đổi choáng váng, cảm giác viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Vân Trần chỉ cảm thấy tự thân ý thức phản phất bị đầu nhập vào một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Làm rốt cuộc ổn định thân hình, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cho dù là lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến nao nao. Không như trong tưởng tượng rộng lớn cung điện, không có kinh khủng uy áp, càng không có cường đại thủ con người. Tầng thứ 9, đúng là một mảnh hoang vu, cô quạnh, vỡ vụn vùng bỏ hoang. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, che kín vết rách, phản phất một mặt sắp cái gương vỡ nát. Đại địa khô cạn rạn nứt, cháy đen thổ địa bên trên cắm đầy vô số kiếm gãy tàn binh, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Những thứ này kiếm, có to lớn như sơn nhạc, chỉ còn hài cốt, có thật nhỏ như lông trâu, vết dỉ loang lổ. Có lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhưng từ gián đoạn nứt. Ở chỗ này bất kỳ cái gì kiếm ý, tựa hồ cũng lộ ra nhỏ bé mà phí công. Vân Trần ánh mắt vượt qua vô tận kiếm chi mộ địa, nhìn về phía mảnh này vỡ vụn thế giới trung tâm. Nơi đó lơ lửng một chùm sáng, một đoàn không cách nào dùng nhan sắc để hình dung, không cách nào dùng hình dạng đến giới định, phản phất tẩn chứa thế gian hết thảy khả năng, lại tựa hồ là hết thảy điểm cuối cùng ánh sáng. Nó tinh tinh thiêu đốt lên, tản mát ra một loại trí cao ý chí. Ngay tại Vân Trần ánh mắt chạm đến đoàn kia ánh sáng sát na, một đạo hùng vĩ, cổ lão, không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, trực tiếp tại linh hồn chỗ sâu nhất vang lên. Tầng thứ 9, Vạn Pháp Quy Nhất Kiếm Đạo thí luyện. Nơi đây chính là Vạn Kiếm Quy Tịch chỗ, cũng là kiếm đạo tố nguyên chi địa. Thí luyện giả làm nơi này cô quạng kiếm trùng bên trong lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất chi chân lý, không được mượn nhờ ngoại vật thành công, nhưng phải vô thượng kiếm ý chi trùng tiếp nhận chân chính vạn pháp quy nhất kiếm đạo truyền thừa, đúc thành vô thượng kiếm đạo căn cơ. Thất bại, kiếm ý băng tán, đạo cơ bị hao tổn, vĩnh khốn này mộ hóa thành vạn kiếm hải cốt một trong. Thanh âm quần quận mà đi, lưu lại tuyệt đối yên tĩnh cùng nặng nề lựa chọn. Vân Trần ngẩng đầu, ánh mắt hưng phấn. 3 năm cô quạng hạn chế, đối với có được siêu thần ngộ tính hắn mà nói, đây cũng không phải là trói buộc, mà là một trận khó được cơ duyên. Đem ngàn vạn tạp pháp rút đi, chỉ còn lại căn bản nhất lực lượng, truy cầu cực hạn giản, lĩnh ngộ khởi nguyên chi đạo. Cái này đúng là hắn trước mắt cần nhất rèn luyện. Hủy diệt, sinh mệnh, kiếm đạo. Vân Trần chậm rãi nâng lên hai tay của mình, lòng bàn tay trái một tia cực hạn lực lượng hủy diệt lặng yên lưu chuyển, thôn vệ tia sáng. Lòng bàn tay phải một điểm tràn ngập sinh cơ bừng bừng ánh lục quang huy nở rộ, tập bổ hư không. Cái này ba món đồ vốn chính là ta căn cơ, lấy hủy diệt chạm phá hư ảo, lấy sinh mệnh tẩm bổ kiếm phách, lấy kiếm đạo thống ngự hai. Vạn pháp quy nhất, về chính là kiếm của ta. Vân Trần không chút do dự, cao giọng mở miệng, thanh âm thanh việt, xuyên thấu mảnh này tĩnh mịch vùng bỏ hoang, ta tiếp nhận. Và anh. Tại hắn đáp ứng trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ 9 kịch liệt chấn động, bầu trời vết rách lớn hơn. Giờ khắc này, chỉ có bản nguyên nhất lực lượng bị diện, sinh mệnh chi lực cùng đối kiếm càng nộ, trở thành hắn duy nhất lực lượng nguồn suối. Cộng sinh ma kiếm, thanh này sinh mệnh mình đồng dạng tồn tại, xuất hiện lần nữa. Lao hỏa kế. Vân Trần nắm chặt ma kiếm, khoe miệng khẽ nhếch. Thí luyện chính thức bắt đầu. Vân Trần không có nóng lòng hành động, chậm rãi đi tại mảnh này vô tận kiếm trùng bên trong. Dưới chân là vỡ vụn lưỡi kiếm, mỗi một bước bước ra đều có thể nghe được tản vang. Ngón tay phất qua một thanh to lớn kiếm gãy, vang lanh xúc cảm truyền đến, đồng thời truyền đến còn có một cỗ cuồng bạo, bá đạo kiếm ý lực cực điểm, vừa không thể gãy, cuối cùng gây nên đổ nát. Vân Trần kinh ngữ, thể nội hủy diệt kiếm ý vi của mình, đem cái kia sợi tàn niệm hấp thu, phân tích, hóa thành một điểm chất dinh dưỡng. Chương 600, 3 năm kết thúc, thoát thai hoán cốt. Chương 600, 3 năm kết thúc, thoát thai hoán cốt. Vân Trần cứ như vậy đi tới, nhìn xem, cảm giác từng chôi kiếm gãy chính là từng cái thất bại kiếm đạo. Bọn chúng nói đã từng huy hoàng, bọn chúng là cảnh cáo, là giáo huấn, nhưng cùng lúc cũng thế. Bảo tàng. Đối với có được siêu thần ngộ tính Vân Trần mà nói, cái này vô tận kiếm chi hải cốt chính là vô số kiếm đạo tiền bối dùng thất bại viết điển tịch. Hắn hoàn toàn đắm mình vào trong, quên đi thời gian, quên đi mục đích. Kiếm của hắn phách không ngừng rèn luyện, thăng hoa. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm. Vân Trần dừng bước, hắn nhắm hai mắt lại. Tại trong thức hải của hắn, đã thôi diễn, dựng lại đến hàng vạn mà tính bất đồng kiếm ý, ngàn vạn kiếm đạo, đều có nó đường, nhưng chưa thể quy nhất, cuối cùng là hư ảo. Như thế nào quy nhất? Không phải là vạn kiếm thần phục, không phải là lực gáp vạn đạo, là lý giải, là bao dung, là tinh luyện, là siêu biệt, là bằng vào ta chi kiếm tâm, tan vạn kiếm chi tinh túy, đi vạn kiếm chi cặn bã, diễn hóa độc thuộc về ta. Trung cực kiếm đạo. Vân Trần đột nhiên mở mắt ra, mắt trái đen như mực, chất chứa bị diệt Uzumaki. Mắt phải xanh biếc như hồ, ẩn chứa sinh mệnh nguyên tuyển. Chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Lần này, đầu ngón tay ngưng tụ, không còn là đơn nhất hủy diệt hoặc sinh mệnh, mà là một đạo cực kỳ nhỏ, lại nội ẩn vô tận biến hóa tối tăng mở mịt kiếm khí. Đạo kiếm khí này, hạch tâm là cực hạn hủy diệt, nhưng bề ngoài tầng lại bao vây lấy một tầng tràn ngập tính bền dẻo cùng sinh cơ sinh mệnh lưu quang. Hủy diệt cùng sinh mệnh cũng không phải là đơn giản được ra, mà là lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức xen lẫn, xoay tròn, cộng sinh, sinh cùng diệt, đặt đến một loại độc thái, hoàn mỹ cân bằng. Lấy sinh mệnh tẩm bổ hủy diệt, lấy hủy diệt rèn luyện sinh mệnh. Ta chi kiếm nên như vậy. Vân Trần đối phía trước, một thanh tựa như núi cao to lớn kiếm gây hải cốt, nhẹ nhàng một chỉ. Hiu, cái kia đạo tối tăm mở miệng kiếm khí, y mắng bắn ra, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kiếm khí chạm đến kiếm gãy sát na, trong đó hủy diệt ý chí trong nháy mắt bộc phát, đem cái kia kiên cố vô cùng hải cốt chôn vùi thành một biển. Đồng thời, sinh mệnh chi lực lưu chuyển, cũng không để hủy diệt vô hạn quyết trường, chỉ phá hủy mục tiêu, không chút nào tiết ra ngoài. Một kiếm ra, đã phân hủy diệt, cũng trưởng sinh cơ. Vân Trần nhìn xem một màn này, khoe miệng rốt cục câu lên một vòng đường cong. Thành công, hắn tìm được phương hướng. Sau đó thời gian, hắn không còn dạo bước, mà là tìm một chỗ tương đối bằng phẳng chi địa, khoanh chân ngồi xuống. Hắn dùng chỉ thay kiếm, bắt đầu ở cái này cô quặng kiếm trùng bên trong luyện kiếm. Chiêu thức vô cùng đơn giản, chính là cơ bản nhất âm, vậy, chạm, bổ, quét. Mỗi một chiêu sử xuất đều ẩn chứa sinh diệt luân chuyển chỉ lý. Kiếm của hắn càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng kinh khủng. Đoàn kia lơ lửng ở trung ương vạn pháp quý nhất chi quang, tựa hồ vi ba động một chút, tập trung tiếp theo tia như có như không ánh mắt. Tại đây tuyệt đối cô quản cùng chuyên chú bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Vân Trần tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo trong hải dương. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ 2 năm, có lẽ 3 năm kỳ hạn sắp tới. Ngoại giới một ngày, trong tháp 1 năm. Vân Trần lòng có cảm giác, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía vậy cuối cùng trùng sáng. Hắn cảm nhận được, cuối cùng khảo nghiệm sắp xảy ra, cũng không phải là ngoại địch, mà là bắt nguồn từ tự thân lực lượng, trung cực dung hợp. Hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi hư ôm tại trước ngực. Trong bàn tay trái, cực hạn tinh thuần lực lượng hủy diệt điên cuồng hội tụ, hóa thành một viên thôn vệ hết thể tia sáng đen nhánh năng lượng cầu, ẩn chứa trong đó để vạn vật kết thúc đại khủng bố. Tay phải bên trong, bàng bạc mênh mông sinh mệnh chi lực trào lên mà ra, hóa thành một viên xanh biếc sáng chói, sinh cơ giạt rào năng lượng cầu, ẩn chứa trong đó tẩm bổ sáng tạo vạn vật lực lượng vĩ đại. Cả hai tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Vân Trần ánh mắt nghiêm trọng, lấy vô thượng kiếm tâm làm dẫn, cưỡng ép đem hai tay chậm rãi khép lại. Ông, hủy diệt không phải điểm cuối cùng, sinh mệnh không phải điểm xuất phát, luân hồi không ngừng, sinh tử một thể, cho ta hợp. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát, cường đại kiếm ý cưỡng ép thăng ra, cũng không phải là áp chế, mà là dẫn đạo. Đen nhánh cùng xanh biếc quang mang điên cuồng lấp lóe, cuối cùng hóa thành một sợi hỗn độn chi sắc. Kia là một sợi phảng phất có thể áp sập vạn cổ dòng khí màu xám. Vạn pháp quý nhất. Ngưng. Vân Trần chập ngón tay như kiếm, đem cái kia một đạo màu hỗn độn khí lưu dẫn hướng đầu ngón tay. Vân Trần đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh hư ảo kiếm ảnh. Kiếm ảnh hiện ra hỗn độn màu xám, cổ pháp vô hoa. Nó chỉ là tĩnh tĩnh tồn tại nơi đó, phảng phất như là hết thảy kiếm khởi nguyên, hết thảy pháp kết cục. Kiếm ảnh cùng sinh ma kiếm hợp lại là một, không phân khác biệt. Cũng tại thời khắc này, vạn pháp quy nhất kiếm ý thành. Ngay tại chuôi này hỗn độn kiếm ảnh ngưng tụ thành hình sát na, toàn bộ tầng thứ 9 vỡ vụn cảnh tượng bắt đầu thối lui. Cái kia hùng vĩ cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại tựa hồ như mang tới một tia khó nói lên lời vui mừng. Thí luyện hoàn thành, lấy bị diệt cùng sinh mệnh làm cơ sở, diễn hỗn độn chi kiếm, nộ vạn pháp quy nhất chân lý. Về sau 3 năm, chỉ có thể sử dụng vạn pháp quy nhất kiếm ý thời gian kết thúc, thoát thai hoàn cốt. Vừa dứt lời, Vân Trần thân thể kịch chấn, chỉ cảm thấy vô số liên quan tới kiếm đạo trùng cực cảm ngộ xông lên đầu. Chương 601, lưu tại Tu La Bộ. Chương 601, lưu tại Tu La Bộ. Vân Trần thu được vô thượng kiếm ý, mang ý nghĩa kiếm đạo tháp kết thúc. Nơi này hết thảy 9 tầng. 9 tầng kết thúc sau, tất cả mọi người bị bài xích ra. Lam Vân Trần thân ảnh từ kiếm đạo tháp cái kia cổ pháp đại môn chậm rãi đi ra khỏi lúc, ngoài tháp cái kia tĩnh mịch giống như không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, như là nóng hổi trong chảo dầu tích nhập nước lạnh, triệt để nổ bể ra đến. Ra, hắn ra. Trần Vân, là Trần Vân. Chơi ạ, hắn thật xông qua tầng thứ 9. Cổ kim đệ nhất nhân, mau nhìn ánh mắt của hắn. Ta cảm giác kiếm ý đều đang run rẩy. Vô số đạo ánh mắt, nóng bỏng, chấn kinh, kính sợ, khó có thể tin, như là như thực chất tập trung tại Vân Trần trên thân. Trên người hắn cũng không khí thế bức người ngoại phóng, thậm chí thần sắc đều mang một tia mới vừa từ chiều sâu nội đạo bên trong hồi thần bình tĩnh. Nhưng chính là phần này bình tĩnh, cùng hắn sau lưng cái kia cao vút trong mây, quang mang vạn trượng kiếm trên bảng hòa lẫn, hạng nhất, Trần Vân. Đánh giá, siêu thoát. Tạo thành vô cùng mãnh liệt so sánh, ép tới tất cả mọi người cơ hồ thở không nổi. Cái kia siêu thoát hai chữ, càng là như là cự truy, hung hăng nện ở lòng của mỗi người miệng, nhất là trên đài cao những đại nhân vật kia. Bọn hắn so với thường nhân hiểu hơn, tại kiếm đạo tháp đánh giá hệ thống bên trong, hoàn mỹ đã là cực hạn, siêu thoát ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn đã siêu việt kiếm đạo tháp có khả năng cân nhắc phạm chủ. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người thành tựu. Ngắn ngủi cực hạn ồn ào về sau, là càng thêm điên cuồng phong trào. Trần Vân tiểu hữu, lão phu chính là Thiên Xu kiếm nhà. Ta tông nguyện phụ ngươi vì thánh tử, tài nguyên dốc hết, bí tàng tùy ý tuyển, càng có kiếm hoàng cấp lao tổ tự mình thu ngươi làm đồ. Tiểu hữu chớ nghe hắn nói bậy. Ta giao con nhà, đều là nữ đệ tử, nhưng cũng vì tiểu hữu phá lệ. Tiên cung chi chủ chính là đương thời kiếm tôn, nguyện thu ngươi làm quan môn đệ tử, tương lai quyết chủ chi vị cũng có thể kỳ. Trần Vân, ta đế đô lâm gia, cùng tiên diệp thần thị quan hệ phi thường tốt, tuổi vừa mới đôi tám, thiên tư quốc sắc, càng thân có ngọc hoàng kiếm thể, cùng ngươi chính là ông trời tác hợp cho. Tương đạo thanh âm, đến từ các phương cự đầu, điều kiện một cái so một cái hậu đãi, một cái so một cái kinh người. Thánh tử, kiếm hoàng thân truyền. Bất luận cái gì, đều đủ để vô số thiên tài đoạt bể đầu sọ, giờ phút này lại như là không cần tiền giống như đánh tới hướng Vân Trần. Đám người triệt để điên cuồng, con mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, hận không thể thay vào đó. Lâm Khiếu Thiên đứng tại trên đài cao, bờ môi giật giật, cuối cùng lại hóa thành một tiếng đắng chát thở dài. Lâm gia không bỏ ra nổi so đây càng hậu đãi điều kiện, cho dù xuất ra, lấy Lâm gia trước đó thái độ, đối phương như thế nào lại tiếp nhận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này Trần Long, cùng hắn Lâm gia gặp thoáng qua. Triệu Vô Cực, Mộ Dung Yên các loại một đám thiên tài, giờ phút này sớm đã không có tương đối chi tâm, chỉ còn lại thật sâu bất lực cùng ngưỡng vọng. Bọn hắn còn đang vì thông qua 4-5 tầng mà đắc chí lúc, đối phương đã đăng đỉnh đỉnh cao nhất, đạt đến bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều khó khăn cảnh giới. Trên lệch chi lớn, đã không phải cố gắng có thể đền bù. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào mê thất điên cuồng mời chào, Vân Trần ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn chậm rãi đảo qua những cái kia kích động đến mặt đỏ tới mang thai đại nhân vật, vi vi chắc tay, thanh âm trong sáng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, truyền khắp toàn bộ quảng trường, đa tạ chư vị tiền bối, chư vị tông chủ hậu ái. Nhưng, Trần Mô đã có thuộc về. Ta, là Tu La bộ người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt. Bực này kinh thế hai tục kiếm đạo thiên phú, vậy mà lựa chọn lưu tại Tu La bộ. Trần Tiểu Hữu, nghĩ lại a. Thiên Xu nhà người gấp, Tu La bộ tuy có chút môn đạo, nhưng tài nguyên nội tình há có thể cùng bọn ta so sánh. Chớ có sai lầm tiền đồ. Tiểu Hữu, thế nhưng là Tu La bộ lấy thủ đoạn gì bức hiếp ngươi? Cứ việc nói thẳng, chúng ta vì ngươi làm chủ. Thậm chí có người như thế suy đoán. Vân Trần nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không người bức hiếp. Tâm ta hướng chi, tự nguyện lưu lại. Tu La bộ, rất tốt. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt ý vị. Chương 602, tốc độ phát triển quá nhanh, lịch luyện. Chương 602, tốc độ phát triển quá nhanh, lịch luyện. Không có phát sinh quá nhiều chuyện, xử lý tốt hết thể về sau, Vân Trần liền trở về Tu La bộ. Nơi này, ở vào thành Trường An phía tây, cùng thành nội địa phương khác phồn hoa cường thịnh, dường cột chạm chỗ khác biệt, Tu La bộ lối kiến trúc thô kệch, lạnh lẽo cứng rắn, nhiều lấy to lớn hắc thạch lũy thế mà thành, đường cong lăng lệ, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Không ít người ánh mắt đảo qua Vân Trần lúc, thì mang theo khó mà che giấu kính sợ. Kiếm đạo tháp sự tình, sớm đã chuyển về bộ bên trong. Tu Vi đem Vân Trần dẫn tới tự mình đại điện. Trong đại điện đồng dạng ngắn gọn, trung ương là một cái cự đại sa bàn, miêu tả lấy Trường An xung quanh thậm chí rộng lớn hơn khu vực địa hình. Ngồi, Tu Vi vung tay lên, tự mình dẫn đầu tại trên ghế dựa lớn ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vân Trần, "Tiểu tử, ngươi lần này thật đúng là cho lão tử thiên đại kinh hỉ a." Cho dù là Tu Vi bực này nhìn quen sóng gió ngâm nhân, giờ phút này trong giọng nói cũng khó nén kích động, tầng thứ 9, siêu thoát đánh giá. "Mẹ nó, lão tử năm đó liều mạng cũng mới vọt tới tầng thứ 7. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì?" Vân Trần bình tĩnh thủ ngồi xuống, khiêm tốn cười nói, "Vận khí tốt." Nói hắn nhìn chung quanh, "Kỳ quái, Lôi Vạn Quân cùng cái kia nữ tu la thế mà không đến xem nhìn tự mình, thật là khiến người ta thất vọng." Bất quá nghĩ đến là đang bận sự tình gì đâu. Vận khí tốt. Tu Vi trừng mắt, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng lão tử chứa bình tĩnh. Vạn pháp quy nhất kiếm ý, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, lão tử sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ tại thượng cổ điện tịch bên trong gặp qua miêu tả. Ngươi ngưng tụ ra hình thức ban đầu rồi, sát thực lợi hại. Vân Trần nhẹ gật đầu. Không có dấu giếm, đầu ngón tay một sợi hỗn độn màu xám kiếm ý lặng yên lưu chuyển, mặc dù yếu ớt, lại làm cho toàn bộ đại điện không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Tu Vi con ngươi đột nhiên co lại, cảm thụ được kiếm ý kia bên trong ẩn chứa chí cao, chí thuần, phảng phất có thể thống ngự vạn pháp khí tức. Nửa ngày mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tốt, tốt. Hắn trùng điệp vỗ lan can, có kiếm ý này hình thức ban đầu, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng. Ta Tu La bộ lần này thật sự là nhặt được bảo. Thương phấn qua đi, Tu Vi thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Bất quá, Vân Trần, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi lần này náo ra động tĩnh quá lớn, hiện tại toàn bộ thành Trường An, thậm chí cả Hoa Hạ quốc ánh mắt đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Bên ngoài mời chào ngươi cự tuyệt, nhưng bụng trộm ngấp nghé, ghen ghét, thậm chí sắc cơ, tuyệt sẽ không ít. Những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ bản sự, so với chúng ta Tu La bộ ác hơn nhiều. Ngươi bây giờ cũng không so cái kia đại khảo đệ nhất Vân Trần kém bao nhiêu. Thật tình cũng biết, đại khảo đệ nhất Vân Trần cùng trước mắt kiếm thần Trần Vân căn bản chính là cùng là một người. Vân Trần lắc đầu, bộ trưởng yên tâm, ta minh bạch. Hắn người này có thể nhất là khiêm tốn. Minh bạch liền tốt. Tu Vi gật đầu, tại ngươi chân chính trưởng thành trước đó, bộ bên trong sẽ hết sức vì ngươi ngăn lại một chút mưa gió. Nhưng chân chính đường vẫn là phải dựa vào ngươi tự mình đi. Kiếm đạo là sát phạt chi đạo, không phải tại trong tháp đóng cửa làm xe liền có thể đăng đỉnh, cần máu và lửa rèn luyện. Thiên bảng những tiểu tử kia, đoán chừng đều muốn ngưỡng vào ngươi. Ngươi cái tên này, tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Vừa tới thời điểm, Trần Vân vẫn là yếu nhất. Hiện tại, chỉ sợ đã trở thành mạnh nhất người kia. Liền không nớt bảng đệ nhất người kia. Phong mang cũng không sánh bằng Vân Trần đi. Nói đến đây, Tu Vi lời nói xoay chuyển, vừa vặn, có cái nhiệm vụ, lúc đầu không tính là gì đại sự, nhưng dưới mắt giao cho ngươi, lại phù hợp. Hắn chỉ hướng xa bàn bên trên một đám mây sương mù lượn lờ dãy núi khu vực, nơi này, mây mù sơn mạch, dãy núi chỗ sâu yêu thú hình hành, thậm chí chợt có yêu vương ẩn hiện, là chỗ không tệ lịch luyện chi địa. Đế đô tới mấy cái con em thế gia, bối cảnh không nhỏ. Trong nhà trưởng bối nhờ quan hệ tìm tới chúng ta Tu La bộ, hy vọng phái tốt hơn tay dẫn đội, che chở bọn hắn đi ngoài dãy núi vây lịch luyện một phen, thấy chút máu, giết chút yêu thú. Tu Uy nhìn xem Vân Trần, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đám tiểu tử này tiểu thư, tại đế đô nuông chiều từ bé, mắt cao hơn đầu, bản sự không có nhiều, tính tình lại không nhỏ. Bộ bên trong những cái kia tên giả hoạt lười nhát hầu hạ, tân thủ lại chấn không được chẳng tử. Ngươi vừa trở về, cần thực chiến củng cố Tu Uy, thuận tiện mài rũa tính tình. Cái này dẫn đội nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, nhân tuyển không nhiều, tăng thêm ngươi 5 cái. Mặt khác 4 cái, xem như bộ bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng không tệ lắm người kế tục, ngươi cũng thuận tiện làm quen một chút. Ồ, Vân Trần minh bạch Tu Uy dụng ý, một là để hắn thông qua thực chiến, đem trong tháp đoạt được dung hội quan thông. Hai là mượn cơ hội này khiêm tốn rời đi Trường An vòng xoáy trung tâm, tránh đi danh tiếng. Ba là tôi luyện hắn cùng người liên hệ, lãnh đạo tiểu đội năng lực. Về phần những cái kia đế đô tới con em thế gia, đã là nhiệm vụ, có lẽ cũng là theo một ý nghĩa nào đó phiền phức hoặc khảo nghiệm. Chương 603, Lâm Hiên, Triệu Linh. Chương 603, Lâm Hiên, Triệu Linh. Nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Chỉ là bảo vệ bọn hắn lịch luyện. Vân Trần hỏi. Bên ngoài là như thế. Tu Vi ngón tay điểm một cái mây mù sơn mạch cái nào đó ghi chú màu đỏ nguy hiểm ký hiệu khu vực. Bất quá căn cứ biên cảnh trạm gác truyền đến lẻ tẻ tin tức, một khu vực như vậy gần nhất có chút dị thường ba động, hoài nghi khả năng có hy hữu thiên tài địa bảo xuất thế, hoặc là một loại nào đó cường đại yêu thú dị động dấu hiệu. Các ngươi tại hoàn thành hộ tống lịch luyện đồng thời có thể thích hợp dò xét một chút, nhưng nhớ lấy an toàn đệ nhất. Nếu có không đúng, lập tức rút lui, phát tín hiệu cầu viện. Những cái kia con em thế gia mệnh quý giá, mệnh của ngươi càng quý giá. Hiểu chưa? Minh bạch. Vân Trần gật đầu. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng lại không thèm để ý chút nào. Nói đùa. Chính mình cũng thực lực gì, võ đan cảnh tới cũng chiếu giết. Mấy cái tiểu va nhi mà thôi, còn không bảo vệ được bọn hắn rồi. Tốt. Đây là nhiệm vụ hồ sơ cùng mấy cái kia con em thế gia, cùng bộ bên trong đưa cho ngươi người tư liệu. Tu Uy phân phó nói, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, bộ bên ngoài tập hợp xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Tu La bộ ngoài cửa lớn, mấy thân ảnh đã sớm chờ đợi ở bên ngoài. Vân Trần một thân trường bào màu trắng, khí tức thu liễm, nhưng vẫn như cũ thâm bất khả trắc, cảnh giới khí tức hoàn toàn nhìn không ra, tựa như thế ngoại cao nhân đồng dạng, mười phần khiêm tốn lại cường đại. Đoán chừng bèn bèn nhìn bề ngoài, không có ai biết hắn vừa mới hoàn thành kiếm đạo tháp tầng thứ 9, trở thành Trường An kiếm tử. Đặt tới thời điểm, bốn người này đã đang chờ đợi hắn. Tam nam, một nữ. Trong đó hai người mặc Tu La bộ quần áo, nhan sắc đỏ sậm, uy dị khó lường, rất hiển nhiên là mới tới tân thủ, hiểu được không nhiều. Cái thứ nhất dáng người cao gầy, tương đối gầy gò, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng có hai cái đoàn kích, ánh mắt sắc bén. Thiết Ưng, võ mệnh cảnh ngũ trọng. Một cái khác mười phần cường tráng, bất quá làn da có chút đen, bên hông treo hai cái quần sáo, trên mặt chất phác, ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra khôn khéo. Thạch Long, võ mệnh cảnh tam trọng. Cái cuối cùng thiếu niên, 18 tuổi khoảng chừng, người mặc trang phục màu lam, khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt lộ ra một vòng ngạo khí, chính ngoạn vị đánh giá Vân Trần. Đế Đô, người Lâm gia, Lâm Hiên, võ mệnh cảnh thất trọng, tu vi cao nhất. Cái cuối cùng là một thiếu nữ, người mặc màu trắng váy áo, dung mạo vừa vặn, da thịt tuyết trắng, ánh mắt linh động, hết sức tò mò, tu vi võ mệnh cảnh nhị trọng. Đế Đô Triệu gia tiểu thư, Triệu Linh. So với Lâm Hiên ngạo khí, nàng nhìn về phía Vân Trần ánh mắt càng nhiều là sùng bái. Kiếm đạo tháp sự tình, hiển nhiên nàng cũng hiểu biết. Nhìn thấy Vân Trần, Thiết Ưng cùng Thạch Long tôn kính nói, "Trần Vân lão sư đã dẫn bọn hắn, tự nhiên là thầy của bọn hắn, mà lại Vân Trần tại kiếm đạo tháp thành tựu, là đáng giá bọn hắn tôn kính." A. Lâm Hiên nhướng mày, mặc dù đối Vân Trần có chút bất mãn, nhưng là cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Triệu Linh tiến lên một bước, cười nói, "Trần Vân đối tượng, lần này lịch luyện, liền làm phiền ngươi đi." Vân Trần nhẹ gật đầu, "Ta là Trần Vân, nhiệm vụ lần này, từ ta dẫn đội, mục tiêu là mây mù sơn mạch bên ngoài lịch luyện, trên đường hết thể hành động đều cần nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện hành động hay là nói cự tuyệt chỉ lệnh. Cùng ta đối nghịch, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm thanh đạm, lại mang theo một vòng uy nghiêm. Cuối cùng bốn chữ, càng làm cho Lâm Hiên mí mắt nhảy một cái. Ta đã biết. Lâm Hiên không nhịn được nói, tranh thủ thời gian lên đường đi, bản thiếu gia ngược lại muốn xem, cái này phá vân vụ sơn mạch có gì đặc biệt hơn người. Tốt, xuất phát. Vân Trần nhếch miệng lên ra lệnh. Đám người kia, quả nhiên có ngạo khí. Bất quá đúng là như thế, mới có ý tứ. Rõ. Một nhóm năm người, rời đi tu la bộ, đã tới một tòa biên cảnh tiểu trấn, gọi là Vân Vũ trấn. Tiểu trấn không lớn, kiến trúc thô ráp, lui tới phần lớn là liếm máu trên lưỡi đao linh đánh thuê, thợ săn cùng mạo hiểm giả. Trong không khí tràn ngập mùi rượu cùng mùi máu tươi. Tìm tới một nhà sạch sẽ khách sạn ở lại về sau, Vân Trần đem bốn người gọi vào gian phòng của mình. Ngày mai sáng sớm tiến vào dãy núi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì cảnh giác. Vân Trần chỉ huy nói, căn cứ tình báo, ngoài dãy núi vây chủ yếu là nhất giai, nhị giai, yêu thú cấp 3 hoạt động khu vực, đối với các ngươi uy hiếp không lớn. Nhưng nhớ lấy, trong dãy núi địa hình phức tạp, yêu thú tập tính giả quyệt, không thể chủ quan. Lâm Hiên, Triệu Linh Nhi, các ngươi mục tiêu chủ yếu là thích ứng thực chiến, tôi luyện võ kỹ, ta sẽ để cho Thiết Ứng cùng Thạch Long ở bên trợ giúp hai người các ngươi. Không phải sống chết trước mắt, sẽ không nhúng tay. Lâm Hiên nhíu môi, chỉ là nhất nhị giai yêu thú, bản thiếu gia tiện tay có thể diệt. Triệu Linh Nhi chăm chú gật đầu, minh bạch, Trần đội trưởng. Chương 604, Lợi Bình chương 604, Lợi Bình Vân Trần nhìn về phía Thiết Ứng cùng Thạch Long, hai người các ngươi, phụ trách cảnh giới bên ngoài, chú ý phải chăng có dị thường tình huống, nhất là bộ trưởng nâng lên khu vực kia. Hắn tại trên địa đồ cái nào đó nét cái vòng. Vâng, mây đội. Tốt, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thay phiên các đêm, Thiết Ứng, nửa đêm trước ngươi phụ trách. Rõ. Sau khi mọi người tản đi, Vân Trần khoanh chân ngồi ở trên giường, cũng không chìm vào giấc ngủ, mà là nội thị bản thân. Vạn pháp uy nhất kiếm ý chậm rãi lưu chuyển, mặc dù yếu ớt, lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Có thể cảm giác được, trải qua kiếm đạo tháp lĩnh ngộ, tự mình căn cơ đã vững chắc vô cùng, nhưng xác thực cần chiến đấu chân chính, đến để kiếm ý này triệt để xuống tới, cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Đây cũng là vì cái gì? Hắn tất cả thủ đoạn cùng năng lực đều bị tức đoạn, chỉ có vạn pháp quý nhất kiếm ý có thể sử dụng. Mây mù sơn mạch, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Vân Trần hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào đối kiếm ý ôn dưỡng cùng thôi diễn bên trong. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, năm người liền rời đi Vân Vũ trấn, bước vào mênh mông mây mù sơn mạch. Cổ thụ che trời san sát, cành lá che khuất bầu trời, không khí đều là cỏ cây khí tức cùng nhàn nhạt lá mùi vị. Lâm Hiên cùng Triệu Linh hai người ngay từ đầu còn rất hưng phấn, thế nhưng là một xâm nhập, khí tức nguy hiểm lập tức để cho hai người thu liễm ngạo khí, trở nên cảnh giác vô cùng, thời khắc nhìn xem bốn phía, sợ có yêu thú từ đó xuống tới. Quả nhiên, còn không có vài phút, bọn hắn lại đụng phải một đoàn khát máu sói, ước chừng 7-8 đầu, tương đương với võ mệnh cảnh thực lực. Để cho ta tới. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, rút kiếm liền xuống tới. Gia hỏa này, kiếm pháp hoa lệ, mang theo Lâm gia đặc hữu linh động, trong nháy mắt liền để một đầu khát máu sói trọng thương ngã gục. Ta cũng tới. Triệu Linh cũng đuổi theo. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lấy bên kia sói. Thiết Ứng cùng Thạch Long thì dựa theo Vân Trần nói, canh giữ ở cách đó không xa, cảnh giác chung quanh bất kỳ địa phương nào, cũng không có nhúng tay. Vân Trần đứng tại cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh. Lâm Hiên kiếm pháp mặc dù hoa lệ, bất quá quá truy cầu chiêu thức, lực lượng rất yếu. Triệu Linh Nhi hơi tốt một chút, kiếm pháp ác hơn. Chiến đấu kéo dài một giờ. Hai người giết hết khát máu sói về sau, đều mệt không được, trên thân đều là huyết dịch. Ha ha, không gì hơn cái này. Lâm Hiên khinh thường nói. Triệu Linh nhìn về phía Vân Trần, tựa hồ chờ mong đánh giá. Vân Trần nhàn nhạt mở miệng, hiệu suất quá thấp. Lâm Hiên, kiếm pháp của ngươi thức thứ 3 dính liền thức thứ 5, ở giữa dư thừa hai cái biến hóa động tác, sơ hở quá lớn, như gặp tốc độ hình yêu thú, ngươi đã bị thương. Triệu Linh Nhi, kiếm của ngươi đâm tới góc độ có thể lại xảo trá 3 phần, thẳng đến cổ họng, mà không phải ngực bụng, có thể tỉnh 3 phần lực. Hai người đều là sững sờ. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi, hắn tự nhận kiếm pháp thành thạo, lại bị nói không đáng một đồng, có chút không phục. Triệu Linh Nhi như có điều suy nghĩ, hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, tiếp tục đi tới. Vân Trần không có nhiều lời, quay người đi thẳng về phía trước. Sau đó mấy ngày, lại tao ngộ mấy đợt yêu thú, phần lớn là võ mệnh cảnh thực lực chênh lệch không nhiều yêu thú. Lâm Hiên cùng Triệu Linh Nhi dần dần thích ứng, kiếm pháp tại Vân Trần ngẫu nhiên chỉ điểm dưới, có chỗ tăng lên đồng thời, Vân Trần tự mình từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, chỉ là quan sát, thỉnh thoảng sẽ thu thập một chút ven đường phát hiện dược thảo. Cái này khiến Lâm Hiên càng phát ra cảm thấy, Vân Trần cái đội trưởng này hữu danh vô thực, tựa hồ ngoại trừ ánh mắt đầu các điểm, cũng không quá mức bản sự, thái độ cũng dần dần có chút lãnh đạm. Thiết Ứng cùng Thạch Long thì đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, lại cũng không nhiều lời. Chương 605, phi ảnh hổ chương 605, phi ảnh hổ. Một ngày này, Vân Trần dẫn đầu bốn người tiến vào mây mù sơn mạch tương đối sâu khu vực. Nơi này mây mù tương đối nồng đậm, yêu thú khí tức cũng như thế. Đồng thời, tu vi trước đó tiêu ký qua một chút khu vực, những thứ này khu vực có dị thường, nguy hiểm không thấp, mà bọn hắn lúc này đang đến gần khu vực này. Trung quanh tầm nhìn cực điểm, còn có một cỗ máu tanh khí tức, hiển nhiên ở chỗ này chết qua không ít người. Cẩn thận một chút, cái này sương mù giống như có gì đó quái lạ. Thạch Long nhắc nhở, thần sắc cảnh giác. Thiết Ứng ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chung quanh. Triệu Linh cùng Lâm Hiên cũng có đặc biệt công pháp võ kỹ, có thể ngăn cản. Vân Trần càng là không cần nhiều lời. Thân là Hồng Mông sinh mệnh thân thể người sở hữu, đừng nói mây mù, trong thiên hạ, chỉ cần là mặt trái cảm xúc năng lượng, đều không làm gì được hắn. Đúng lúc này, trước mặt mây mù trong rừng rậm chuyển đến từng đợt binh khí đụng vào nhau thanh âm. Rất hiển nhiên, trong đó tất nhiên có nhân loại tồn tại, có thể xâm nhập mây mù sơn mạch nơi này tuyệt đối không phải người bình thường. Đội trưởng, bên trong có người, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Triệu Linh đề nghị. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Vân Trần. Vân Trần bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi chờ đợi ở đây, ta qua bên kia nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Những người này thật là, giã ngoại gặp được người liền đi nhìn xem tình huống, tự mình có mấy cái mệnh đủ. Nếu là có thực lực như hắn bất được. Nói, Vân Trần cũng không làm phiền. Bây giờ tốc độ của hắn đã đang phong tạo cực. Tại tốc độ phương diện này, đừng nói võ ý cảnh, liền xem như võ đăng cảnh, cũng không có mấy người có thể cùng hắn đối đầu so. Chớ nói chi là hắn còn có huyết mạch hóa thân không có sử dụng, côn bằng chi lực, tăng thêm huyết mạch hóa thân cánh chim, đủ để cho hắn tại phương diện tốc độ miệt thị thiên hạ. Siêu siêu siêu. Vân Trần tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy, chỉ để lại ở một bên tại chỗ chờ đợi các vị thiên tài. Thôi đi, thần khí cái gì, thế mà phách lối như vậy, tự mình đi xem một chút, đem chúng ta lưu tại nơi này. Lâm Hiên hừ lạnh nói, bất mãn hết sức. Đối với từ đế đô tới hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn một sự coi thường. Đừng nói như vậy, đối tượng cũng là vì chúng ta tốt, ta luôn cảm thấy đội trưởng người này không đơn giản. Triệu Linh ở một bên nói khẽ. Vân Trần cho nàng một loại thâm bất khả chắc, cảm giác cao thâm khó dò, thấy không rõ, sợ không được, thực lực cũng thật không minh bạch, phảng phất thâm viên. Mười phần đáng sợ. Một bên Thiết Ưng cũng phụ họa, đúng vậy à, nghe nói chúng ta đối tượng tại thành Trường An kiếm đạo tháp, đang lâm tầng thứ 9, nghiền ép cùng hắn cùng nhau tất cả thiên tài, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Nói thật, ta đều có một ít hâm mộ, nếu không phải đội trưởng có thành tựu như thế, ta khẳng định cũng tạm phản. Thạch Long lắc đầu, các ngươi à, đừng có gấp kết luận, hiện tại đội trưởng thực lực còn không có hiện lộ ra, chờ chúng ta được chứng kiến hắn xuất thủ về sau, làm định luận lại cũng không muộn à. Hừ, tốt nhất thực lực mạnh hơn một chút, bằng không, ta muốn phải động thủ. Lâm Hiên đáy mắt hiện lên một vòng kinh thường. Một bên khác, Vân Trần tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới mây mù sơn mạch chỗ sâu, cũng chính là đám người này địa phương chiến đấu. Ồ, những người này là lính đánh thuê. Nhìn thấy xa xa chẳng cảnh, Vân Trần hơi kinh ngạc nói, trước mắt nhân số tại mười mấy khoảng trường, là một cái không tầm thường tiểu đội, người mặc tiêu chuẩn lính đánh thuê quần áo, tự thân cảnh giới thực lực đại khái tại võ mệnh cảnh bắt trọng khoảng trường, tại cái này mây mù sơn mạch cũng coi là có sức tự vệ, mà vì thủ dẫn đầu bọn hắn là một tên thô kệch đại hán, tu vi của hắn là cao nhất, là võ ý cảnh tam trọng, mà bọn hắn lính đánh thuê đối mặt là một đám phi ảnh hổ. Phi ảnh hổ lấy tốc độ cùng lực lượng lấy sừng, có được phi thường khủng bố sức chiến đấu, muốn đánh bại nàng nhất định phải tốc độ cùng lực lượng toàn bộ cao hơn nó, nếu không chiến thắng sát suất phi thường xa vời. Tại loại sinh vật này trước mặt, chạy trốn càng là cùng muốn chết không có khác nhau, càng kinh khủng chính là bọn chúng có thể kêu gọi tộc đàn, cũng chính là cái khác phi ảnh hổ. Loại sinh vật này đối ngoại địch ý phi thường lớn, bọn này lính đánh thuê hiển nhiên là tiến vào phi ảnh hổ lãnh địa mới đưa đến bị vây công. Nhanh nhanh, trên đỉnh đến vương đạo, người ta cùng một chỗ phối hợp, dùng ngươi thiên la tay cùng một chỗ trước tiên đem cái này phi ảnh hổ vương chém giết. Cầm đầu thu kịch đại hán sốt ruột tê dại hoàng nói, thương thế trên người hắn chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, khắp nơi đều là miệng máu, hiển nhiên đều là phi ảnh hổ dùng móng đuốt cầm ra đến, cùng dùng miệng khai ra tới, mạch máu đều bại lộ ra, bất quá gia hỏa này vận khí cũng không tệ lắm, không có thương tổn đến kinh mạch. Bằng không, đám người này mất đi như thế một cái nhân vật dẫn đầu, chỉ sợ muốn toàn quân diệt tuyệt. Vân Trần một mực tại yên lặng nhìn xem, hắn đang tự hỏi, suy nghĩ xuất thủ hay không. Bọn này phi ảnh hổ, đối với hắn mà nói, cùng giẫm chết một con kiến không có gì khác nhau, dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Dù cho hiện tại, hắn chỉ có thể sử dụng bản pháp quy nhất kiếm ý, huyết mạch hóa thân, thời gian tạm dừng, hợp lại, vô số cái thủ đoạn đều không sử dụng được. Nhưng là đối đại những thứ này phi ảnh hổ, vẫn là rất nhẹ nhàng, bởi vì vạn pháp quy nhất kiếm ý, so trước đó hắn còn muốn càng mạnh. Chương 606, ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Chương 606, ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Suy nghĩ một lát, Vân Trần vẫn là quyết định không xuất thủ. Dù sao đám người này sống hay chết, cùng hắn căn bản không có quan hệ, hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ lần này là được rồi, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt, ai biết ngươi cứu chính là người tốt hay là người xấu. Loại này lấy oán trả ơn sự tình, quá nhiều gặp. Huống hồ Vân Trần lúc đầu cũng không phải xen vào việc của người khác người. Đang lúc Vân Trần muốn rời khỏi nơi này thời điểm, đám kia bị vây công người bên trong, cái kia Khôi Ngô đại hán, tựa hồ đã nhận ra Vân Trần tồn tại, vội vàng hô lớn, thiếu hiệp dừng bước, nếu là nguyện ý trợ giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh, tất có thâm tạng, nhất định sẽ làm cho người hài lòng. Nói, một bên phi ảnh hổ hung manh nào tới, phản phất muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Thực lực của người này không yếu, thế nhưng là chiếu phi ảnh hổ vẫn là kém rất nhiều, huống hồ những thứ này yêu thú, đều là một đám đến. Tùy ý ngươi cường đại cỡ nào, tự nhiên cũng ngăn cản không nổi. Khôi Ngô đại hán không có cách nào. Lúc đầu hắn đều dự định đường chạy, nhưng là vừa nghĩ tới thuê nhiệm vụ cùng ban thưởng, cùng sau lưng đám này các minh đệ, hắn vẫn là lựa chọn lưu lại, liều chết đánh cược một lần. May hắn cảm giác lực phi thường cường đại, có thể cảm giác được có một người ngay tại chung quanh nhìn xem bọn hắn, mà thực lực của người này tất nhiên không đơn giản. Ồ, thế mà phát hiện ta có chút ý tứ. Đang muốn rời đi Vân Trần, bước chân dừng lại, có chút ngoài ý muốn quay đầu lại. Hắn khí tức như thế ẩn nấp, thế mà cũng có thể bị phát hiện. Xem ra cái kia Khôi Ngô đại hán không đơn giản a, bất quá đã bị phát hiện, vậy liền không cần thiết trang, đối phương đã nói muốn cho hắn thâm tạ cùng ban thưởng, cái kia nhất định phải xuất thủ một chút. Bọn này phi ảnh hổ đối với hắn mà nói, bất quá một đám phế vật, một kiếm miểu sát sự tình, dẫm chết một con kiến về sau, có thể được không biết thù lao, cớ sao mà không làm đâu. Giữa sân, phi ảnh hổ thế công vô cùng hung mãnh, thực lực của bọn nó rất cường đại, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, đánh đám nhân loại kia không có chống đỡ chi lực, phi thường khủng bố. Bọn này võ giả bị đánh vết thương chồng chất, có trên thân mạch máu đều lộ ra, máu chảy đầy đất, mười phần dọa người. Lão đại, làm sao bây giờ? Các minh đệ không kiên trì nổi muốn. Đáng chết, đám này phi ảnh hổ quá lợi hại, liền xem như võ ý cảnh đỉnh phong tới, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Xong. Chẳng lẽ muốn biết di chúc ở đây rồi sao? Ta không phục. Ghê tởm a. Lão đại, chúng ta phá vây đi, chết thì đã chết, dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt. Bị phi ảnh hổ đánh liên tục bại lui, trọng thương ngã gục đám võ giả, một bên chống đỡ lấy công kích, một bên không ngừng lùi lại. Bọn hắn đã không được. Linh lực cơ hồ tiêu hao hết, lực lượng cũng không có bao nhiêu, thương thế càng là kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, toàn quân bị diệt tỷ lệ là 100%. Bọn hắn lấy cái gì cùng phi ảnh hổ đánh? Cầm đầu Khôi Ngô đại hán, sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên đang do dự. Hắn gọi Lôi Nguyên, nắm giữ lấy lôi đỉnh chi lực, có được liên quan tới lôi điện năng lực thiên phú, thực lực không kém. Nếu là bình thường, chính hắn đối mặt đám này phi ảnh hổ, mặc dù đánh cũng lại, nhưng là tối thiểu có thể làm được toàn thân trở ra, lông tóc không hao tổn rời đi nơi này. Thế nhưng là sau lưng mình có một đám huynh đệ, nếu là hắn đi, chẳng phải tương đương với từ bỏ bọn hắn. Cùng một chỗ làm lính đánh thuê thời gian dài như vậy, nếu là làm như vậy, đơn giản không bằng heo chó. Còn có vừa rồi gọi hàng người thần bí kia. Nhìn bộ dạng này, đối phương không có ý định hiện thân, a nghĩ như vậy. Lôi Nguyên cắn chặt răng răng, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lại mang xuống, cũng không phải là chết một cái hai người đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Chết 10 cái, tối thiểu so chết hết tốt. Và anh, một cú kinh khủng lôi đỉnh chi lực, đột nhiên bộc phát. Giống. Lực lượng này, trong nháy mắt đem mấy cái phi ảnh hổ bức lui. Bất quá không dùng, bọn chúng sẽ chỉ bị bức lui một đoạn thời gian, không cần bao lâu thời gian, nhìn thấy ngươi không có khí lực, trạng thái không tốt, lập tức liền sẽ lại nhào tới. Bọn chúng phi thường giàu hoạt, hiểu được đơn giản xu lợi tránh hại. Đám này lên tiếng. Lôi Nguyên thầm mắng một tiếng. Hắn bức lui những thứ này phi ảnh hổ, lúc đầu cũng là không có ý định cứng đối cứng, mà là lôi ra không gian. Kể từ đó, mới có thể hạ lệnh rút lui. Đang lúc Lôi Nguyên dự định mở miệng, lúc này, một cái bàn tay ấm áp ấn đặt ở trên bả vai hắn. Ngươi làm rất tốt. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một cỗ vô địch khí thế, phản phất thượng vị giả đối hạ vị giả khích lệ. Ai? Cảm nhận được bàn tay này, Lôi Nguyên bị hù toàn thân chấn động, linh hồn run rẩy, còn người hơi co lại. Hắn đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một cái tóc đỏ huyết mâu, tướng mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp cân xứng, hữu lực khỏe đẹp cân đối trắng non thiếu niên, dài gọi là một cái đẹp trai. Không chỉ có như thế, hắn còn có một cô yêu tà khí tức, để cá nhân hắn mị lực thẳng tắp bay lên. Ngươi? Lôi Nguyên con mắt trừng lớn, có chút không thể tin nhìn trước mắt thiếu niên. Đây là tình huống như thế nào? Hắn mặc dù một mực tại ứng đối tình huống trước mắt, nhưng là cảm giác của hắn lực lại là không có gì sánh kịp cường đại, bằng không thì cũng sẽ không cảm giác được Vân Trần tồn tại. Thế nhưng là thiếu niên này lại có thể tại đối mặt mình những thứ này phi ảnh hổ tình huống phía dưới, vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, thực lực này được bao nhiêu cường đại? Không được siêu hắn 10 cái cấp bậc. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, cái này xa lạ thiếu niên vừa rồi liền đã muốn hắn tính mệnh. Lôi Nguyên trong lòng suy nghĩ và phẫn, mà Vân Trần cũng không sẽ cùng hắn có quá nhiều nói nhảm. Hắn vô vô Lôi Nguyên bả vai, những thứ này phi ảnh hổ, ta giúp ngươi giải quyết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói muốn cho ta thâm tạng, cùng thưởng lớn cái gì? Không nên đem ta xem như cái gì thánh mẫu, người tốt, ta sẽ không vô duyên vô cớ cứu bất luận kẻ nào, ta là hướng về phía những thứ này mới cứu các ngươi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những thứ này phi ảnh hổ đối ta mà nói, bất quá là sâu kiến đồng dạng. Vừa nói, Vân Trần một bên hướng bọn này phi ảnh hổ đi qua. Mà bọn này phi ảnh hổ, nhìn thấy mới nhân loại, cáo giả, thông minh vô cùng bọn chúng, thế mà đồng thời lui về sau vài chục bước. Sau đó tụ cùng một chỗ, vô cùng cảnh giác nhìn trước mắt mới xuất hiện thiếu niên. Hiển nhiên, dù cho bọn chúng là một đám xuất sinh, nhưng là sinh vật bản năng vẫn là nói cho bọn chúng, cái này nhân loại vô cùng nguy hiểm. Mà Lôi Nguyên đã trợn tròn mắt, chỉ chất phát nhẹ gật đầu. Phía sau đám võ giả, càng là từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không biết nói cái gì. Gia hỏa này là ai a? Nhìn không đơn giản bộ dáng, không biết, cảm giác rất lợi hại. Vừa rồi Lôi Nguyên lão đại kêu chính là cái này gia hỏa. Thật là kỳ quái, ta thế mà đều không có phát giác được gia hỏa này tồn tại, cũng liền lão đại có thể xem được. Ta đi, người này thật trẻ tuổi a, có được hay không a, có thể hay không chịu chết a. Chương 607, một kiếm vạn pháp. Chương 607, một kiếm vạn pháp. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vân Trần, không bởi vì khác, thật sự là bởi vì người thiếu niên trước mắt này dài quá trẻ tuổi, không biết còn tưởng rằng là học sinh cấp 3 đâu, đại khái 19 tuổi niên kỷ, thế mà liền dám một thân một mình đối mặt bọn này phi ảnh hổ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lão đại, một võ giả nhất vừa định nói chuyện, muốn đi trợ giúp Vân Trần. Bất quá lập tức bị Lôi Nguyên đưa tay đánh gãy tốt, tin tưởng người này. Hắn làm sao không biết mình các huynh đệ ý nghĩ? Chỉ dùng con mắt nhìn, xác thực không cảm thấy người thiếu niên trước mắt này lợi hại đến mức nào, không xem qua con ngươi nhìn không ra, cảm giác còn cảm giác không được sao? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này Vân Trần đã tiếp cận bọn này phi ảnh hổ. Bọn này phi ảnh hổ thực lực không yếu, có thể nói rất mạnh, chỉnh thể đều tại yêu thú cấp 3, yếu nhất đều là yêu thú cấp 3, còn có mấy cái tứ giai yêu thú, một cái ngũ giai yêu thú. Không khó suy đoán, cái này ngũ giai yêu thú chính là phi ảnh hổ thủ lĩnh. Khí tức của nó rõ ràng so những người khác càng thêm cường đại, nanh vuốt sắc bén, thân thể cường tráng, khí tức thâm bất khả trắc. Đối ứng nhân loại cảnh giới, ngũ giai yêu thú chính là võ ý cảnh, tứ giai yêu thú chính là võ nguyên cảnh, yêu thú cấp 3 chính là võ mệnh cảnh. Cùng Vân Trần tới nói, ngũ giai yêu thú cùng hắn là cùng một cái cảnh giới, mà cùng một cảnh giới, hắn chưa bao giờ đối thủ. Giống. Phi ảnh hổ bầy không ngừng lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt nhân loại, phản phất trên người hắn có cái gì kinh khủng địa phương. Một màn này trực tiếp để Lôi Nguyên đám người nghi hoặc chấn kinh. Các ngươi thế nhưng là phi ảnh hổ a, vẫn là một đám. Đánh chúng ta thời điểm các ngươi không phải thật lợi hại sao? Một cái tiếp một cái bên trên, cùng muốn chúng ta mệnh, thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này vừa xuất hiện, các ngươi làm sao đều sợ rồi? Bọn hắn tự nhiên không nghĩ ra. Yêu thú cảnh giác năng lực là nhân loại gấp mấy chục lần. Nguy hiểm của bọn họ dự cảnh càng là kinh khủng, đơn giản xu lợi tránh hại vẫn là minh bạch, ai uy hiếp càng lớn, ai có thể mang đến cho mình uy hiếp tính mạng, bọn chúng đều nhất thanh nhị sợ. Ừm. Thế mà đang lùi lại, xem ra các ngươi cũng biết, không phải là đối thủ của ta à, không hổ là ngũ giai yêu thú, thông minh vẫn là thật thông minh. Vân Trần cười nhẹ, chắp hai tay sau lưng tới gần ngũ giai phi ảnh hổ lão đại. Giống. Phi ảnh hổ lão đại gặp Vân Trần ép sát, cũng không còn lùi lại. Con thỏ ép cũng sẽ cắn người. Huống chi là ngươi một cái nhân loại. Ta e sợ ngươi ba phần, là bởi vì ngươi có uy hiếp, nhưng là ngươi muốn thật sự cho rằng ta sợ ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai. Tới. Vân Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Xích tiêu kiếm xuất hiện trong tay, trên lưỡi kiếm bộc lộ quang mang, phản phất có thể chạm diệt thế gian hết thể sinh vật. Kiếm là hảo kiếm, nhưng là cho dù tốt kiếm cũng chia người, một thanh thần kiếm rơi vào một phàm nhân trong tay, cả đời này đều không phát huy ra uy năng của nó, bởi vì phàm nhân không có năng lực này. Nhưng là một thanh kiếm rơi vào một cái kiếm thần trong tay, vậy coi như thanh kiếm này là phổ thông kiếm sát, kiếm gỗ, cũng có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Huống chi, Vân Trần đã thông qua được kiếm đạo tháp 9 tầng, thu được vạn pháp quy nhất kiếm ý, mặc dù trong 3 năm chỉ có thể sử dụng vạn pháp quy nhất kiếm ý cùng sinh mệnh lực lượng hủy diệt, nhưng là lực lượng này đầy đủ. Thậm chí Vân Trần cảm thấy hắn hiện tại hơn xa trước đó. Lôi Nguyên đám người gặp Xích Tiêu kiếm cũng phát hiện Vân Trần bất phàm, thiếu niên cầm kiếm có một cô vô địch khí thế. Hống hống hống. Phi ảnh hổ gặp chàng diện dương cung bạc kiếm cũng không còn lùi lại. Ngươi một cái nhân loại, dựa vào cái gì bức bách chúng ta rút lui? Kiên kỵ về kiên kỵ, kinh khủng tuyệt đối không có. Yêu thú có cao ngạo chi tâm, Vân Trần mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến để bọn chúng từ bỏ tôn nghiêm, quay người chạy trốn. Nhưng bọn hắn nếu là biết thực lực của hai bên chênh lệch, nhất định sẽ chạy so với ai khác đều nhanh. Tới thật đúng lúc. Vân Trần ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên. Có được vạn pháp quý nhất kiếm ý về sau, còn là lần đầu tiên động thủ, vừa vận thử một lần uy lực như thế nào. Giống. Con thứ nhất phi ảnh hổ, là tam giai phi ảnh hổ. Là phi ảnh hổ lão đại, vì thăm dò Vân Trần điều động. Hưu. Vân Trần xích tiêu kiếm nhẹ nhàng bãi xuống. Một vòng hoa lệ kiếm quang từ không trung chợt lóe lên. Tốc độ này, mau kinh người. Mắt Trần có thể thấy, chỉ có thể nhìn thấy trên lưỡi kiếm sáng lên trong nháy mắt. Ngay sau đó, một vòng màu đỏ tươi huyết dịch từ không trung phun ra ngoài, sau đó vẩy vào trên mặt đất. Là cái kia con thứ nhất phi ảnh hổ. Cái này tam giai phi ảnh hổ, cơ hồ là bị trong nháy mắt miểu sát. Tốc độ nhanh dọa người, không có một chút năng lực phản kháng. Thậm chí, phía sau Lôi Nguyên bọn hắn đều không nhìn thấy Vân Trần là thế nào ra tay, khi nào ra tay. Lợi hại, quá lợi hại. Lôi Nguyên hiện tại chỉ cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Hắn, không, là bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ được cứu. Vốn là hoàn thành thuê nhiệm vụ, mới xâm nhập mây mù sơn mạch, thế nhưng là chưa từng nghĩ đụng phải nhiều như vậy phi ảnh hổ, cùng chúng nó chống lại về sau, hoàn toàn không địch lại, vốn cho rằng cứ như vậy nằm tại chỗ này, hoặc là tổn thất nặng nề, rút về thành Trường An. Vô luận là dạng gì kết cục, nói thật hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là, Vân Trần xuất hiện, hoàn toàn nghịch chuyển điểm này. Bọn hắn không cần chết, cũng không cần tổn thất nặng nề. Còn có cái gì, so điểm này càng khiến người ta hưng phấn sao? Quả thực là ân nhân cứu mạng. Lão đại, chúng ta tựa hồ được cứu. Thật là lợi hại tiểu gia hỏa, thật sự là kinh khủng, tam giai phi ảnh hổ đủ để giết chết hai người chúng ta, gia hỏa này một kiếm miểu sát, thực lực của hắn được nhiều mạnh a. Mạnh cỡ nào ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta trốn qua một kiếp. Thật sự là may mắn a, ngay tại lúc này gặp được ân nhân cứu mạng. Thật trẻ tuổi người, thực lực mạnh như vậy, nhất định rất nổi danh a. Như thế cùng ta trước đó không lâu, nghe kia cái gì, đại khảo thứ nhất, hoa hạ anh hùng Vân Trần, tương đối tương tự. Lúc này, Vân Trần xích tiêu kiếm đông đưa, giết bọn này phi ảnh hổ, một kiếm một cái tiểu bằng hữu, cùng giết con gà con giống như, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Không lưu tình chút nào. Tốc độ cực nhanh, phi ảnh hổ tựa như dưa hấu chờ đợi lấy Vân Trần đến cắt bọn hắn, không thể nói không phải là đối thủ, chỉ có thể nói là hàng duy đả kích. Vân Trần tại một kiếm lại một kiếm chém giết bên trong, thu được không giống khoái cảm. Vạn pháp quy nhất kiếm ý, thật sự là quá cường đại. Vân Trần thật sâu cảm thấy uy lực của hắn. Cái gọi là vạn pháp quy nhất, đã bao hàm kiếm đạo hết thể trí cao lý lẽ. Một kiếm ra, vạn pháp hiện. Hắn bây giờ có được một kiếm vạn pháp lực lượng. Một kiếm này uy lực vô cùng cường đại. Mỗi một kiếm uy lực, đều để lòng người có sợ hãi, không cách nào sinh ra ngăn cản tâm. Vạn pháp quy nhất kiếm ý, còn cho hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Một kiếm phá vạn pháp, mặc cho ngươi đủ tiểu chiêu thức, ta từ một kiếm phá chi. Kiếm tâm thông minh, chiến đấu bên trong đốn ngộ hết thảy, miễn dịch hết thảy tâm tình tiêu cực.
Chương 608, chạy trốn. Chương 608, chạy trốn.
Vân Trần giết tốc độ rất nhanh. Bọn này phi ảnh hổ, không bao lâu công phu, liền đã bị hắn giết xong. Cái kia thanh xích tiêu kiếm bên trên, dính đầy phi ảnh hổ máu tươi, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, máu tươi mỗi mở nhạt một phần, Vân Trần liền sẽ một kiếm chém đầu phi ảnh hổ, lần nữa để xích tiêu kiếm trở nên tinh hồng. Cứ như vậy một kiếm tiếp một kiếm. Giữa sân, tam giai tứ giai phi ảnh hổ đã toàn bộ bị hắn chém giết, cái này đến cái khác thi thể, chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất. Cái chết của bọn chúng hình hoàn toàn tương tự. Xem xét chính là cùng là một người, dùng cùng một cái thủ pháp giết chết. Tối thiểu mấy chục con phi ảnh hổ chết hết ở nơi này. Ngoại trừ thủ lĩnh của bọn nó, phi ảnh hổ vương, cái kia ngũ giai phi ảnh hổ bên ngoài, cái khác chết hết. Phi ảnh hổ bầy cơ hổ toàn quân bị diệt. Tạo thành cái này một kinh khủng sát phạt chủ nhân, trên thân nhưng không có nửa điểm máu tươi, những phi ảnh hổ đó máu tươi không có tung tóe đến trên người hắn một điểm, cái kia bạch khiết quần áo vẫn như cũ tươi mát. Đây là thực lực chiến lệnh. Đây là hàng duy đặc kích. Để lôi nguyên đám người thúc thủ vô sách, tuyệt vọng thống khổ phi ảnh hổ bầy, Vân Trần một người tùy tiện đồ sát, phảng phất giẫm chết một con kiến, dễ như trở bàn tay. Ý thức được thực lực chênh lệch hay chưa? Vân Trần vừa nói, một bên vung lấy xích tiêu kiếm bên trên máu tươi, ngoạn vị đạo, ta để ngươi chạy ngươi không chạy, bây giờ nghĩ chạy, có thể chạy không thoát. Lừa gạt ngươi. Kỳ thật căn bản không có ý định buông tha ngươi, cũng không có ý định để ngươi chạy. Phi ảnh hổ trời sinh tính táo bạo, thích công kích nhân loại, mỗi một lần thú triều đều có phi ảnh hổ xuất hiện, cũng liền nói rõ bọn chúng đối với nhân loại có rất lớn tiểu thị, bằng không thì cũng sẽ không công kích thành Trường An, công kích lôi nguyên đám người này, đây cũng chính là hắn xuất hiện, nếu là hắn không có xuất hiện đâu. Không dám tưởng tượng, bọn này phi ảnh hổ đã tại cái này mây mù sơn mạch giết bao nhiêu người, lôi nguyên vận khí tốt, đụng phải hắn. Có thể những cái kia không có đụng phải hắn đâu. Cho nên những thứ này phi ảnh hổ, về tình về lý Vân Trần cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Giết một đầu, cứu vớt mấy người. Giết một đám, cứu vớt vô số người. Tương lai cũng có thể tại thú triều công kích thành Trường An thời điểm, thiếu đi bọn này xuất sinh thân ảnh. Giống. Phi ảnh hổ đã hoàn toàn ý thức được, con người trước mắt uy hiếp. Không, hẳn là nguy hiểm. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nó hiện tại đã không có đối phương giết chết tộc nhân mình phẫn nộ cùng thống hận, cũng không nghĩ như thế nào phản sát đối phương, càng không có nghĩ nên như thế nào trả thù đối phương. Trong đầu của nó, tràn đầy đều là đang nghĩ làm sao chạy trốn. Làm sao tại cái này nhân loại khủng bố thủ hạ chạy trốn. Ngược sát nó tộc nhân, cùng chém dưa thái rau, một kiếm một con hổ con. Đối mặt như thế một cái nghịch thiên địch nhân, nó không chạy trở chết sao? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Phi ảnh hổ vương ánh mắt hung ác, hét lớn một tiếng, giống. Lập tức, nó bốn đầu hữu lực chân, hung hăng tụ lực. Ừm. Vân Trần nghiêng đầu một chút, không có quá nhiều thần sắc, chỉ là nhìn xem đầu này phi ảnh hổ vương công kích kế tiếp. Bởi vì vô luận nó như thế nào công kích, như thế nào cường đại, đều chạy không thoát số chết. Tụ lực. Ta để ngươi tụ lực 7 ngày 7 đêm lại như thế nào? Đang lúc Vân Trần coi là phi ảnh hổ vương muốn tụ lực nào tới thời điểm. Gia hỏa này thế mà bốn chân dùng sức đạp một cái, hung hăng chạy trốn. Phi ảnh hổ vương hận không thể biến thành nện, dài tám chân, thật nhanh hướng phía sau trong rừng rậm chạy mà đi. Tốc độ nó nhanh chóng, vài giây đồng hồ thời gian đã chạy ra vài trăm mét. Không sai, đầu này phi ảnh hổ vương thế mà chạy trốn. Vân Trần, xin nhờ ngươi có hay không một điểm tôn nghiêm a, ngươi thân là một đầu phi ảnh hổ vương ngũ gia yêu thú, thế mà tại ta một nhân loại trước mặt chạy trốn. Vân Trần khoe miệng giật một cái, có chút im lặng. Vốn cho rằng đầu này phi ảnh hổ vương tụ lực là muốn công kích mình, cùng mình liều mạng, không nghĩ tới lại là chạy trốn. Bất quá, chạy trốn liền hữu dụng không? Nhìn xem phi ảnh hổ vương chạy trốn phương hướng, Vân Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Như ngươi loại này tai họa, giữ lại ngươi cũng là phiền phức. Hôm nay ta nếu là không thay trời hành đạo, ngày sau cũng sẽ có cái khác chính nghĩa lâm nhiên võ giả chém giết ngươi đầu này xuất sinh, cho nên ta liền sớm tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, Vân Trần xích tiêu kiếm vừa nhấc, một vòng màu đỏ mà khí dâng lên, cái tia ma khí vô cùng kinh khủng, tràn đầy ngang ngược cùng ăn mòn, chính là đỏ sẫm ma khí, lực lượng hủy diệt. Vạn pháp quy nhất kiếm ý cùng lực lượng hủy diệt kết hợp, uy lực như thế, Vân Trần căn bản không dám nghĩ. Vừa vặn thử một lần, ông, Vân Trần đem vạn pháp quy nhất kiếm ý cùng lực lượng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt vung vẩy ra ngoài, kiếm ý cùng hủy diệt hòa làm một thể, hóa thành màu đỏ kiếm ý trong đó cũng có vạn pháp chi lực. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng, trong chớp mắt đã bay 1000 mét, viễn siêu phi ảnh hổ vương buôn chạy tốc độ. Giống, trong chạy trốn phi ảnh hổ vương cảm thụ sinh mệnh nhận lấy to lớn uy hiếp, nó màu vàng thú mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại, vô ý thức quay đầu, chỉ gặp một cái màu đỏ hủy diệt kiếm khí ẩn chứa vạn pháp chi lực đã vọt tới trước mắt, mà nó đã không cách nào tránh né. Chương 609, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Chương 609, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Phi ảnh hổ bất quá ngũ gia yêu thú, thực lực phương diện này chiếu vào Vân Trần có cách xa vạn dặm, ngũ gia yêu thú tương đương với võ ý cảnh, mà tại cùng cảnh giới đối mặt Vân Trần, ngươi là đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Dù cho Vân Trần hiện tại chỉ có vạn pháp quy nhất kiếm ý cùng hủy diệt sinh mệnh chi lực, phi ảnh hổ không có cách nào tránh né, nó cũng không có cái năng lực kia. Ông, ầm, kiếm khí màu đỏ ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt, hung mãnh thôn phệ phi ảnh hổ thân thể khổng lồ. Chỉ là trong mấy mắt, phi ảnh hổ huyết đục liền bị ăn mòn. Phi ảnh hổ năng lực phòng ngự đã phi thường cường đại, dù sao nói cho cùng cũng là võ ý cảnh yêu thú, lực phòng ngự rất mạnh, tựa như lôi nguyên bọn hắn tới nói, đám người bọn họ, vô luận là đao kiếm, vẫn là năng lực thiên phú, hoặc là võ kỹ, đánh vào con này phi ảnh hổ vương trên thân, đều cùng gãi ngơ ngơ không có khác nhau, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà Vân Trần kiếm khí này khác biệt, hủy diệt cùng vạn pháp chi lực dung hợp. Đừng nói phi ảnh hổ vương, chính là đầu này xuất sinh hiện tại lập tức đột phá, cũng ngăn cản không nổi cái kia cực hạn hủy diệt tính kinh khủng kiếm khí. Hoa, phi ảnh hổ vương huyết nhục bị hủy diệt, lộ ra bên trong màu trắng xương cốt, nhìn xem mười phần dọa người. Liên liên bên trong ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy một chút. Giống, phi ảnh hổ vương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, kia là cực hạn đau đớn đưa đến. Cái này hủy diệt kiếm khí đang không ngừng ăn mòn nó, huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn làm sao không thống khổ? Nhưng mà không kịp hắn thống khổ bản phận, luồng kiếm khí màu đỏ này đã hoàn toàn thôn phệ nó, huyết nhục bị hoàn toàn hủy diệt, trong nháy mắt mấy mét lớn hổ khu bị hủy diệt không còn một mảnh, chỉ còn lại một chút xíu bụi mù từ không trung bay xuống, phản phất nó chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Phi ảnh hổ vương chết, bị một đạo kiếm khí miểu sát. Đằng sau thấy cảnh này Lôi Nguyên mọi người đã mắt tròn váng, bọn hắn đều mơ hồ. Không phải, đại ca, đây là cái gì? Chúng ta mấy chục người đối mặt phi ảnh hổ bầy đều đánh không lại, ngăn cản không nổi, thậm chí bị đánh liên tiếp lui về phía sau, vết thương chồng chết, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Mà ngươi giết bọn này phi ảnh hổ bầy cùng giết con gà con, một kiếm một con hổ con, kia là phi ảnh hổ, mỗi một cái đều hung thần ác sát, có được tứ giai thực lực, không phải phổ thông tiểu lão hổ. Lôi Nguyên môi rung rung hai lần, cho chuyện lại muốn nói lại thôi, hắn không biết nói cái gì. Thiếu niên ở trước mắt, tay cầm xích tiêu kiếm, bóng lưng cho hắn một cỗ vô địch khí thế, phản phất là đương đại kiếm thần đồng dạng, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Phía sau các minh đệ bắt đầu nhao nhao lên tiếng, tốt tốt lợi hại thiếu niên à, hắn thật là thiếu niên sao? Vì cái gì còn trẻ như vậy, có thực lực như vậy à? Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái 19 tuổi, thật sự là thiếu niên thiên tài à? Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lão tử nho nhỏ niên kỷ nếu là có thực lực như vậy, tốt biết bao nhiêu à? Ai, mất mặt, hơn 30 tuổi thế mà đến phiên bị một đứa bé cứu, hắn có phải hay không thành Trường An biên cảnh người? Tu La bộ bên kia, dạng này thiên tài yêu nghiệt, không có khả năng tầm thường vô danh. Đám người nghị luận ở Mỹ đều là đối Vân Trần chấn kinh cùng kinh ngạc. Cho tới bây giờ phi ảnh hổ vương bị Vân Trần một kiếm miểu sát, bọn hắn mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Thiếu niên, tại hạ Lôi Nguyên, là trong thành Trường An phổ thông lính đánh thuê, xin hỏi tôn tính đại danh. Nhìn trước mắt Vân Trần, Lôi Nguyên tiến lên một bước, chắp lên hai tay tôn kính nói, lại là thiếu niên thiên tài, dạng này nghịch thiên thực lực, tất nhiên không có khả năng tầm thường vô danh, hắn nhất định đến từ một gia tộc lớn nào đó, cái nào đó thế lực lớn, tán tu có thể có thực lực thế này cùng tiên phú, cơ hồ không có a. Dạng này người, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Vân Trần chậm rãi quay đầu, ta gọi Trần Vân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nếu không phải ngài xuất hiện, chỉ sợ ta cái này một đám các minh đệ phải chết hơn phân nửa, gặp được người, có thể nói là ta Lôi mẫu người tích tám đời đức, sửa qua tới phúc phận. Lôi Nguyên Trịnh trọng nói, ánh mắt bên trong đều là cảm kích cùng kích động. Hắn nói, từ trong ngực lấy ra một tờ quyển trục, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tư báo. Thiếu hiệp, bản đồ này ngươi cầm. Không đợi Vân Trần mở miệng, Lôi Nguyên liền cưỡng ép đem địa đồ lắp tới. Mà Vân Trần lúc đầu cũng không có tính toán cự tuyệt. Cứu đám người này, mặc dù là hắn tiện tay mà vì, nhưng là không cầu hồi báo cũng không phải tính cách của hắn. Có chỗ tốt vì cái gì không cầm? Ngu sao không cầm? Vân Trần đem địa đồ cầm ở trong tay, hỏi, cái này địa đồ là cái gì? Có cái gì môn đạo? Ta làm lính đánh thuê, có chừng mấy thập niên. Lôi Nguyên ánh mắt phức tạp, sau đó chậm rãi nói ra, ta một mực tại cái này thành Trường An biên cảnh, mây mù sơn mạch biên giới bồi hồi, gặp phải sự tình nhiều vô số kể. Cái này địa đồ là ta tại làm một cái bảo hộ thế gia tiểu thư thuê nhiệm vụ, trên đường trở về trên đường, giết chết một con yêu thú cấp 3, sau đó giải đạo thân thể của hắn, từ trong bụng của hắn lấy ra. Lôi Mỗ suy đoán, cái này địa đồ đã xuất hiện tại yêu thú này trong bụng, đây cũng là nói rõ cái này địa đồ bất phàm, con yêu ma này thích ăn nhất một chút linh lực dư thừa đồ vật, ngày đó bị ta đụng phải, liền bị ta giết. Mà bản đồ này, mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là có thể bị con yêu thú này ăn vào đi, tất nhiên không phổ thông. Mà cái này địa đồ, Lôi Mỗ thực lực không đủ, nhãn lực cũng không tốt, nhìn không ra môn đạo gì. Coi như Lôi Mỗ có nhìn ra được năng lực, cũng không có thực lực cùng thời gian đi tìm tòi hư thực. Bất quá Lôi Mỗ có thể khẳng định, tấm bản đồ này là cùng loại với tàng bảo đồ tồn tại, nơi đó tất nhiên ẩn chứa cường đại bảo bối, chắc hẳn có thể để ngươi hài lòng. Tấm bản đồ này, mặc dù là hắn trong lúc vô tình biết được, nhưng là đủ để nhìn ra được trương này tàng bảo đồ bất phàm. Bằng không, hắn cũng không có khả năng giữ lại tấm bản đồ này đến bây giờ. Ồ, như thế có môn đạo. Vân Trần tới một chút hứng thú nói, cẩn thận mánh khỏe tấm bản đồ này. Ân, chất liệu cũng không tệ lắm, rất nhắn mịn, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, lôi kéo cũng không có muốn gây mất báo hiệu. Đang nhìn phía trên đường vân cùng phù văn, rất kinh điển, đường vân cùng phù văn đủ loại, ẩn chứa đồ vật rất mê người, bình thường là nhìn không ra là cái gì, bất quá hắn có siêu thần ngộ tính, cái này đường vân bên trong ẩn chứa đồ vật, tự nhiên cũng trốn không thoát ánh mắt của hắn, đại khái là có quan hệ với năng lực thiên phú bảo bối, tàng bảo đồ cuối cùng điểm. Ừm, đồ tốt. Vân Trần tán dương, sau đó thu lại. Không nghĩ tới tùy tiện cứu được đám người này, còn chiếm được không nghĩ tới thu hoạch. Không sai không sai, thực là không tồi. Ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngài thích liền tốt. Lôi Nguyên tôn kính nói.